Đường Sương, ha 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 a, ta thật sợ hại à, hù chết ta rồi, bất quá, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, chúng ta người lớn đang ở nói ngươi bài tập ở nhà, không làm xong ngươi. Nhanh lên một chút đi làm bài tập, không phải vậy ngươi muốn trượt. Đường Tam Kiếm bất động như sơn nói, Đường Quả Nhi, ngươi phải làm bài tập, không thể tượng ca ca trượt, sẽ làm người chê cười. Đường Sương, hắn hiện tại chính là bất cứ lúc nào xách đi ra quất thi thể dùng phản diện tài liệu giảng dạy. Chương 138, ba bức họa. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, Đường Quả Nhi là con ngoan, mới không học Tiểu Sương là xấu đồng hài. Nói xong, Tiểu Nữ chạy về phòng của mình cầm họa giấy bút, chạy vội trở về, đầu tiên là Ngạo Kiều đưa cho tỷ tỷ nhìn, Đường Quả Nhi bài tập, hừ. So với Tiểu Sương lợi hại gấp trăm lần. Đường Chăn, hoa. Đường Quả Nhi bài tập làm tốt rồi. Đường Quả Nhi dương dương tự đắc, Đường Sương không tin, ngươi lúc nào làm xong, ta nhìn ngươi trừ ăn ra cùng ngủ, chính là ở khắp nơi vui chơi, cho ta nhìn một chút, ta muốn phân rõ thật giả. Đường Quả Nhi giang hai tay ngăn trở, không cho bại hoại nhìn. Xác thực không thể cho Đường Sương nhìn, bởi vì Đường Quả Nhi tổng cộng vẽ ba tấm họa, một tấm là bản thân nàng tự chân dung, một tấm là một đoá hoa, cuối cùng một tấm là Đường Sương cá nhân tượng, chỉ là hoàn toàn không nhìn ra Đường Sương dáng vẻ, nói là cá nhân, kỳ thực không thành hình người. Ít nhất Đường Sương trên đầu không mọc sừng, mà trên tranh Đường Sương lại mọc ra sừng. Đường Sương vẫn là nhìn thấy tấm này kỳ cục họa, mặt không hề cảm xúc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi không nói một lời. Đường Quả Nhi sợ đến như một làn khói trốn đến Đường Chăn phía sau đi rồi, tỷ tỷ, Tiểu Sương muốn đánh ta. Đường Chăn vội và an ủi vị này Tiểu Tổ Tông, nói với Đường Sương, đừng dọa dọa Tiểu Hải Tử. Đường Sương thương tâm nói, hắn đem ta họa thành ác ma Tiểu Hải Tử này đại đại xấu. Bên kia, Đường Quả Nhi cầm chính mình họa cho Đường Chăn sau khi xem xong, lại cho Hoàng Tương Ninh nhìn, lại cho Đường Tam Kiếm nhìn, mọi người cũng khoe nàng, đem nàng Tiểu Tâm Tâm khen muốn bay lên đến, quay một vòng, đến Đường Sương, không muốn cho hắn nhìn. Thế nhưng người cả nhà cũng khoe, nếu như Tiểu Sương không khen lời nói, cảm thấy ít đi cái gì, nói chung không hoàn mỹ, Đường Quả Nhi là truy cầu hoàn mỹ người, đặc biệt là ở khoác lắc cùng khoe khoang phương diện này, thiếu một thứ cũng không được. Thế là, nàng cho mình đánh bạo. Ba ba mụ mụ tỷ tỷ đều ở nơi này, sợ cái gì nha, hừ. Cho Tiểu Sương cũng xem đi. Thần thái kia, rõ ràng là đến lĩnh khích lệ. Đường Sương, yêu ta cũng có phần đây. Ta tới xem một chút. Nhìn đóa hoa kia, nhảy qua hắn mọc sừng bức kia, hiện ra ở trước mắt tấm này là một cái mặc váy tiểu cô nương. Đường Sương không nói hai lời, ta đoán đây là ngươi. Nói đến họa, đó là Đường Quả Nhi đắc ý hạng mục, liền cung hát đồng dạng, thế là nàng cười ha hả nói, chính là ta nha. Tiểu Sương làm sao thấy được? Đường Sương nói, ta lại không nốc, bụ bấm vừa nhìn liền biết là ngươi, ngươi cũng quá thành thực, dài đến bụ bấm, họa người cũng bụ bấm. Đường Quả Nhi mặt chớp mắt đổ xuống, thở phì phò nói, Tiểu Sương, ngươi tới một chút nhỏ. Đường Sương không nghi ngờ có trò lừa, ngồi nghiêng về phía trước, làm gì? Đường Quả Nhi đột nhiên đem dấu ở phía sau họa bút ở Đường Sương trên mặt đột nhiên viết chữ như rồng bay phượng múa, ở hắn tóm lấy trước, thỏ con dường như dấu đến Đường Chăn phía sau, nói, ha ha. Tiểu Sương trên mặt có rùa nhỏ cùng củ cà rốt. Đường Chăn nhìn Đường Sương đổ rơi sắc mặt cùng trên mặt bùa vẽ quỷ, cùng Đường Quả Nhi cười thành một đoàn. Đường Sương nhịn lại nhịn, lão Đường ra một nhà đoàn viên, loại này ấm áp thời khắc, hắn căn bản không báo được thủ, trừ bỏ hắn, mọi người đều là tiểu nữ giúp đỡ. Đường Sương không nói một lời đi rửa mặt, Đường Quả Nhi đối với bóng lưng của hắn nói, Tiểu Sương, lại để ta xem một chút mà. Đường Sương làm dáng xoay người tóm nàng, đem tiểu nữ sợ đến rít lên một tiếng. Một lần nữa giấu đến Đường Chăn phía sau đi rồi. Đường Sương sau khi trở lại, Đường Quả Nhi gan to bằng trời cầm họa lại lần nữa đưa cho Đường Sương thưởng thức, cho hắn một lần sửa đổi cơ hội. Hừ, nếu là lại nói nàng mập mạp, nhất định sẽ họa rùa nhỏ cùng củ cà rốt. Đường Sương nhìn tự chui đầu vào lưới tiểu nữ, cười xấu xa một cái tát vỗ vào nàng tiểu thí thí trên, đùng. Khí lực cũng không nhỏ. Đường Quả Nhi một bước, bản năng bưng tiểu thí thí, ngơ ngác mà nhìn Đường Sương đại khái 5 giây, sau đó mới tỉnh ngộ. Nàng mới vừa rồi bị Đường Tiểu Sương đánh rồi. Tiểu Nữu chớp mắt tức giận tiến lên một bước, nâng tay lên, trên không trung nhanh chóng tạo thành năm đấm, bọt nước từng đóa, hai đóa đóa, ba từng đóa, vô số đóa, đem Đường Tiểu Sương đánh thành rụt đầu rùa nhỏ. Trong TV cũng chính trình diễn đao chiến, ken len ken chen đánh không gì sánh được kịch liệt, cùng trên thực tế một cái dạng. Đường Quả Nhi cô nàng này là luyện qua, theo Đường Đại Kiếm học mấy chiêu võ vẽ mèo quào, một thân cận chiến thủ đoạn công kích vô cùng phong phú, gái. Kéo, đào, xuyên, lòng bàn tay, nằm đấm, chân ngắn nhỏ. Em mạ Đường Sương không chịu được, phấn khởi phản kháng, phải đem tiểu nữ bắt được, ngăn cản bạo lực gia đình lại lần nữa phát sinh. bị bắt trụ Đường Quả Nhi lại như là một cái báo nhỏ, thời khắc muốn cắn hắn, dĩ nhiên động thủ đánh muội muội cái mông, thật rất quá đáng a a. Ôi này, Đường Sương có chút không khống chế được trạng thái nổi khủng tiểu nữ, mắt thấy địa thế không đúng, chạy trốn vi diệu, chớp mắt ra lão Đường ra, đi Thiên Châu trong trường đại học đi dạo đi, trốn tránh tình thế. Đường Quả Nhi cũng muốn đuổi theo đi, bị Đường Chân ngăn cản, Đường Sương đã chạy không còn bóng, Đường Quả Nhi ném đi làm sao bây giờ? Anh tỷ tỷ tiểu Sương đánh tiểu Hải tử. Đường Quả Nhi hoan ước hướng Đường Chân tố khổ. Nửa giờ sau, đánh giá Đường Quả Nhi tức giận lên tiêu, tiểu Hải tử này rất dễ dàng quên chuyện không vui. Đường Sương lặng lẽ về đến nhà, trước khi đi mọi người đang làm gì thế, vào lúc này mọi người còn đang làm gì thế. Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Sương, trong cổ họng phát ra chó con khi tức giận rên tiếng hừ hừ, Đường Sương không còn cho nàng mở cớ, cầm lấy đặt lên bàn họa, há mồm liền nói, cái này tiểu tiên nữ đồng dạng cô nương xinh đẹp, cùng Đường Quả Nhi dài quá tượng, vừa nhìn liền biết là lão Đường gia tiểu bà bảo. Đường Quả Nhi tỏ vẻ khinh thường khẽ hừ một tiếng, quay đầu qua, cùng Đường Chân nói lặng lẽ nói. Thế nhưng Đường Sương biết, ca ngợi lời nói nàng nghe vào, nhìn nha, đã không đúng hắn làm ra công kích trạng thái, hơn nữa, tiểu nữ miệng nhỏ hơi mân mê đến, này biểu thị tâm tình ở chuyển biến tốt. Đường Sương lựa chọn quên về nhà trước hết thể phân tranh cùng không vui, tiến đến Đường Quả Nhi bên người, chạm chạm nàng tiểu vai, như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi, Đường Quả Nhi, vì sao chân trái của ngươi đạp ở trên chân phải? Tán gẫu đến tranh, nàng căn bản không khống chế được miệng mình, đầu nhỏ đưa tới nhìn, giải thích nói, không đứng tốt. Hô 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 hô, tiểu hài tử thật dễ dụ. Đường Sương gặp trên tranh người trên đầu trải lên hai cái tiểu bàn trải, bên phải buông xuống đến, bên trái bay ngang ra ngoài, lại hỏi, sợi tóc này là xảy ra chuyện gì? Đường Quả Nhi lại đưa qua đầu nhỏ đến nhìn nhìn, mắt to chuyển loạn, nói, bởi vì ở gió thổi nha. Nàng lo lắng Đường Sương lấy ra càng nhiều tật xấu đến, nàng khả năng đắp không trên, thế là lấy đi họa, nói, không cho ngươi xem, hừ, ngươi vừa nay đánh ta rồi còn không xin lỗi đây. Đường Sương ngồi vào Đường Quả Nhi bên người, lấy lòng giống như ôm tiểu nữ tiểu vai, bắt đầu lời ngon tiếng ngọt. Rất nhanh, Đường Quả Nhi, tiểu Sương ta tha thứ ngươi rồi. Đường Sương cảm động ôm Đường Quả Nhi, một trận giả khóc, ta thật là cảm động à, nhà chúng ta tiểu lật muội, ạch, tiểu tiên nữ thật thiện lương, ô ô ô. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ tràn đầy mơ hồ, vừa nãy thật giống nghe được tiểu lật muội, ngươi đang mắng Đường Đường. Đường Sương, không có a tiểu khả ái ngươi nghe lầm đi, ca ca mắng tỷ tỷ mắng ba ba. Cũng sẽ không mắng ngươi nhà, ta tiểu tâm tâm nhưng là giao cho ngươi rồi. Đường Quả Nhi nhìn xem TV, nàng ngày hôm nay còn không diễn tiểu tiên nữ đây, không cam tâm, thế là nói rằng, tiểu Sương, ngươi diễn người xấu có được hay không? Ta diễn tiểu tiên nữ. Chương 139, nguyện ngươi học kỳ mới là chỉ châu bà bảo. Lại muốn đổi lại biện pháp đánh hắn. Đường Sương đầy mặt ý cười nói, chúng ta vẫn là đến tán gẫu họa đi, ta cảm thấy ngươi đặc biệt thông minh, họa tranh thật là đẹp mắt, tương lai nhất định ghê gớm. Ta sau đó gọi ngươi Đường tiểu họa có được hay không? Đường Quả Nhi chớp mắt mặt mày hớn hở, hì 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 tốt ta. Đường Sương chỉ vào Đường Quả Nhi tự chân dung nói, tỉ như tấm này, quá giống, quá đáng yêu, quá manh manh đã rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì vung lên tiểu tiên nữ tấm kia, biết rõ còn hỏi, là tấm này sao? Đúng, chính là tấm này, làm sao dài đáng yêu như vậy nha, đúng rồi, Đường Đường tiểu đồng hài, ngươi cảm thấy dung mạo ngươi giống ai? Đường Quả Nhi ngẹo cổ suy nghĩ một chút. Nhìn một chút Đường Sương. Từ trong ánh mắt của nàng, Đường Sương cảm giác được không ổn, hối hận tán gẫu lên cái đề tài này, nói, tiểu chư chư thật tốt trả lời vấn đề, đừng đắc tội không nên đắc tội người. Đường Quả Nhi ngạo kiều hừ một tiếng, nói, ta một con mắt giống ba ba, một con mắt giống mụ mụ, lông mày, mũi cùng miệng giống tỷ tỷ, mặt cùng lỗ tai giống ba ba, cái trán cùng lông mi giống mụ mụ, tóc giống tỷ tỷ, đặc biệt là chân giống mụ mụ. Vì sao? Đường Quả Nhi nói, lông mi cùng mụ mụ đồng dạng con cong, chân giống mụ mụ là bởi vì ta cùng mụ mụ chân đồng dạng lại nhỏ lại không thúi, mũi cùng miệng giống tỷ tỷ là bởi vì đều rất đẹp, là đại mỹ nữ. Đường Sương không cam tâm hỏi, tại sao không có một điểm giống ca ca sao? Khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống nhiều người như vậy, dù sao cũng nên có chút gì giống hắn đi. Đường Quả Nhi vất vả suy nghĩ một chút, chính đáng Đường Sương phải thất vọng lúc, chỉ nghe nàng nói, mọi người nói Đường Quả Nhi mập mạp, cái này giống tiểu Sương. Đường Sương thẳng tắp nhìn Đường Quả Nhi, đem tiểu nữ nhìn ra như một làn khói chạy đi tìm Hoàng Tương Linh, Đường Quả Nhi đừng chạy nha, ngươi tới, chúng ta thật tốt tâm sự, làm sao ngươi mập mạp lại như ta không một chút nào mập à. Đường Quả Nhi cách đến rất xa, cảm giác an toàn chớp mắt trở về, cải, ba ba mụ mụ tỷ tỷ đều không mập, liền ngươi dài nhất nhất mập. Đường Sương nói, ta cảm thấy hàm răng của ngươi lại chỉnh tề lại trắng, cái này rất giống ta. Đường Quả Nhi nhai răng, cái này giống tỷ tỷ. Đường Sương thương tâm phất tay một cái, Tang Tâm, không hàn huyên, ta buồn ngủ đi. Đường Quả Nhi theo ở phía sau, nói, Tiểu Sương, còn có hai cái họa biết ngươi không muốn xem sao. Nhưng dễ nhìn rồi. Nói đến mặt khác hai cái họa, ha ha, đang muốn tính sổ đây, thế là Đường Sương đi vòng mèo, đem Tiểu Chư Chư gọi đến bên người, nói, Đường Tiểu Họa, là như vậy, ta cảm thấy ngươi hai cái vẽ vợt đều cực kỳ tốt. Chưa nói xong, Đường Quả Nhi đánh gãy, có chút mất hứng nói, là bà thởm. Ngươi nhìn. Dơ dơ lên Đường Sương trên đầu mọc sừng tấm kia, không thể để lộ nha. Tốt, chính là muốn nói tấm này. Đứa nhỏ. Ngươi nói, vì sao cho ta vẽ ra trên đầu mọc sừng, trên đầu ta mọc sừng sao? Ta ở trong mắt ngươi là ác ma sao? Nói một chút ngươi họa bức họa này thời điểm, là một loại cái gì tâm thái, tiểu tâm tâm sẽ đau không? Ta trắng thương ngươi sao? Ngươi này Châu bảo bảo, liền không thể đem ca ca nghĩ kỹ điểm sao? Vì sao không thể xử lý sự việc công bằng, đem tỷ tỷ họa tốt như vậy, đem mình họa tốt như vậy, liền không thể họa ta tốt một chút à? Nhanh, đem sừng bôi rơi, trên tranh vòng tròn, ta là thiên sứ. Đường Quả Nhi có chút bối rối, lập tức đến rồi nhiều lời như vậy, hơn nữa thật nhiều từ nàng không hiểu, một chốc tiêu hóa không dứt. Đường Chăn thừa dịp này trống rỗng, trắng Đường Sương một mắt, cái này ngốc đệ đệ. Đường Quả Nhi nháy mắt to, hoa nước nói, ta không có họa ác ma a. Đường Sương, mở to mắt ngụy biện. Trên tranh họa chính là cái gì, mọc sừng, mặt vẫn là đỏ, không phải ác ma là cái gì, khi ta giống như ngươi là 5 tuổi nửa em bé sao, hừ. Vì hữu nghị của chúng ta thiên trường địa cửu, lặp lại lần nữa, vội vàng đem sừng bôi rơi, đổi vòng tròn. Đường Quả Nhi chớp con mắt, không xác định lại nhìn một chút chính mình họa, xác thực không phải ác ma nha. Đây là Châu Bảo Bảo đâu. Vậy ngươi là nói ta lăn con bê rồi ba. Đường Quả Nhi tiếp tục nói, Tiểu Ngưu Bảo Bảo, rất đáng yêu, rất có sức sống. Đường Sương biểu tình cứng đờ, ngẩn người, thật giống, nghĩ tới. Châu Bảo Bảo, ở Đường Sương lý giải bên trong, là lăn con bê ý tứ, thế nhưng ở Đường Quả Nhi lý giải bên trong, nhưng là siêu cấp tốt, siêu cấp đáng yêu, siêu cấp hoạt bát manh manh đát ý tứ. Bởi vì Đường Sương đã từng nhiều lần quẹo cong mắng Đường Quả Nhi là Châu Bảo Bảo sau, lại giải thích với nàng, Châu Bảo Bảo chính là Tiểu Ngưu Bảo Bảo, ý tứ là rất đáng yêu, rất có sức sống, còn cho nàng nhìn không ít Tiểu Ngưu vui chơi bức ảnh. Lúc đó Đường Quả Nhi còn nói, Đường Sương khẳng định không phải Châu Bảo Bảo, bởi vì hắn quá lười, cả ngày ngủ đi. Thật giống, nói như vậy, trên đầu mọc sừng không chỉ có không phải nói Đường Sương là ác ma, trái lại là đang khích lệ hắn. Trách con bé. Đường Sương nhìn manh manh đắt Tiểu Nữ, chỉ nghe nàng lại bi bô nói rằng, vườn trẻ muốn khai rằng rồi, Đường Quả Nhi hy vọng Tiểu Sương giống Châu Bảo Bảo đồng dạng, rất đáng yêu, thật tốt học tập, mỗi ngày hướng lên trên, không muốn luôn luôn ngủ đi, kiểm tra lại thất bại, sẽ bị ba ba mắng thật thê thảm, hơn nữa không thể gọi ba 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 ba, Tiểu Sương sẽ lén lút khóc. Kiểm tra cuối kỳ thời điểm, Đường Sương treo 6 cửa khóa, bị Đường Tam Kiếm mắng cái vòi phun máu chó, trong đó Đường Tam Kiếm liền nói, lần sau kiểm tra lại có thêm một môn trưởng, cũng đừng vào lao đừng ra, không tiếp thu hắn đứa con trai này rồi. Lúc đó Đường Quả Nhi nằm ngoài lầu hai nhìn, thực sự không nghĩ tới, bé đem những câu nói này đều ghi vào trong lòng. Lập tức sẽ khai giảng, mới học kỳ sắp bắt đầu, Đường Quả Nhi lo lắng Đường Sương lại trượt, lại bị Đường Tam Kiếm mắng, quan trọng nhất chính là không thể vào cửa chính, không thể gọi ba 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 ba, thật đáng thương. Thế là nàng liền vẽ Đường Sương trên đầu mọc sừng họa, không phải ác ma, mà là đáng yêu Châu Bảo Bảo, bởi vì Đường Sương đã từng nói cho nàng, Châu Bảo Bảo rất có sức sống, rất đáng yêu, nàng chính là Châu Bảo Bảo một viên. Nếu như Đường Tiểu Sương giống như nàng cũng là Châu Bảo Bảo lời nói, vậy thì sẽ không lại lười biếng, sẽ không lại tổng ngủ, giống như nàng, kiểm tra xưa nay sẽ không thất bại, sẽ không chịu ba ba mắng, sẽ không một người trốn ở trong phòng lén lút khóc siêu cấp có sức sống. Ở Đường Quả Nhi trong lòng, khai giảng sau Tiểu Sương liền sẽ không thường thường về nhà, vậy thì không thể muốn nhìn hắn lúc liền có thể nhìn thấy, cũng không tìm được, như vậy không ai cùng nàng chơi, lại giống như trước đồng dạng, luôn luôn nàng một người gì già gì rầm, ở trong phòng cùng đám trẻ con kể chuyện xưa. Thế nhưng, trải qua nghỉ hè nhiều ngày như vậy sung sướng, nàng không nỡ Đường Tiểu Sương không trở về nhà, nàng thật rất muốn giống nghỉ hè những ngày này đồng dạng, mỗi ngày để Đường Tiểu Sương bồi tiếp chơi, tuy rằng có thời điểm người này rất đáng ghét, chọc giận nàng tức giận chọc giận nàng khóc, nhưng, vẫn rất có ý tứ a. Trước đây, Đường Sương mượn cớ không trở về nhà nguyên nhân, dùng nhiều nhất chính là không tiện, phiền phức, mệt. Đường Quả Nhi cảm thấy, nếu để cho Đường Tiểu Sương làm Châu Bảo Bảo, mỗi ngày giống như nàng ăn rất nhiều cơm, đặc biệt có tinh thần, liền sẽ không mệt, sẽ không hiềm phiền phức, cũng là có thể thường thường về nhà. Đường Sương hỏi, ngươi là hy vọng ca ca thật tốt học tập, giống như ngươi bổng đồng đát. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ, đối Đường Sương gật gù, đúng nha. Nhìn dưới chân mắt to vụt sáng tiểu nhân tinh, Đường Sương cảm động ngồi xổm xuống, đem nàng ôm vào trong ngực. Cái này tiểu bất điểm, một lúc khiến người ta ghét bỏ, một lúc lại khiến người ta ấm áp, thực sự là sợ ngươi rồi. Chương 140, chắc mỹ án. Thiên Châu Đồng Tể Đại học khai giảng, Đường Sương vào giáo lúc, nhìn thấy yên tĩnh 2 tháng trong sân trường, lại lần nữa khôi phục náo nhiệt, cửa trường học ngừng rất nhiều ô tô, đều là đưa tân sinh nhập học ra trường, liễu ra liễu dĩu, từng cái còn rất non nớt trên mặt, tràn trề thanh xuân cùng ước mơ. Làm một tên đã lên cấp đại học năm 4 học sinh, Đường Sương không khỏi lộ ra từ phụ vậy mỉm cười, người khác đang ở lòng tràn đầy vui mừng ước mơ trường học sinh hoạt, mà hắn lại đang suy tư lớp trong túc xá còn có mấy người, có phải là đều đi hết, ai đi đường ấy. Tân sinh vào giáo, là đại học năm 2 đại học năm 3 học sinh thoát đơn ngày, bình thường ỉ lại ở trên giường ăn cơm đều hiểm phiền phức bọn họ, ngày hôm nay từng cái trang phục sạch bóng, chịu khó phi thường, nhìn thấy có nữ sinh xinh đẹp, mặc kệ ở gia trưởng ở không ở bên người, lập tức gương mặt nụ cười sán lạn nên đón. Nụ cười kia so với mặt trời đều sáng người. Đường Sương cưỡi xe đạp đi ký túc xá, một người nữ sinh đi tới hỏi hắn đại lễ đường ở nơi nào, Đường Sương chỉ đường, gặp nữ sinh muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhưng lại không nói lời nào, đạp xe rời đi. Nữ sinh kia bạn tốt đụng lên đến vây nhốt nàng, nhìn rời đi Đường Sương, cười hì hì nói nữ sinh quỷ nhát gan, rõ ràng muốn nhân ra điện thoại lại thẹn thùng không dám nói. Đường Sương cũng không biết những này, hắn đi tới ký túc xá, một người cũng không. Cứ việc nhà cách trường học gần, nhưng Đường Sương kỳ thực càng nhiều lúc là ở ký túc xá, đặc biệt là đàm luận bạn gái sau. Bây giờ, 4 người trụ ký túc xá liền còn lại hắn, những người khác đồ vật đều thu thập sạch sẽ rồi. Đường Sương đến tới gần nhìn, nơi này một loạt đều là tiếng Hoa hệ học sinh, khóa cửa, gian này cũng khóa cửa, lại đẩy một gian, dĩ nhiên mở ra, bên trong ngồi 2 người, đang ở ăn thịt uống rượu nghe âm nhạc. Gặp có người đi vào, để trần cánh tay cường tráng thanh niên quay đầu lại, Đường Sương tới rồi đến. Cùng uống rượu. Nhìn thấy người này, Đường Sương sững sờ, tựa hồ nghĩ quay đầu liền đi, nhưng trước mắt trường hợp này rõ ràng không thích hợp, hấp háy mắt, nụ cười bất biến đi vào. Cùng cường tráng thanh niên ngồi cùng một chỗ, là cái thanh tú thanh niên, 2 người này dĩ nhiên ngồi cùng nhau. Đường Sương hơi kinh ngạc, 2 người trước mắt đều là hắn bạn học cùng lớp, để trần cánh tay cường tráng thanh niên gọi Lý Văn Triển, một người khác nhã nhặn thanh tú nam sinh gọi Văn Xính. Đường Sương kinh ngạc là bởi vì bọn họ 2 dĩ nhiên ngồi đến cùng một chỗ. Phải biết, 2 người bọn họ lẫn nhau không để ý tới hơn 1 năm rồi. Nguyên nhân mà, mọi người đều biết. Văn Xính thầm mến tiếng Hoa hệ hệ Hoa Trung vi thần, nhưng hắn thẹn thùng, phi thường thẹn thùng, càng là nữ sinh xinh đẹp, hắn càng là không dám cùng đối phương nói chuyện, sở dĩ khỏi nói biểu lộ, liền ngay cả thầm mến ai cũng gạt tất cả mọi người. Nghĩ nhân ra cô nương thời điểm, liền họa phát họa, tô a tô các anh em đều thế hắn xuất ruột, làm sao hỏi hắn đều không nói là ai. Tự nhiên không có cách nào giúp đỡ được việc. Cuối cùng là nhiệt tâm Lý Văn Triển thế hắn đi ra lịch sử tính một bước, hắn trộm một tấm Văn Xính ảnh phát họa, biết rồi đối tượng thầm mến dĩ nhiên là Trung Vĩ Thần, hắn cùng Trung Vĩ Thần đã từng cộng sự quá, ngay lúc đó liền tìm tới cô nương, đem sự tình vừa nói, đem chân dung một cho. Kết quả cuối cùng chính là, Văn Xính lại không nói với Lý Văn Triển nói rồi. Cho tới Văn Xính cùng Trung Vĩ Thần, không ai biết là xử lý như thế nào, có hay không liền như vậy từng đàm thoại, hoặc là xử lý lệnh. Toàn làm không biết, trước đây như thế nào tiếp tục như thế nào, không biết, ngược lại bọn họ cũng không cùng nhau. Lý Văn Triển cầm quá một cái ghế, gọi Đường Sương ngồi xuống, lại cho hắn rót một chén rượu đế. Đường Sương, mọi người ký túc xá đều nhìn một lần, liền ngươi nơi này có người. Lý Văn Triển, đều đi rồi, phỏng chừng sẽ không tới rồi. Bên ngoài nhiệt náo nháo, ta nơi này vắng ngắt, khó chịu, liền cứ gọi Văn Xính đồng thời ăn thịt uống rượu. Đường Sương cười ha hả nói, hòa hảo rồi đây là... Văn Xính xấu hổ cười cợt, Lý Văn Triển phong khoáng nói, không cựu không đoán, làm chiến tranh lạnh vô vị, nam nhân mà, có cái gì không bỏ xuống được, uống rượu. Đường Sương bưng cái chén, dừng một chút, gặp Văn Xính nhẹ nhàng mím mím, đã lên mặt, nhìn dáng dấp đã uống không ít. Lý Văn Triển, Đường Sương ngươi có thể đừng học Văn Xính cái miệng nhỏ uống, một ngụm hết. Nói xong, hắn một ngụm hết. Bọn họ dùng chính là một lần chén giấy, có 250ml, cứ việc Lý Văn Triển không có đầy chén. Nhưng ít ra cũng có 100ml, không khỏi liễu lưỡi, người anh em này ít, tiểu lượng lớn, uống lên nhanh lại mánh. Đường Sương, ta uống một hớp liền được, không dám học ngươi. Lý Văn Triển liếc xéo hắn một mắt, không lên tiếng. 3 người vừa uống rượu vừa tán gẫu, Lý Văn Triển cùng Văn Xính sở dĩ không có rời trường, người trước là chuẩn bị thi Thiên Châu công chức, người sau tắc chuẩn bị khảo nghiên. Đường Sương nói hắn cũng chuẩn bị khảo nghiên, Lý Văn Triển cùng Văn Xính hai người một mặt khiếp sợ, nghiêm trọng biểu thị không tin, trong lòng lời nói không tốt nói ra, ngươi như thế cặn bã thành tích, dĩ nhiên cũng khảo nghiên, nơi nào đến sức lực. Đừng xem Lý Văn Triển tựa hồ kẻ lỗ mãng một cái, nhân ra thành tích vẫn đứng hàng đầu, hàng năm cầm học đồng. Văn Xính liền cũng không cần phải nói, nhân xương tiếng hoa hệ tài tử. Đường Sương, các ngươi này ánh mắt gì, đầy mặt khinh bỉ giấu đều không giấu được, ta chuẩn bị vươn lên hùng mạnh, đuổi anh siêu Mỹ, bắt kiểm tra không phải nói. Văn Xính, ha ha ha. Ẩm. Đường Sương giật mình, chỉ thấy Lý Văn Triển vỗ bàn một cái, giơ ngón tay cái lên, đúng. Chính là phải có khí thế kia, sợ cái gì, còn có thời gian hơn nửa năm, đầy đủ ngươi bổ khuyết trước đây lưu lại thiếu hụt rồi. Đường Sương uống một hớp rượu, nghe thả âm nhạc, hỏi, này cái gì kỳ? Kinh kịch. Lý Văn Triển xì xì có vị lại nâng cốc làm, gân cổ lên nói, đây là bọn ta nhà bên kia tần xoang, này ra kịch gọi chát mỹ án. Văn Xính uống rượu cũng là ngoan ngoãn biết điều, bao Văn Chính chát trần thế mỹ cái kia ra. Lý Văn Triển gật gù, chát mỹ án, chính ba đến cao trào nơi, vị này ca khó kìm lòng nổi để trần cánh tay, ngước cổ, tiếng hí lực gào. Bao Văn Chính trong lòng như lửa đốt. Thần Hương Liên đại sảnh lên tiếng hảo. Lại là khóc đến lại là gọi. Long Quốc Thái ngươi cũng nghe thấy tới là nhìn thấy. Việc này gọi thần sao chi tiêu. Ta muốn vì dân trừ hại đem quốc bảo đảm. Bách tính không oán giang sơn lao. Này án quan tòa đoạn không dứt. Có mặt mũi nào ở đương triều. Đây thực sự là Tây Bắc Đại Hán A. Hán dáng dấp vốn là cực kỳ uy mãnh, thân cao thể tráng, cao lớn và vỡ. Thân cao 188, thể trọng cũng 188. Mặt chữ quốc, trên mặt râu quai nón vơ vét, lộ ra một tia ngây ngô. Bằng không mọi người đều cho rằng hắn có 30 tuổi. Thần xoang hào hùng, biểu diễn giản dị thô lỗ, rất có khuyết đại tính. Lý Văn Triển một hát đi ra, khí thế hùng hồn, thật khiến cho người ta chấn động. Đường Sương đã sớm nghe nói Lý Văn Triển yêu thích hát tần xoang, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, đặc biệt là uống rượu, trước ngực phần lưng, cái cổ khuôn mặt đều đỏ rực, đầy người cơ bắp căng phồng, tăng thêm vì thế. Hắn vừa nay hát đoạn này, là Bao Văn Chính nghe xong Tần Hương Liên khóc nói, muốn chắc Trần Thế Mỹ. Nhưng Long Quốc Thái cùng công chúa cực lực ngăn chặn, tâm sinh bi phẫn, lên cơn giận dữ, vì biểu dương chính nghĩa, khởi ô sa mãng Long Bảo, chuẩn bị liều mạng chắt Trần Thế Mỹ. Hướng nội như Văn Xính, cũng đầy mắt dục giả dục dịch, bị này hào hùng khí thế cảm hóa, phun một khẩu đem uống 7, 8 lần còn không uống xong rượu để làm, nhẹ giọng theo ngâm nga. Lý Văn Triển hiềm hát không đã quyển, đứng lên đến ở ký túc xá vượt chân trái, bên phải xoay người toàn bước, biểu hiện trên mặt khuyết đại, đối Đường Sương trợn mắt nhìn. Mặc dù biết đây là đang biểu diễn hí kịch, nhưng Đường Sương không yên lòng, hắn cùng Lý Văn Triển có chút khúc mắc, thế là nhỏ giọng đối Văn Xính hỏi, A Triển sẽ không là say rồi đi, nhìn dáng dấp muốn đánh ta. Văn Xính nói mà không có biểu cảm gì nói, sẽ không, hắn không phải muốn đánh ngươi, là coi ngươi là thành Trần Thế Mỹ, chuẩn bị chắc ngươi. Ẻm mà Đường Sương tay không kìm lòng được nắm lấy chân ghế. Chương 141, ngươi nhìn ngươi nói mạnh miệng đi. Đường Sương là thật lo lắng Lý Văn Triển thừa dịp rượu kình cùng hắn đánh một trận. Người anh em này hùng tráng như vậy, dù cho Đường Sương xuất thân văn võ thế gia, phần thắng ít, dù cho có thể thắng, cũng là thắng thảm, cái gì bạch hạc lượng xí, hầu tử thâu đảo, đều đánh không lại hắn một cái gấu ôm. Đường Sương bạn gái trước, là tiếng Anh hệ hệ hoa, đã từng cũng là Lý Văn Triển ái mộ đối tượng, lúc trước còn truy cầu quá một quãng thời gian, nhưng không thành công, bị Đường Sương cùng rồi. Biết được trong lòng nữ thần cùng với Đường Sương sau, Lý Văn Triển say rồi 3 ngày 3 đêm, tỉnh rồi uống say. Nếu không là hắn bản tính phóng khoáng, nguyện thua cuộc, bằng không cùng Đường Sương khẳng định đánh mấy trận. Nghĩ tới đây, Đường Sương một mặt hát quá tốt rồi, ta thưởng thức ngươi biểu tình, hô to một tiếng tốt, đùng đùng vỗ tay. Lý Văn Triển ngồi xuống, đổ đầy rượu, Tây Bắc Đại Hán phun một tiếng, đem 250ml rượu để một ngụm hết. Đường Sương tặc lưỡi, nhìn một chút bình rượu, rượu sái, 52 độ, lợi hại a. Lý Văn Triển mồ hôi nhễ nhại, uống rượu sau cúi thấp đầu, hồng hộc thở dốc, không nói lời nào. Tình huống tựa hồ có chút không ổn à. Đường Sương cùng Văn Xính liếc mắt nhìn nhau, liền nghe Lý Văn Triển nói rằng, nghe nói ngươi cùng Ngọc Quân biệt ly rồi. Nguyên nhân gì? Đường Sương cùng Văn Xính đều là sững sờ, Đường Sương càng là cười khổ, người anh em này thật nhớ kỹ việc này. Tăng Ngọc Quân là Đường Sương bạn gái trước tên, 2 năm, Lý Văn Triển bình thường xem ra cười ha hả, nhưng nhìn dáng dấp vẫn là không thả xuống. Lý Văn Triển cúi đầu, không thấy Đường Sương, nhưng hắn biết, là đang chờ hắn trả lời. Đường Sương hơi châm trước. Liền đem sự tình giản yếu nói rồi. Lý Văn Triển chính mình cho mình đổ đầy rượu, lại cạn một chén, buồn không lên tiếng. Đường Sương chính muốn khuyên giải người anh em này, Lý Văn Triển lại đột nhiên nói rằng, rượu không muốn lưu tại trong chén, nói không muốn lưu ở trong lòng. Văn Xính à, yêu thích Trung Vĩ Thần liền đi nói, do dự dự có ý gì, thà rằng vì từng làm hối hận, không muốn vì sai qua tiếc nuối. Lần này đến phiên Văn Xính sắc mặt thay đổi, hắn cùng Lý Văn Triển là hai loại tuyệt nhiên không giống tính cách. Văn Xính nội tâm cảm tính mà nhắn nhủi, mẫn cảm mà gầy yếu, hắn tự biết rất khó chiếm được Trung Vĩ Thần ưu ái, liền không dám làm bất luận cái gì biểu lộ, bởi vì hắn sợ bị cự tuyệt, sợ thất vọng, cùng với như vậy, không bằng cho mình chừa chút hy vọng, lừa mình dối người cũng tốt. Lý Văn Triển lại là người chết chứng hướng lên trời loại kia, yêu thích liền nói, nói rồi liền đuổi, không đuổi kịp bị những khác lợn cùng liền uống, say mềm ba ngày ba đêm, sau đó sau khi tỉnh lại nên làm gì làm gì. Đường Sương nói rằng, ngày hôm nay đón người mới đến dạ hội, ở đại lễ đường, Trung Vĩ Thần là người chủ trì. Lời này ý tứ là, nếu không mau chân đến xem ngươi người yêu, nếu là có mật lời nói, liền đi biểu lộ, đều đại học năm 4, cơ hội càng ngày càng ít, quan trọng nhất chính là, vĩnh viễn không biết cái nào một lần gặp gỡ là một lần cuối cùng. Văn Xính bưng cái chén trần chờ bất định. Lý Văn Triển nói rằng, Trung Vĩ Thần là cô nương tốt, ta không chỉ có là nói nàng người đẹp đẽ, trên người nàng có một cỗ khiến người ta kính phục tinh thần, điểm ấy ta mặc cảm không bằng. Ồ! Đường Sương cùng Văn Xính đồng loạt nhìn về phía hắn, mọi người đều biết Lý Văn Triển cùng Trung Vĩ Thần nhận thức, hết thể có hiểu biết cũng không kỳ quái. Trung Vĩ Thần người dung mạo xinh đẹp, tự tin hào phóng, thường thường chủ trì trường học hoạt động, gia kính xuất phi thường cao. Có một lần một vị đại tác gia đến trường học làm tọa đàm, học viện sắp xếp Trung Vĩ Thần đang tọa đàm sau khi kết thúc, phỏng vấn đối phương. Cùng nàng đồng thời, là thân cao thể tráng Lý Văn Triển, hắn chủ yếu phụ trách chống máy quay phim. Đối với có cơ hội tiếp xúc gần gũi đại tác gia, thân là tiếng Hoa hệ học sinh, Trung Vĩ Thần cùng Lý Văn Triển đều vô cùng hưng phấn, sớm một tuần lễ chuẩn bị phỏng vấn cảo, kỳ thực chủ yếu là Trung Vĩ Thần đang chuẩn bị, Lý Văn Triển hiệp trợ, rốt cuộc vấn đề đều là do Trung Vĩ Thần tới hỏi, nàng đem tự mình cùng đối phương giao lưu, mà Lý Văn Triển bất quá gánh camera ở một bên liền được. Trung Vĩ Thần tra xét rất nhiều liên quan với vị này tác gia tư liệu, kết hợp hắn ham muốn, sinh hoạt cùng tác phẩm, bày ra hơn 100 cái tham hỏi vấn đề, sau đó từ chúng tuyển ra 10 cái, giao cho viện lãnh đạo thẩm tra, trước sau bị giết không dưới 10 lần. Dù là Lý Văn Triển có Tây Bắc Hán tử cứng cỏi, cũng không khỏi chán ngán thất vọng, nhưng mà Trung Vĩ Thần, nhu nhu nhược nhược một cô nương, mỗi lần đều sẽ rất nhanh sẽ lấy ra thứ hai cảo phỏng vấn cảo, tựa hồ không bị một điểm ảnh hưởng. Cuối cùng, đang tọa đàm một ngày trước, phỏng vấn cảo thông qua rồi. Đối mặt ngày thứ hai phỏng vấn, đặc biệt là nghĩ đến cùng như vậy danh nhân mặt đối mặt, Lý Văn Triển đại hán này không khỏi căng thẳng kích động, ngược lại là Trung Vĩ Thần để an ủi hắn, cho hắn tiếp sức. Ngày thứ hai, hai người hào hứng chạy tới hiện trường, Trung Vĩ Thần trang phục nhẹ nhàng khoan khoái già dặn, cầm bút cùng phỏng vấn bản, Lý Văn Triển gánh trường thương đoàn tháo, hai người chuẩn bị làm một vô lớn. Nhưng mà nội dung vở kịch không dựa theo lúc trước kịch bản đi, tọa đàm vừa mới bắt đầu, viện lãnh đạo nói cho bọn họ biết, bởi vì đại tác gia máy bay tối nay, sở dĩ nguyên bản sắp xếp cho phỏng vấn thời gian bị chen rơi, phỏng vấn thủ tiêu. Chuẩn bị một tuần lễ, tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, trải qua bao nhiêu tâm tình trên chập trùng, cuối cùng nhẹ nhàng một câu nói, liền để những này nỗ lực thay đổi nước chảy, hai người tâm tình thấp tới cực điểm, ngồi ở dưới đài, bên tai vang đại tác gia nói chuyện, hiện trường người nghe lần lượt bị hắn hài hước ngôn ngữ, chọc cho cười phá lên, bọn họ lại một câu cũng không nghe lọt tai. Lý Văn Triển dù sao cũng là nam sinh, gặp Trung Vĩ Thần khổ sở, liền an ủi nàng nỗ lực quá rồi đã đăng giá, mặc dù thất bại nhưng vẫn là thu hoạch rất nhiều. Trung Vĩ Thần lại nói với hắn, có thể hay không cùng nàng thử một lần nữa. Trung Vĩ Thần hỏi thăm tác gia nơi ở, ngay ở ngoài trường khách sạn, nàng nói hiện tại chạy tới, ở đối phương về khách sạn thu thập hành lý thời điểm, nắm lấy khe hở phỏng vấn. Lý Văn Triển không có lại nghĩ chuyện này xác suất thành công, hắn chỉ cảm thấy cái nào sợ thất bại, cũng là nhất quang vinh một lần thất bại. Thế là, hai người bọn họ gánh trường thương đoàn tháo, vì trước ở tác gia trước đến khách sạn, hai người đón gió một đường chạy mau, mệt hầu như giống con chó. Rất nhanh, tác gia cùng phụ tá của hắn liền đến, Trung Vĩ Thần cùng Lý Văn Triển vội vã nghênh đón, nhưng ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, còn không chờ bọn hắn giải thích, trợ lý liền ngăn cản bọn họ, sau đó tiến vào thang máy, chuẩn bị rời đi. Trung Vĩ Thần chăm chú theo bên người, nhanh chóng hướng đối phương giải thích thân phận của chính mình, nhưng mà trong thang máy hai người thờ ơ không động lòng. Lý Văn Triển không nhìn nổi, muốn khuyên Trung Vĩ Thần quên đi thôi. Ngay ở thang máy sắp đóng cửa lại thời điểm, Trung Vĩ Thần hướng trong thang máy ném cái vật đi vào. Hai người đứng tại chỗ, nhìn trong thang máy đến lầu 5 dừng lại. Đi thôi, Lý Văn Triển chuẩn bị cùng Trung Vĩ Thần rời đi, cô nương chặt cắn chặt hàm răng không nói lời nào. Lúc này, xuống thang máy mở ra, trợ lý đi ra, nói các ngươi còn đang à, mau lên đây đi, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Đường Sương cùng Văn Xính nghe Lý Văn Triển tự thuật, trong đầu không kìm lòng được hiện lên Trung Vĩ Thần dáng vẻ, đó là từng cái không cao nữ sinh, đại khái 1.65 dáng vẻ, tóc ngắn, nhu nhu nhược nhược, vóc dáng nho nhỏ, nhưng thời khắc đều cho người nhiệt tình lưu loát ấn tượng. Đường Sương hỏi, nàng cuối cùng ném vào thang máy chính là cái gì? Tác gia nguyên bản không dự định tiếp thu phỏng vấn, nhưng nhìn vật kia sau thái độ xoay ngược lại đồng ý rồi. Văn Xính cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Văn Triển. Lý Văn Triển phun một tiếng, đem nửa chén rượu uống vào bụng, đập đi miệng, nói rằng, đó là một tờ giấy, phía trên viết chính là chúng ta chi chuẩn bị trước cái kia hơn 100 nói chọn dự bị phỏng vấn vấn đề. Đường Sương bỗng nhiên tỉnh ngộ, tác gia hẳn là bị bọn họ nỗ lực đánh động, nghe Lý Văn Triển lại nói, ở những vấn đề kia cuối cùng, còn có một chuyến viết tay chữ, Trương lão sư, chúng ta vì lần này phỏng vấn chuẩn bị một tuần, nghĩ hơn 100 đạo đề mục, tối hôm qua còn mất ngủ, khẩn cầu ngài bận bịu bên trong cho chúng ta một cơ hội, một phút cũng được, xin nhờ. Lý Văn Triển nói rằng, biết không, ta từ nhỏ sinh trưởng ở đất vàng dốc cao, chân đạp đất vàng, đỉnh đầu trời xám, từ không chịu thua, cho nên ta có thể từ trong góc khe núi đi ra, đại học trong 3 năm, trừ bỏ trung vĩ thần, ta ai cũng không phục. Nói tới chỗ này, Lý Văn Triển đem còn lại nửa chén rượu cũng làm, nói với Văn Xính, Văn Xính làm huynh đệ ta nói thật, ta cảm thấy ngươi không xứng với trung vĩ thần, thế nhưng rượu không muốn lưu trong chén, nói không muốn lưu trong lòng, nếu như yêu thích liền còn lớn tiếng hơn nói ra, ngươi nếu là ngay cả ta yêu thích ngươi 4 chữ này cũng không dám nói, ta xem thường ngươi. Văn Xính sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn dáng dấp nội tâm chính đang giãy giụa. Lý Văn Triển đứng dậy đi nhà cầu, đột nhiên rượu kình vừa đưa ra, bước chân lay một thoáng, lảo đảo bên trong đỡ lấy Đường Sương. Đường Sương, ngươi nhìn ngươi nói mạnh miệng đi, này không phải dịu ta à? Chương 142, lòng nhiệt tình. Lý Văn Triển lòng nhiệt tình, uống rượu càng thêm lòng nhiệt tình, mang theo Văn Xính đi đại lễ đường. Văn Xính gầy gò nhược yếu, có tâm phản kháng, làm sao hoàn toàn không phải đối thủ, bị bắt gà con giống như nắm đi. Vừa đi, còn vừa dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía nhìn náo nhiệt Đường Sương, ý tứ lại rõ ràng bất quá, nhanh hạn chế vị này bắt đầu chơi rượu điên trắng hán. Đường Sương nghĩ thầm ta cũng không muốn chọc trắng hán, đặc biệt là say rượu trắng hán, đặc biệt là cùng hắn có quan hệ say rượu trắng hán. Hắn có thể tóm ngươi, cũng có thể nắm bắt ta, làm trợ thủ của ngươi thật là nguy hiểm, làm hắn đồng lõa mới an toàn. Nghĩ tới đây, Đường Sương đối Văn Xính cầu viện làm như không thấy, lớn tiếng hét lên, bắt được Văn Xính, bắt được Văn Xính, đừng làm cho hắn trượt, A Triển A, chờ chút là đem Văn Xính trực tiếp nắm bắt lên đài đây, vẫn là chờ dạ hội kết thúc, ngươi đem cô nương ước đi ra, chúng ta đến vây xem. Văn Xính nghe vậy, đều muốn khóc, nắm bắt lên đài đi biểu lộ. Ngẫm lại liền khủng bố, đối với hắn loại này thẹn thùng luống cuống tính tình, không thể nghi ngờ so với giết hắn còn khó chịu hơn. Lý Văn Triển không nghĩ tới hòa hòa khí khí Đường Sương như thế hung ác trực tiếp, trước mặt mọi người, để người ta nắm bắt lên đài đi biểu lộ, đây là giúp người ta vẫn là hại người ta. Văn Xính ôn nhu lên tiếng xin xỏ cho, A Triển, đừng như vậy, mau thả ta, biểu lộ chính ta đi, không nhọc các ngươi rồi. Nam sinh này, lúc nào đều ôn ôn nhu nhu. Đường Sương nói rằng, A Triển A, lỗ thai đừng mềm, lúc mấu chốt đừng buông tay, nắm bắt chặt, hai ta đem Văn Xính giải đến hiện trường đi, coi chừng hắn. Văn Xính ôn nhu nói với Đường Sương, ngươi thật là ác độc nha. Đường Sương hiểu rõ Văn Xính loại tính cách này, nhiệt huyết cũng là một trận, lại như đái đái, đái xa liền một chốc cái kia sự tình, rất nhanh sẽ yên, sở dĩ nhất định phải đem hắn giá đáo trên đống lửa đốt. Ba người đi tới đại lễ đường, tràn đầy đều là người, phần lớn là tân sinh, nhưng cũng không có thiếu như đói như khác, không biết xấu hổ học sinh cũ, nơi này chuyên chỉ nam sinh. Quay một vòng, Văn Xính thở phào nhẹ nhõm, nói, không có chỗ ngồi trống, chúng ta trở về đi thôi. Tới cửa một cước, làm sao có thể bởi vì không ăn cơm liền không ra chân đây, Lý Văn Triển nói rằng, đi theo ta. Đại hán này đem bó sát người tê sợt vẩy lên, lộ ra dài ra một khóm lông đen lên rốn, vô vô một cái đầu đầy tóc trắng xám nam sinh, người này ông cụ non, nhìn trên đài tiểu muội muội, cười đầy mặt nếp nhăn, không cần hỏi, đây là một như đói như khát học sinh cũ. Thế là Lý Văn Triển một điểm không trúng tay, huynh đệ, cái này tòa ta muốn ngồi, ngươi cảm thấy thế nào? Tây Bắc đại hán uống rượu, lúc nói chuyện miệng đầy mùi rượu, đem đối phương sặc nắm núi. Đối phương sắc mặt cực tốc biến hóa, nhìn một chút Lý Văn Triển thân giá, lại ý thức được hắn uống rượu, căn cứ không cùng tiểu quỷ phân cao thấp ý nghĩ, nhường chỗ vị. Lý Văn Triển cười ha hả ngồi xuống, lại vô vô bên người nam sinh, bắt trước làm theo, huynh đệ, cái này tòa ta nghĩ cho huynh đệ ta ngồi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Văn Triển ngồi ở nhất bên cạnh, Đường Sương ngồi cuối cùng bên phải, Văn Xính bị áp ở giữa hai người. Văn Xính biết lần này chạy trời không khỏi nắng, cũng không dãy rủa, chuyên tâm nhìn tiết mục. Vào lúc này, Trung Vĩ Thần đi ra, cô nương chính đang chủ trì, rất có bão, to lớn một cái sân khấu, nàng một cái tiểu nữ tử khí thế mười phần, vương vàng mà áp đải. Sau đó tiết mục là cái ca sướng tiết mục, một cái ăn mặc trắng váy dài nữ sinh xinh đẹp, đạp bước nhảy đi lên sân khấu, siêu vẹo múa lên. Theo nàng vũ đạo, một cái nam sinh vừa hát ca vừa đi trên sân khấu. Khó có thể quên lần đầu thấy ngươi. Một đôi ánh mắt mê người. Ở trong đầu của ta bóng người của ngươi. Tản ra không đi. Nắm hai tay của ngươi cảm giác ngươi ôn nhu. Thật sự có điểm thở không thông. Ngươi ngây thơ ta nghĩ quý trọng. Nhìn thấy ngươi nhận oan ức ta sẽ thương tâm nha. Chỉ sợ chính ta sẽ yêu ngươi. Không dám để cho chính mình áp sát quá gần. Sợ ta không cái gì có thể cho ngươi. Yêu ngươi cũng cần rất lớn dũng khí. Nam sinh biểu diễn, chính là Đường Sương viết, tình phi đắc dĩ. Bài hát này hiện tại hầu như thành trường học giáo ca, Trần Đỉnh dựa vào bài hát này, ở thiếu nam thiếu nữ trong lòng, đã thành tình ca vương tử. Hắn vừa biểu diễn, vũ đạo nữ sinh vừa quay chung quanh hắn khiêu vũ, lúc xa lúc gần, khi thì nhìn chăm chú, khi thì vây tay tạm biệt, khi thì hoan hô nhảy nhót, khi thì do dự dãy rủa. Hát nam sinh vừa hát, vừa phối hợp nữ sinh vũ đạo, một lúc đưa tay ra muốn kéo rời đi nữ sinh, một lúc hai người lại dây dưa khó bỏ, đem một loại yêu nhau nhưng không có dũng khí tới gần mông lung cảm tình, biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Đường Sương thành tâm cảm thấy vũ đạo bố trí rất tốt, cùng ca cảnh rất phối hợp. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn nhìn Văn Xính, đối phương nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên đài, ánh mắt tăng dã, rõ ràng tiếp xúc ca sinh tình, triển khai liên tưởng rồi. Bài hát này hát không phải là tâm cảnh của hắn sao, khó có thể quên lần đầu nhìn thấy Trung Vĩ Thần, mê người bóng người, ở trong đầu hắn tản ra không đi, ba năm qua không chỉ có không có quên, trái lại càng ngày càng rõ ràng, không phải chỉ sợ chính mình sẽ yêu nàng, mà là đã yêu hồi lâu, nhưng Thủy Chung không dám biểu lộ, bởi vì sợ chính mình không cái gì có thể cho nàng, yêu nàng cũng cần rất lớn dũng khí. Văn Xính lòng dạ dâng trào, tâm tư vạn ngàn, không khỏi nghe ngây dại. Đường Sương chính nhìn tiết mục, đột nhiên phía sau có người vô vô hắn, quay đầu nhìn lại, là cái cô nương, không nhận thức. Đối mặt Đường Sương ánh mắt nghi hoặc, cô nương trong lòng có chút thất vọng, dĩ nhiên liền không nhớ rõ nàng, lấy hết dũng khí nói rằng, học trưởng. Ngươi cũng ở nơi đây nha, ta gọi Triệu Nhà Ý, buổi chiều hướng ngươi hỏi qua đường đây, ngươi cũng là tân sinh sao. Đường Sương nghĩ tới, đúng là cô bé này, ngươi tốt, Nhà Ý, ta không phải tân sinh nha, đều đại học năm 4, ngươi nên là tân sinh đi. Thiếu nam thiếu nữ thường thường sẽ nhận một ít lơ đãng sự cùng lời nói ảnh hưởng, tỉ như Triệu Nhà Ý liền bởi vì Đường Sương xưng hô nàng Nhà Ý, ban đầu có chút thất vọng tâm tình, lập tức gâm chuyển trời quang, trong nội tâm nhẹ nhàng sung sướng. Cô nương này vẫn cùng Đường Sương hàn huyên một hồi lâu, mãi đến tận đồng bạn bên cạnh chế nhạo nàng, nàng mới phát hiện tán gẫu quá lâu, dẫn đến Đường Sương đều không rảnh nhìn dạ hội, thế là mắc cỡ đỏ mặt ngồi xong. Thế nhưng trong chốc lát, lại tìm cái vấn đề tới hỏi, nhân cơ hội cùng Đường Sương nhiều hàn huyên vài câu, thiếu nữ mẫn cảm cùng tự tôn, làm cho nàng lập tức kết thúc đề tài, một lần nữa ngồi xong. Nhưng mà, rất nhanh, cô nương lại lần nữa cho mình kiếm cớ, lại tới hỏi cái này hỏi cái kia. Đường Sương có ngốc, cũng cảm nhận được cô nương ý tứ, khắc khắc. Dạ hội sau khi kết thúc, Đường Sương nhìn thấy mọi người như nước thủy triều rời khỏi sàn diễn, nói với Lý Văn Triển, ước xong chưa, Trung Vĩ Thần đã đáp ứng đến. Đến bước ngoặt, Văn Xính sắc mặt trắng bệnh, sốt sắng mà không ngừng uống nước, con mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Triển, đã hy vọng Trung Vĩ Thần xuất hiện, lại lo lắng sợ sệt rút lui có trật tự. Lý Văn Triển, chúng ta liền ở ngay đây chờ, nàng sau khi kết thúc liền sẽ tới. Văn Xính A, không muốn mới, lá gan vì một điểm. Đường Sương cũng khuyên nhủ, hỏi, ngươi có cảm giác hay không đến Trung Vĩ Thần là thiên nga trắng? Văn Xính cùng Lý Văn Triển đồng thời nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, không rõ ý tứ gì. Hai người gật gù, cảm thấy. Đường Sương tiện tiện nói, vậy ngươi liền đem chính mình tưởng tượng thành cóc ghẻ, ngươi nhìn à, một cái cóc ghẻ có thể ăn được thịt thiên nga, ngẫm lại liền kích thích, lúc này còn căng thẳng cái gì à, nhanh chóng trở nên hưng phấn à. Lý Văn Triển cùng Văn Xính cùng nhau khinh bị hắn, Văn Xính, Đường Sương, ngươi là đang mắng ta sao? Ở một cách tuyển chuyển mà nói ta không xứng với Trung Vĩ Thần. Lý Văn Triển nói rằng, Văn Xính à, Đường Sương không phải ở một cách tuyển chuyển mà nói ngươi, cũng đã trực tiếp như vậy, bất quá, Đường Sương à, chưa từng thấy như thế bẩn thỉu người. Đường Sương phẫn nộ nói, ha ha, ta cũng là muốn sinh động bầu không khí, chớ sốt sáng, được rồi, không nói lời nào, ta chỉ lặng lặng mà nhìn. Lúc này đại lễ đường người đã cơ bản đều đi rồi, chỉ có giải rác mấy người ở, Đường Sương ba người y nguyên ngồi ở tại chỗ. Trung Vĩ Thần đến thời điểm, Lý Văn Triển mở ra hắn cái kia quạt hương bổ vậy bàn tay lớn rêu rao, Văn Xính bắt đầu không ngừng nuốt nước miếng, sắc mặt biến đỏ, trên mặt tấm lên, giống một cái bị ném tới trên bờ dây rùa cá trích. Đường Sương vô vô bờ vai của hắn, lấy tư cổ vũ. Chương 143, chơi cờ. Ngươi uống rượu, không phải đi đọc sách học tập sao? Đường Tam Kiếm nghiêm nghị nhìn chằm chằm mới vừa về nhà Đường Sương. Đường Sương trên người có một cỗ nồng đậm mùi rượu, cứ việc trước đó đã thổi rất lâu gió, nhai kẹo cao su, nhưng vẫn là không che giấu được, để kinh nghiệm lao đạo Tam Kiếm huynh một mũi đã nghe đi ra. Đường Sương nói tốt ngày hôm nay đi trường học đọc sách học tập, rốt cuộc hắn lời thề son sắt nói muốn khảo nghiên, nhưng mà ngày thứ nhất liền say khướt về nhà, điều này làm cho Đường Tam Kiếm lo lắng nghịch tử giã tính khó sửa đổi, tiếng sấm mưa to chút ít, sở dĩ hiện tại sắc mặt rất nghiêm túc, nhìn răng rớp, Đường Sương nếu là không có đầy đủ lý do, hắn thiếu không được lại là một trận tàn nhẫn phê. Đường Quả Nhi hì hục ôm hồng nhạt thỏ con rối, chạy tới nhìn náo nhiệt, bé đặc biệt tiến đến Đường Sương trên người ngửi một cái, ồ nhăn mũi cách khá xa xa, tiểu Sương không ngoan tối tối. Đường Sương lúng túng sờ sờ cằm, nói rằng, cùng bạn học uống một chút rượu, mọi người đều rời trường, liền còn lại hai người, hiếm thấy còn có thể đồng thời, sở dĩ. Liền như vậy rồi. Ba người yên tâm đi, ta lại không phải tham rượu người, thịnh tình không thể chối từ mới uống một chút, trong tình huống bình thường ta làm sao uống rượu. Đường Tam Kiếm sắc mặt thoáng giảm bớt, nhưng vẫn là nghiêm khắc nhắc nhở một trận. Đường Quả Nhi hiếu kỳ hỏi, tiểu Sương, uống ngon sao? Đường Sương, ngươi tới. Ta ha khẩu khí cho ngươi ngửi ngửi, ngươi liền biết có được hay không uống. Đường Sương cho rằng tiểu nữ sẽ cách khá xa xa, không nghĩ tới là cái tiểu tử quỷ, nghe vậy dĩ nhiên nhón chân lên, ngẩng lên đầu nhỏ, hút hút cái mũi nhỏ, nói, ngươi ngồi xổm xuống mà, ta ngửi ngửi đi. Đường Sương cực kỳ không yên lòng, ba ba sẽ đánh chết ta. Đường Quả Nhi chống nạnh tức giận nói, ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử à? Rõ ràng là ngươi nói cho Đường Quả Nhi ngửi, nói rồi nói lại không đáng tin, ngươi còn có phải là người lớn nha? Chẳng lẽ không biết ta sẽ có bao nhiêu thương tâm sao? Nhìn tiểu nữ bợ lạ một đồng lớn, ngươi không sợ ta còn sợ gì? Thế là Đường Sương ngồi xổm xuống, tiểu nữ đem mũi tiến đến trên mặt hắn ngửi ngửi, giống chó con đồng dạng ngửi. Bạch Tinh Tinh tiểu chó mẹ cảm thấy hứng thú tiến tới góp mặt, muốn học Đường Quả Nhi ngửi Đường Sương, chuyện này làm sao có thể chịu? Đường Sương phất tay đem chó con đuổi đi. Khi ta là người tùy tiện như vậy à? Đường Quả Nhi ngửi lại ngửi, Đường Sương thấy nàng khuôn mặt nhỏ bé phì đô đô đỏ bừng bừng. Thực sự rất đáng yêu, bẹp một hồi, hôn bé một khẩu. Đường Quả Nhi ngẩn ngơ, không vui, ngươi trộm hôn cô gái, nhân ra đều không đáp ứng nết ngươi làm sao có thể như vậy. Đường Sương, ca ca hôn một chút không liên quan, đừng hẹp hỏi. Đường Quả Nhi không chịu, ba ba, liền hôn Đường Sương hai cái, đáp ý cười hì hì, cảm thấy chiếm tiện nghi. Đường Sương, không được, ta hôn ngươi một khẩu, ngươi lại hôn ta hai cái. Lại hôn Đường Quả Nhi một khẩu, bé vướt bị hôn quá địa phương, không vui. Ồn ào muốn trả về, ba khẩu. Đường Sương lại muốn hôn trở về, Đường Quả Nhi không chịu, quả đấm nhỏ hướng về trên mặt hắn đập. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Đường Sương được tiện nghi còn ra vẻ. Đường Quả Nhi này ngốc nữu nữu vui dạo dực, đắc ý phi phàm. Đường Sương nhanh chóng đối với Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ, ha một ngụm rượu khí, tiểu gia hỏa chớp mắt liền câm miệng, trên mặt ngẩn ngơ, thân nhỏ lay một thoáng. Em ạ, Đường Sương vội vàng đem nàng đỡ lấy, sẽ không liền say rồi chứ? Vậy hắn xong đời đêm nay. Đường Sương ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tiểu nữ khuôn mặt, nhỏ giọng nói, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tỉnh lại điểm trẻ con. Đường Quả Nhi nói thầm, ta rơi vào trong mộng ư, nguyên lai uống rượu có thể nằm mơ a hoa. Tiểu Sương lại ha một hồi. Ngươi còn muốn. Vạn nhất không chịu đựng, ngã xuống đây, vậy ta không phải ngọn củ tỏi. Vì sao Đường Quả Nhi như thế yêu thích nằm mơ đây? Bởi vì nàng thường thường sau khi rời giường liền nhớ không nổi buổi tối có không có nằm mơ, sở dĩ vẫn cho rằng người khác ngủ sẽ nằm mơ, mà nàng ngủ chưa bao giờ mộng, ngã xuống liền ngủ say như chết, một giấc đến hừng đông, rơi trên đất đều tỉnh không đến. Nằm mơ đối với nàng mà nói, vô cùng hiếm có, phi thường chơi vui, phi thường kinh hỉ. Đường Sương không chịu lại ha nàng, kết quả tiểu nữ hãy cùng ở hắn phía sau cái mông, hắn đi chỗ nào nàng hãy cùng đi chỗ nào, nói thầm nguyên lai uống rượu sẽ nằm mơ nha. Nguyên lai uống rượu sẽ làm ta nằm mơ nha, thật tốt chơi. Hoàng Tương Ninh bưng một bát nước ô mai lại đây, để Đường Sương uống tỉnh lại đi rượu. Đường Quả Nhi giơ lên thật cao tay, mẹ, để cho ta tới này tiểu Sương, đem hắn nuôi no no, bụng nhỏ lớn lên. Cẩn thận một chút, đừng quăng ngã. Ta đứng có thể kết bạn rồi. Tiểu Sương, ngươi nhanh lên một chút ngồi xổm xuống. Đường Sương đau đầu ngồi xổm xuống, Đường Quả Nhi căng dặn, ngươi muốn uống một hơi hết, như vậy mới có thể chua rơi hàm răng. Đường Sương. Ôi, ta đau đầu, vẫn là đợi lát nữa lại uống đi, đợi lát nữa. Nói xong nghĩ trượt, Đường Quả Nhi không cho phép, không sao, tiểu Sương ta lập tức cho ngươi một lần nữa mua một cái mới đầu bọc lại. Đường Sương. Đường Sương không chịu uống, Đường Quả Nhi có chút tức rồi, đây là muội muội tâm ý ai. Đường Sương nhắm mắt, hai tay nắm bát, một khẩu đem nước ố mai làm, chua nhè răng trợn mắt. Đường Quả Nhi thấy thế, cười ha ha, nàng cuối cùng báo thù rồi. Lúc trước nàng ăn quả quýt chua khóc, đại bại hoại Tiểu Sương hiện tại cũng bị chua khóc. Đường Sương, ta liền biết ngươi giáp tâm bất lương. Đường Quả Nhi rất hiếm thấy đã có người uống say, Đường Tam Kiếm uống rượu, nhưng điểm đến mới thôi, ít nhất chưa từng để Đường Quả Nhi xem qua hắn say rượu dáng vẻ. Đường Sương mà, đúng là thường thường sẽ uống rượu, cũng say qua không ít, nhưng say sau hắn từ không trở về nhà, sở dĩ Đường Quả Nhi cũng chưa từng thấy. Uống say ở Đường Quả Nhi trong mắt, đặc biệt thần bí, lúc này hiếm thấy chờ đến cơ hội, Tiểu Sương say khước, trong bụng của nàng có một đống lớn vấn đề muốn hỏi, cơ hội hiếm có, quấn Đường Sương không thả, hỏi, Tiểu Sương. Uống say sẽ như thế nào? Sẽ vẫn nằm mơ sao? Đường Sương, uống say không được, sẽ choáng váng đầu, sẽ phạm hồ đồ. Phạm hồ đồ? Chính là biến ngốc rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, uống say sẽ biến thành như vậy, ngốc không xuất phun. Đường Quả Nhi con ngươi đảo một vòng, nhìn chằm chằm Đường Sương đột nhiên tặc hì hì cười, kéo qua quần của hắn. Ha ha, chúng ta chơi cờ ba ba nói ta trở nên thật là lợi hại, có thể đánh bại ngươi. Đường Sương, không có hứng thú. Đường Quả Nhi ngạo kiều nói. Hừ hừ, ngươi sợ đúng hay không? Ngươi chính là sợ chưa, ta còn không lớn lên ngươi liền không đánh lại được ta rồi, tương lai ta sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Đường Sương nghĩ bỏ rơi nàng, thế nhưng còn bị lôi kéo không thả, bé yêu cầu hắn nhất định phải chơi cờ. Sau 10 phút, Đường Sương bị bức ép bất đắc dĩ, cùng Đường Quả Nhi mặt đối mặt ngồi xuống, một chản đèn treo ở phía trên bàn, sáng sủa rọi sáng phía dưới một bộ cờ tướng. Không phải ta coi khinh ngươi, say rồi biến ngốc ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Để ngươi một cái đi. Đường Quả Nhi đứng ở trên ghế, không phải vậy nàng với không tới, tiểu nữ cười hì hì thao túng cờ tướng, đem từng cái quân cờ thả trên bàn cờ, tay nhỏ lưu loát cực kỳ. Nghe được Đường Tiểu Sương nói mạnh miệng, Đường Quả Nhi nắm lấy cơ hội, vậy ngươi để ta lao tướng đi. Đường Sương mới vừa đem sở giới quân cờ xếp xong, tiểu nữ dĩ nhiên cũng đồng thời đem hán giới quân cờ dọn xong, lợi hại a bé, làm những chuyện khác không gặp nhanh như vậy quá. Đường Sương, khiến ngươi lao tướng vậy còn chơi cái gì? Ta không lập tức thua. Đường Quả Nhi hai tay chống ở trên bàn, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nói rằng, hừ, cái kia ngươi làm gì thế muốn khoác lác? Đánh bại ngươi. Tiểu hài tử này cầu thắng tâm dồi dào, hơn nữa có mật ngọt tự tin, cho là mình nhất định có thể thắng. Nàng trên TV xem qua rất nhiều tình hình như thế, thắng lợi thời khắc, nhất định có rất nhiều người hoan hô, ba ba mụ mụ lão công lão bà cùng tiểu hài tử đều muốn ở đây, thế là tiểu nữ vây tay hô hoán ba ba mụ mụ đến quan chiến. Chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nàng chờ thời khắc này đã cực kỳ lâu, từ 3 tuổi bắt đầu học cờ, nàng liền không thắng quá Đường Tiểu Sương, cái này người lớn chưa bao giờ để cho muội muội. Hừ. Gặp Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh quan chiến, Đường Sương nói với Đường Quả Nhi, "Ô a, lớn lối như vậy, liền không nghĩ tới ngươi sẽ thảm bại. Đợi lát nữa nếu là thua đừng khóc nhẹ ha, chuyến đi nói ta bắt nạt tiểu hải tử." Đường Quả Nhi ra dáng đi trước tượng, nàng là tay già đời, Đường Tam Kiếm tay lấy tay dạy. Ta sẽ không sợ ngươi. Đường Sương, đến, trên bàn cờ xem hư thực, thật sự cho rằng ta uống rượu liền biến choáng váng. Sau đó, hai người ngươi tới ta đi, tiểu nữ chơi cờ có trình độ, ít nhất so với phần lớn cùng tuổi đứa nhỏ mạnh, Đường Sương còn muốn trêu đùa nàng hai câu, nhưng tiểu nữ ánh mắt chăm chú, một cái tay nâng quai hàm, một cái tay cầm lấy quân cờ, hết sức chăm chú. Chiến đấu sau 5 phút, trên bàn cờ càng ngày càng ít, ở Đường Sương thả nước dưới, hai người kỳ phùng địch thủ, ai cũng có thể thắng. 5 năm ở. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh cho Đường Quả Nhi cố lên, tiểu nữ tròn vo khuôn mặt đầy mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nhìn thấy cô nàng như vậy, Đường Sương lại lần nữa thả nước. Ha 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 ha. Ta thắng, đánh bại Đường Tiểu Sương, ha ha đánh bại ngươi. Hi hi hi. Thì thắng lợi lợi Đường Quả Nhi nhảy nhót một hồi, từ trên ghế nhảy xuống, vây quanh bàn liền chuyển 3 vòng, phát tiết tâm tình kích động trong lòng. Làm gì ngươi muốn làm gì a? Nơi này ngươi không ngồi được rồi. Đường Quả Nhi cô nàng này, hai tay nắm lấy Đường Sương quần áo mượn lực, cong lên cái mông nhỏ, sử dụng bú sữa khí lực, nghĩ bò lên trên Đường Sương cái ghế. Đường Sương thấy nàng rầm rì mệt gần chết, nửa người treo ở cái ghế bên bờ, trên không lên nổi, dưới lại không chịu dưới, lòng thương hại tràn lan, rời đi một điểm vị trí, đem nàng ôm lấy đến đứng tốt. Ta thực sự là phục rồi ngươi, cùng ta chen ở một tấm nhỏ như thế trên ghế làm gì, ngươi muốn ngồi vậy thì ngồi xong, ta đi rồi. Không cho phép, không cho phép đi, mụ mụ. Nhanh cho ta cùng Tiểu Sương đập đẹp đẽ bức ảnh. Tiểu Nữu phất tay gọi Hoàng Tương Ninh, nàng muốn đem này lịch sử tính thời khắc vĩnh cửu lưu giữ lại. Nàng chỉ huy Hoàng Tương Ninh làm sao đập, đã muốn đem nàng cùng Tiểu Sương đập đi vào, cũng phải đem bàn cờ đập đi vào, Hoàng Tương Ninh đọc xong, tiểu nữ vẫn không vừa lòng, yêu cầu Đường Sương phối hợp nàng. Đường Sương uy hiếp nói, làm gì, có chừng có mực ha. Cẩn thận ta nổi giận, đem ngươi nắm lên đến treo lên đánh giám giám. Đường Quả Nhi một điểm không sợ, ba ba mụ mụ liền ở bên người, ai sợ ai nha. Nàng vung lên quả đấm nhỏ, đối với Đường Sương mặt gào thét nện đi qua. Làm sao? Lại dám động thủ trước, con mèo nhỏ lá gan phỉ dám vẩy hổ lớn. Cú đấm này nếu là bắn trúng, tuy rằng sức mạnh tiểu, thế nhưng Đường Sương quyết định phải cố gắng giáo huấn tiểu nữ. Nhưng mà Đường Quả Nhi không cho hắn cơ hội, quả đấm nhỏ cười hì hì ở hắn trước mặt 1 cm nơi dừng lại, mềm mại đưa ra hy vọng, tiểu Sương, ngươi nơi này dẹp xuống mà. Nàng chỉ Đường Sương mặt, ý tứ là nàng làm bộ đánh hắn, sau đó hắn phải phối hợp, làm ra bị đánh rất thảm dáng vẻ. Nhìn dáng dấp nàng cũng biết, thật đánh là không thể. Coi như ngươi thức thời, Đường Sương quay đầu đi, giả ra bị đánh thảm dáng vẻ, Đường Quả Nhi hắt nha một tiếng, quả đấm nhỏ dán ở trên mặt hắn. Đường Sương nghe được răng rắc một tiếng, lập tức đem tiểu nữ ôm dưới, đứng lên đến cũng không quay đầu lại rời đi. Đường Quả Nhi được muốn, cũng không để ý Đường Tiểu Sương, cười hì hì tiến đến mụ mụ bên người, muốn xem vừa nãy bức ảnh, hô to gọi nhỏ. Nay vẫn chưa xong, tiểu nữ cảm thấy chỉ có ba ba mụ mụ nhìn thấy nàng đánh bại Tiểu Sương, không đủ đã nghiền. Nàng yêu cầu mụ mụ đem bức ảnh chuyển tới vòng bằng hữu bên trong, rộng rãi mà báo cho. Chương 144, King of Mạ Sở Xin Chờ. Đêm nay, Tam Kiếm Huynh không có lại nhìn, Thư Kiếm Ân Cửu Lục, mà là điều đến Thiên Châu Đài, sắp truyền ra một đường âm nhạc tống nghệ, gọi làm, King of Mạ Sở Xin Chờ. Tam Kiếm Huynh cùng Tương Ninh tỷ rất sớm ngồi ở trên ghế xa lồng, Đường Quả Nhi nghe nói tỷ tỷ muốn xuất hiện tại trên TV, như bay chạy tới, ngồi vào ba mẹ trung gian. Đường Sương tắc ở một cái khác một người trên ghế xạ lồng ngồi, trên người hắn có mùi rượu. King of Mạ Sở Xin Chờ, là Thiên Châu Đài nặng cân đẩy ra một đường âm nhạc tống nghệ tiết mục, một kỳ này càng là muôn người chú ý, bởi vì cư báo trước nói, lần này sẽ có một tên thiên vương ra trận. Quả nhiên, tiết mục không có dấu dấu diếm diếm, ra trận người thứ nhất liền có lai lịch lớn, một bài manh manh đát, vẽ vòng vòng, đem hiện trường chọc cho tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Liên làm mọi người đều cho rằng đây là một vị trẻ tuổi lúc. Trải qua các khách quý hỏi dò, biết được đối phương hơn 50 tuổi rồi. Liên lạc mọi người cho rằng vậy hẳn là một vị lão ngoan đồng lúc, các khách quý lại suy đoán nói là hoàng hồn, giới ca hát thiên vương. Không chỉ có hiện trường tất cả xôn xao, trước máy truyền hình Hoàng Tương Ninh cũng là một trận kinh ngạc, nàng là hoàng hồn fan ca nhạc. Đường Quả Nhi căn bản không nhận thức hoàng hồn, nhưng thấy mụ mụ một mặt mừng rỡ kích động, nàng cũng cùng vui không được, hoa hoa kêu to, thật giống nàng chó con lên đài hiến hát giống như. Tiết mục rất nhanh bốc mặt. Ở toàn trường nhân viên đứng lên hoan hô bên trong, hoàng hồn bước chân dài đi tới giữa đài hướng mọi người chào hỏi. Tiết mục khách quý bình thường ít nhất cũng sẽ tham gia 2 kỳ, nhưng cũng có cá biệt, sắp thực sắp xếp hành trình không tới, tham gia 1 kỳ liền bóp mặt đương nhiên cũng được, giống hoàng hồn liền là như vậy. Hoàng Tương Ninh ý cười đầy mặt, Đường Quả Nhi tò mò hỏi, mẹ, hắn có tỷ tỷ lợi hại sao? Hoàng Tương Ninh không hề trả lời, mà là đem tiểu nữ ôm vào trong lòng, loại hành vi này ở tâm lý học trên có giải thích, tỷ như sợ quỷ lúc. Liền muốn ôm cái em bé con rối, cô tịch lúc, cũng muốn ôm cái em bé ngủ, đương nhiên, kích động lúc cũng muốn ôm cái em bé vào trong ngực. Hoàng Tương Ninh liền làm như vậy rồi. Theo hoàng hồn rời khỏi sàn diễn, vị kế tiếp khách quý lên sàn, người mặc áo đen đỡ một vị mang hồng nhạt thỏ đầu nữ tính từ ánh đèn nóng ánh đường nối đi lên tràng. Người này vừa ra sân, hiện trường khách quý cùng khán giả liền một trận náo động. Một mặt là nàng thỏ đầu quá manh manh đát, lỗ tai siêu cấp dài, con mắt siêu cấp đại. Mặt khác lại là vóc người của nàng quá tốt rồi, khiến người ta ước ao đấu kỵ chảy nước miếng. King of Mạ Sở Xin Chờ, nay đã là quý thứ 2, phía trước một mùa hiệu quả rất tốt, tỷ lệ người xem tuy rằng không phải đồng thời đoạn đệ nhất, nhưng vẫn duy trì ở 5 vị trí đầu, rất ổn định, điều này làm cho bên sản xuất cùng đài truyền hình có sức lực, trải qua 1 năm chuẩn bị, quý thứ 2 long trọng đẩy ra. Ngày hôm nay là quý thứ 2 tập thứ nhất, mà mở màn người thứ nhất che mặt khách quý dĩ nhiên chính là Thiên Vương Hoàng Hồn. Điều này làm cho vô số khán giả vạn phần mong đợi, cùng hoàng hồn cùng chàng khách quý tổng sẽ không kém đi. Mà theo hoàng hồn ra trận, King of Mạ Sở Xin Chờ, chuyên mục tỷ lệ người xem một hồi liền đánh vỡ năm ngoái ghi chép, cũng là trước mặt đồng thời đoạn giá trị cao nhất. Ở tiết mục hậu trường, đạo diễn tổ bận điệu, mọi người độ cao tập trung, thời điểm như thế này có thể không thể xuất hiện bất luận cái gì một điểm sơ suất. Làm hoàng hồn bóc mặt cái kia một chốc cái kia, có người hoan hô, liêu đạo. Tỷ lệ người xem phá 10 rồi. Bị gọi Liêu Đạo là một vị bệnh tóc người đàn ông trung niên, hắn nguyên bản hai mắt thật chặt chăm chú vào đầy tường trên màn ảnh, cả bức tường trên ít nói có 20 khối to nhỏ nhất trí màn hình, cho thấy tiết mục hiện trường các cái vị trí. Làm hoàng hồn muốn bóc mặt lúc, hắn tâm căng thẳng, có thể mở cửa hay không đỏ lấy được đột phá, liền nhìn lần này rồi. Vì mời tới hoàng hồn, bọn họ bỏ ra cái giá cực lớn, cái giá như thế này không chỉ có là thù lao trên, còn có các loại quan hệ ân tình, phức tạp lắm. Đột nhiên nghe được nói tỷ lệ người xem, Liêu Đạo trong lòng treo lên tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, vài bước nhảy đến người nói chuyện phía sau, nhìn trên màn ảnh biểu hiện tỷ lệ người xem đường cong, thực sự là một cái hoàn mỹ tăng trưởng đường cong, ở đường cong chỗ cao nhất phía dưới một điểm, có một cái màu đỏ ngang tuyến, đó là năm ngoái tiết mục cao nhất ghi chép, bây giờ cái kỷ lục này nên phủ đầy bụi, bởi vì mới ghi chép đã sinh ra. Hậu trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người tranh thủ lúc rảnh rỗi, dừng lại công việc trong tay, đứng lên đến nhìn về phía Liêu Đạo, dồn dập vỗ tay, đây là chúc mừng thời khắc, là mọi người cộng đồng hiệp trợ kết quả. Đi đến ngày đối công tác nghiêm túc đến nghiêm khắc Liêu Đạo, giờ khắc này cuối cùng không còn căng thẳng mặt, mà là lộ ra nụ cười, nói với mọi người, công tác sau khi kết thúc Đức Khánh Lâu đi lên, mọi người đều đi, thế nhưng hiện tại, đều nhìn kỹ, đừng ra nửa điểm sự cố, lên tinh thần đến, tập trung sự chú ý. Nói tới chỗ này, Liêu Đạo tiếp tục nói, cái kế tiếp ra trận chính là đường chăn đi, đạo diễn, thời khắc chú ý, đừng xảy ra sự cố. Trước có Thiên Vương ép tràng, tiếp chính là đường chăn, Liêu Đạo đương nhiên cẩn thận, hắn hy vọng tỷ lệ người xem có thể tiếp tục hướng lên đi, nhưng cảm giác đến cái này không thể nào, hoàng hồn chính là hoàng hồn, chỉ có một cái này hoàng hồn, minh tinh hiệu ứng là rất lớn, dù cho hiện tại lên sân khấu đường chăn gần nhất danh tiếng rất kình, nhưng vẫn như cũ không có cách nào cùng Thiên Vương so với. Đường chăn có thể theo sát hoàng hồn lên sân khấu, là tranh mạch hoạt động kết quả, không phải vậy loại này cơ hội tốt, nơi nào có thể đến phiên nàng đến. Liêu Đạo có tỉnh táo nhận thức, không cầu đường chăn có thể tiếp tục kéo tỷ lệ người xem tăng lên, chỉ cầu đừng rơi quá nhiều. Nhưng khi nghĩ đến đường chăn lần này mang đến bài kia tân ca, trong lòng lại không khỏi chờ mong lên. Hắn nhìn diễn tập, nghe qua bài kia tân ca, phi thường kinh diễm, không hổ là vũ tướng mang đến cái tác, ra tay liền không tầm thường. Giống hắn loại này âm nhạc tiết mục người phụ trách, giới âm nhạc có cái nào tốt người sáng tác, so với ai khác đều rõ ràng, cũng so với ai khác đều mau chóng, nhưng cái này vũ tướng quá thần bí, xuất quỷ nhập thần, căn bản không tìm được người, điện thoại tranh mạch cũng không cho. Là mang thỏ đầu đại mỹ nữ vừa ra sân, Đường Xương liền nhận ra được, đây chính là Đường Chăn. Lão Đường gia còn không nhận ra, chỉ có Đường Quả Nhi cô nàng này, nàng còn đang gì ra gì dầm hỏi tỷ tỷ ở nơi nào nha, nha, làm sao đi ra một cái đại thỏ. Thật đáng yêu à. Làm Hoàng Tương Ninh nói cho tiểu nữ đây chính là tỷ tỷ lúc, ngây ngốc xoa xoa con mắt, nghi hoặc mà không dám xác nhận. Đường Xương, có tiểu hài tử thật là ngốc, ngay cả mình nhà tỷ tỷ cũng không nhận ra, còn nói siêu cấp yêu thích nàng, lừa người nha. Đường Quả Nhi thở phì phò nhảy xuống sofa, đứng lên đến muốn đánh Đường Xương. Len ken cong cong. Ầm len ken bong bong cá ai nha. Đường Xương chiến bại, thật mất mặt vung lên khăn giấy đầu hàng. Đầu hàng đầu hàng. Đánh không lại thần lực nữ hiệp, tha mạng á ta phục rồi. Dên Đường Quả Nhi ngạo kiểu cực kỳ. Vì thu mua Đường Quả Nhi, không cho nàng lại xuống tay ác độc, Đường Xương kiến nghị do hắn ôm tiểu tiên nữ nhìn tỉ tỉ. Ta cái này ôm ấp đặc biệt ấm áp rộng rãi, rất nhiều người, đặc biệt là cô gái muốn dựa vào, ta đều không cho, ngươi là ta cái thứ nhất chủ động yêu cầu ôm cô gái, còn không mau tới. Đường Xương uống rượu, tuy rằng không có say, thế nhưng có chút phóng đãng, một viên độ cao ngóng trông tự do tâm. Tối nay dục già dục dịch, làm sao đều ép không xuống, này không, một câu nói mới vừa nói ra khỏi miệng, liền nguy rồi. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đồng thời quay đầu lại theo dõi hắn nhìn, vừa nãy này hôn tiểu tử nói cái gì? Cô gái muốn dựa vào đều không cho. Đó chính là nói có rất nhiều cô gái muốn dựa vào, này trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy rằng trong lòng cảm thấy nhà mình nhi tử có thể cùng người khác tốt cải trắng, trộm hỉ, thế nhưng không thể để cho tiểu tử này phóng đãng bất ham, lời nói vô kỵ. Đường Xương ha ha cười gượng, một cái đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực, mềm mại, thịt thịt, cảm giác thành tâm không sai, người ở lúng túng, khả năng sắp tao ngộ tính chất hủy diệt đả kích thời điểm, thường thường cần ôm cái em bé tìm kiếm trên tâm lý an ủi. Nhìn tiểu chăn, đừng xem ta không tỉ tỉ đẹp đẽ, ha ha. Đường Xương cực lực nói sang chuyện khác, hắn thường thường xem thường Đường Quả Nhi, cảm thấy tiểu nhân tinh nói sang chuyện khác quá đột ngột đông cứng, không tự nhiên, nhưng lại không biết chính hắn cũng không khá hơn chút nào. Đường Quả Nhi chính là học hắn. Đường Xương không chỉ có theo bản năng mà ôm Đường Quả Nhi, hơn nữa theo bản năng mà cuồng nắm khuôn mặt của nàng, phì đô đô khuôn mặt không ngừng biến hình. Hoàng Tương Ninh không nhìn nổi, tức giận nói, tiểu Xương ngươi đừng nắm muội muội, nàng hiện tại chảy nước miếng thật là lợi hại. Đường Quả Nhi phản ứng chậm vài nhịp, nghe được mụ mụ nói, mới phát hiện Đường tiểu Xương ở nắm nàng mặt, hoàn hồn sau bất mãn vô cùng, a a a a phất lên tay nhỏ nện đánh kìm thép bình thường bàn tay lớn, thế nhưng không dùng. cuối cùng túi đầu gào gừ một tiếng căn xuống, cuối cùng khôi phục tự do, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Đường Xương. Đại bại hoại. Đường Xương nâng tay lên nhìn một chút, tiểu răng xưa không cắn nổi hắn, thế nhưng nước bọt lưu lại một bãi, hắn đối lý, hướng Đường Quả Nhi xin lỗi, vừa nãy là theo bản năng mà theo cảm giác nắm, thành tâm nói, cảm giác siêu cấp động, tiểu gia hỏa khuôn mặt thịt đô đô, lại nộn lại trượt, giống cái cầu. Ta khiến ngươi cũng nắm hai lần, xin bất giận có được hay không, hô hô hô. Tiểu Nữu vuốt khuôn mặt của chính mình, đỏ rực, khuôn mặt của nàng vốn là cùng đỏ như trái táo, nhưng nguyên bản đến cùng có hay không như thế đỏ, rất khó nói, trong này phỏng chừng rất nhiều thành phần, là bị Đường Xương nắm đỏ. Đường Quả Nhi không nói hai lời, cơ hội hiếm có, để Đường Xương túi lầu đến, cười hì hì hai tay cùng tiến lên, một cái tay kéo mặt trái, một cái tay kéo má phải, mặt to mèo a. Trên TV, Đường Chăn biểu diễn một bài, nuối tiếc, thu được cả sảnh đường hò reo. Đây là Đường Chăn tiến vào giới giải trí tới nay, lần thứ nhất đơn ca, một người hưởng thụ sân khấu, cũng là nàng lần thứ nhất ở sặc sỡ lóa mắt trên sân khấu, thỏa thích bày ra tự thân mị lực thời khắc. Dĩ vãng, nàng bất luận cái gì hành vi đều muốn đầu tiên phục vụ với tổ hợp toàn thể, vì cân nhắc ba người sân khấu thời gian, Đường Chăn vô pháp thỏa thích bày ra chính mình, luôn luôn ở ngột ngạt. Bây giờ Đường Chăn bay một mình, như cá vào biển rộng, trời đất to lớn mặc ta đi, trên người nàng mị lực, cuối cùng bắt đầu tỏa ra. Sặc sỡ lóa mắt, kinh diễm tứ phương. Làm Đường Chăn kiên cố nhất bốn vị fan ca nhạc, lão Đường ra tiếng hoan hô một mảnh, tiếng vỗ tay vang lên đến, Tam Kiếm huynh cười đầy mặt nếp nhăn, Tương Ninh tỷ vẫn là trước sau như một mỹ lệ, cười lên cùng Đường Chăn một cái dạng, mị mị đát. Đường Xương trà trà than thở, vỗ tay vì tỷ tỷ phá kén trọng sinh ăn mừng, trong lồng ngực của hắn Đường Quả Nhi ở chảy nước miếng. Sách ngươi thực sự là đáng ghét, nước bọt đều chảy tới trên tay ta đến rồi, dính nhớp nhớp, nhanh đem giấy tới lau. Đường Xương nặn nặn Đường Quả Nhi phì đô đô mặt, nhắc nhở nàng mau ngậm miệng, chưa từng thấy như thế yêu thích chảy nước miếng em bé. Ha 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 ha, không phải cố ý rồi. Đường Quả Nhi bị nói rất xấu hổ, cầm khăn tay cọ Đường Xương trên tay nước bọt, đối với chuyện này, là nàng sai, sở dĩ bé rất nghe lời. Đường Xương trên tay nước bọt lau, gặp Đường Quả Nhi hai bên khỏe miệng còn lưu lại sáng lấp lánh nước bọt, không nhìn nổi, đoạt quá Đường Quả Nhi trong tay đã dính dính khăn giấy, cho nàng chùi rồi hai lần. Hoàng Tương Ninh nhìn không đi, rút ra một tấm sạch sẽ khăn giấy, cho Đường Quả Nhi lại xoa xoa, vừa nãy Đường Xương căn bản không lau khô ráo, sắt qua địa phương lưu lại ướt nhẹp một cái dấu vết, giống con sen bỏ qua. Chương 145, lợi bình tay luân phiên xuất trận. Đường Chăn hát xong một khúc, trên ghế khách quý mọi người cuối cùng bình phục dưới tâm tình, vừa nãy Đường Chăn hát lúc bọn họ so với người trong cuộc còn kích động hơn, từng cái toàn đứng lên, biểu tình có đầy mặt kinh hỉ, có nghi hoặc suy đoán, có bỗng nhiên tỉnh ngộ, có say mê tiếng ca, có giơ lên cao hai tay đung đưa. Đều là hí tinh. Làm lợi bình khách quý cũng không dễ dàng, không chỉ có muốn mặt chuyện nghiệp vững vàng, đang biểu diễn trên cũng phải đổi kịp, còn có một hạng trọng yếu năng lực là hoa thức nâng người. Trong khách quý đua bức, Ngũ Luân Xương vừa giả mù sa mưa lau nước mắt, vừa nức nở nói, phấn hồng thỏ nữ lang, muốn chết ta ngươi, đem ta đều hát khóc. Ô Đường Xương cả người nổi da gà, dồn dập rơi xuống đất trên, rơi đáng thương Đường Quả Nhi trên người, dùng mình một cái, này từ đâu tới yêu nghiệt. Hiện trường khán giả lại tập mãi thành quen, Ngũ Luân Xương mà, chính là như thế thoáng biến thái. Trong khách quý số 3 lời bình tay, so sánh chính kinh Trương Tư Ngọc nói rằng, thật quá êm tai, tiếng ca của nàng chính là trong truyền thuyết âm thanh tự nhiên đi, giống chim hoàng oanh hát, âm thanh của nàng đã đem chúng ta đều cho cảm hóa rồi. Chua xót, chảy vào nội tâm, sau một hồi mới phát hiện, này tươi đẹp tuyệt luân tiếng ca phát ra từ với trong lòng nàng. Đường Xương không lời nào để nói. Đường Quả Nhi không hiểu chút nào hỏi Đường Xương, Tiểu Xương, nàng đang nói cái gì à, Đường Quả Nhi nghe không hiểu. Quá chua, này vẻ nho nhã. Cùng lão Đường ra Tam Kiếm huynh một mạch kế thừa, Đường Xương nhìn lén nhìn lại, quả nhiên, Tam Kiếm huynh ở rung đùi đắc ý, đối như vậy tán dương tựa hồ rất tán thành, đặc biệt là dùng ở hắn nữ nhi bảo bối trên người, không thể tốt hơn, không thể thích hợp hơn. Đường Xương cảm thấy này khen người lời nói trình độ rất thấp, chẳng trách nàng chỉ là số 3 lời bình tay, được rồi, quá rồi, chúng ta nhìn số 2 lời bình tay nói thế nào. Số 2 lời bình tay Lưu Tinh là Hồng Kông Đài Loan thế kỷ trước nghệ nhân. Năm đó là tiếng hoa giới âm nhạc đang hot hoa đán, đương nhiên rồi, đó là lúc còn trẻ, bây giờ nàng hơn 50 tuổi, sớm không hát, dựa vào sẽ nói khẩu tài tốt, làm lên chủ trì, gió sinh nước lên, ra kính suất rất cao. Như vậy một tấm sẽ nói miệng, nàng sẽ như thế nào lợi bình Đường Chăn khuynh tình biểu diễn đây? Toàn trường khán giả, hiện trường khách quý, chính giữa sân khấu Đường Chăn, tiết mục tổ hậu trường, trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, lao Đường ra bốn khẩu, cùng với Bạch Tinh Tinh, Đường Tiểu Võ, Đường Tiểu Đường. đường tiểu quả, còn có trong bể cá vàng một số cá nhỏ. Cùng nhau nhìn về phía cái miệng đó. Lưu Tinh gặp mình đã muôn người chú ý, cầm ống nói lên, mắt mang cười, nhìn chính giữa sân khấu đường chăn, đứng lên đến bái bái một hồi, sau đó chậm rãi nói rằng, phấn hồng thỏ nữ lang, ngươi biết không, ngươi một cái miệng ta liền mềm. Ta liền mềm. Liền mềm. Mềm. Đường Xương một khẩu máu chặn ở trong cổ họng, muốn phun chưa phun, đặc biệt khó chịu, không khỏi dùng sức nặn nặn đường quả nhi phì đô đô khuôn mặt, đem tiểu nữ nắm trực đánh hắn. Nguyên bản dừng hình ảnh chờ đợi kỳ tích sinh ra mọi người, trong lúc nhất thời dồn dập tuyết tan, nên làm gì, toàn trường khán giả châu đầu ghé thai, ngươi ngày hôm nay ăn trưa, ăn cái gì, phấn mắt của ta rơi mất, ai nha ta nghĩ đái đái, huynh đệ điện thoại di động của ngươi mới vừa rồi bị đái đái người kia thuận đi rồi, nắm bắt tạc à. Bạch Tinh Tinh gào gừ một tiếng túi đầu nằm trên đất nằm mơ, đường tiểu võ cạc cạc gọi luyện cổ họng, đường tiểu đường cùng đường tiểu quả bị đường xương, đường quả nhi một người ôm một cái. Trong bể cá vàng một số cá nhỏ ủng ục nhà bong bóng, nhàn đến phát chán a. Lưu Tinh thấy thế, làm cầm tiền lợi bình tay, không thể để cho khán giả thất vọng, thế là vội vã bổ nói, phấn hồng thỏ nữ lang, phấn hồng thỏ nữ lang xin nghe ta nói, ngươi đang nghe sao, mang thỏ ta không nhìn thấy, ngươi biết không, ta đặc biệt ước ao ngươi, ngươi nhìn ngươi, hát tốt như vậy, vóc người lại tốt như vậy, hơn nữa phi thường tuổi trẻ, tuy rằng mang phấn hồng thỏ, thế nhưng ta nghĩ, ngươi nhất định có một tấm dung nhan tuyệt thế. Thật là khiến người ta ước ao. Mang thỏ đầu đường chăn mặt đỏ một mảng lớn, khen nàng nghe qua không ít, nhưng không biết vì sao, nghe vị này giảng, làm sao cảm giác lúng túng chết. Được rồi, số 2 lời bình tay thất thủ, loại này thời khắc mấu chốt, nguy cơ phủ đầu, làm giang bà tử, số 1 lời bình tay bông chân không nhịn được ra tay, không ra tay nữa, hiện trường bầu không khí liền muốn cưng rơi. Nghe xong vị này khách quý ca sướng, ta tâm tình rất phức tạp, vẫn ở thu dọn, mãi đến tận vừa nãy. Trong đầu nhảy ra một câu nói, câu này nói thì nói như thế, viết thơ người, giả vờ chính đáng, người đang hát, vô tình nhất. Mọi người nghe vậy, có chút ý nghĩa, dồn dập nhìn về phía số một miệng. Câu nói này, phía trước một câu là nghĩa xấu, một câu tiếp theo nhưng là ca ngợi. Chính là nói viết thơ người giả vờ chính đáng là thật, người đang hát vô tình nhất là thay đổi biện pháp khen người. Đường Xương không kìm lòng được nhìn về phía giả vờ chính đáng Tam Kiếm Hình, vị này ca cũng viết thơ, hơn nữa là thơ cổ. Tự trả tiền xuất bản quá một bản tập thơ, ai xem không hiểu, không nhìn nổi. Tìm cơ hội cho Tam Kiếm huynh bộc lộ tài năng đi, hù dọa một chút vị này Dương Dương tự đắc huynh đài, nói cho hắn lao đường ra viết thơ nhất đồng đồng đắc chính là thất bại nhi tử, không phải vậy ai ai ai. Hay là viết tiểu thuyết võ hiệp luyện thành cảm thụ sát khí giác quan thứ 6, đường Tam Kiếm bỗng nhiên quay đầu lại, đem đường Xương sợ bắn lên, vội vã rời ánh mắt, ha ha, đường Quả Nhi ngươi lại ở chảy nước miếng, nhanh hút trở lại. Đường Quả Nhi cái kia oan uổng à. Nhân ra khỏe miệng sạch bóng ngây thơ nàng, tiện tay lau một cái, sẽ đem tay nhỏ đưa cho tiểu Xương nhìn, ngươi nhìn, không có nước bọt nết. Đường Xương gặp Tam Kiếm huynh đã trở về vị trí cũ, đã không cần Đường Quả Nhi đánh hiểm trợ, qua loa nói, lợi hại ta muội. Sau đó xem tivi. Số một miệng tiếp tục nói, người đang hát một đời muốn hát bao nhiêu ca khúc. Liên băng vào ta làm thí dụ, ít nói gần vạn đầu đi, có ngọt ngào, có bi ai, có mê man, có mang theo hy vọng, có tất cả đều là tuyệt vọng. Có cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, có bi quan thất ý. Nhiều như vậy tâm tình, nhiều như vậy cảm tình, nếu như một cái ca sĩ không thể làm đến vô tình, cái kia ta hoặc là không hề thật lòng ở hát, hoặc là chính là bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Người đang hát kỳ thực chính là kể chuyện xưa người, đã muốn đem tâm tình đầy đủ đào móc cùng biểu đạt ra đến, lại muốn làm đến không bị loại tâm tình này trái phải, phàm là có thể làm được điểm này người, đều là chân chính ca sĩ. Vừa nay phấn hồng thỏ nữ lang hát, nuối tiếc. Chỗ muốn biểu đạt tâm tình là nữ chủ ở nhiều năm sau, hồi tưởng lên đoạn kia ghi lòng tạc dạ cảm tình, thất vọng mất mát, tràn ngập tiếc nuối tâm tình, nếu như lúc đó chủ động một điểm, nhường nhịn một điểm, kết cục có phải là liền sẽ khác nhau. Nàng hỏi đêm, hỏi nguyệt, hỏi gió đêm, nhưng này đều đã thành chuyện cũ, theo gió mà đi, nó hát chính là một vị thất ý người chưa chợp mắt đêm. Phấn hồng thỏ nữ lang, ngươi vừa nãy biểu diễn đúng là kinh diệm đến ta chỗ người quen biết bên trong, có thể làm được hát vô tình không nhiều. Hiện tại ngươi là một cái, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, có thể làm được điểm ấy thì càng đáng quý. Ngươi đến cùng là ai, ta tìm khắp ký ức, cũng không tìm được một cái phù hợp mục tiêu, thực sự là kiến thức nông cạn. Chương 146, cô gái không cố gắng đọc sách là muốn kết hôn. Đường Xương nhìn không nói gì, hắn hỏi đêm, hỏi nguyệt, hỏi gió đêm, kinh óc mạ sở xỉn chờ, lợi bình tay cũng quá kém, không trình độ, cùng hắn so sánh, trên lệch một cái đường chăn. Còn không bằng xin Đường Xương đi đây. Hắn có thể đem người khen chết, đặc biệt là ở khen nhà mình tỉ tỉ lúc, có thể không hề hạ cuối, buồn nôn đến trước máy truyền hình khán giả đều buồn nôn. Đương nhiên, là một tên rất có thành tựu đại tác gia, hắn có thể trắng ra rõ ràng đập, cũng có thể văn nghệ khen, tỉ như lúc này, nếu như đổi vị, Đường Sương ngồi trên ông chân vị trí, hắn sẽ như vậy khen. Hoa vị này tiên nữ, chào ngươi, ngươi hát quá tốt rồi, biết vì sao hoàng hồn hát lúc ta không đứng lên hoan hô sao? Bởi vì ta biết ngươi ở làm nóng người chuẩn bị lên sân khấu. Lập tức hắn bởi vì đắc tội hoàng hồn, bị fan ca nhạc phun chết, bị liên hợp chống lại, làm một cái cá ướp muối. Lời bình tay nhóm lời bình song sau, đến nêu câu hỏi cảnh đoán phân đoạn. Vừa nãy thất thủ 2, 3, số 4 lời bình tay căn cứ cứu danh dự thái độ, trước tiên đặt câu hỏi. Số 4 lời bình tay ngũ luân sương, phấn hồng thỏ nữ lang, ngươi vì sao chọn như vậy một bộ hóa trang, trong cuộc sống nhất định rất có ái tâm, yêu thích động vật nhỏ, đặc biệt là thỏ trắng nhỏ. Số 3 lời bình tay Trương Tư Ngọc nóng lòng cứu danh dự, phá nói, rõ ràng là màu phấn hồng thỏ con. Số 2 lời bình tay Lưu Tinh không cam lòng lạc hậu, yêu thích thỏ con người, hoặc là có một viên thiếu nữ tâm, hoặc là chính là trong nhà có bạn nhỏ, phấn hồng thỏ nữ lang hẳn là thuộc về một loại nào. Số 1 lời bình tay Bông Chân Cao Thâm khó dò mỉm cười. Đường Quả Nhi cũng hưng phấn hỏi, Tiểu Sương, đại thỏ bên trong đúng là tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ có thể hay không buồn hỏng rồi a? Tỷ tỷ thật đáng yêu a. Ta rất nhớ cùng tỷ tỷ cùng đi a. Tiểu Sương ngươi dẫn ta đi có được hay không? Đường Sương, tỷ tỷ muốn nói chuyện, ngươi đoán tỷ tỷ vì sao phải mặc màu phấn hồng thỏ con? Đường Quả Nhi manh manh đắt nói, ta không biết ta, có phải là Đường Tiểu Quả? Đường Sương, ta đoán khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Đường Quả Nhi, a. Lập tức vui mừng nhảy nhót lại nhảy nhót. Trong TV, Đường Chăn cuối cùng nói ra câu nói đầu tiên, vì phòng ngừa thông qua âm thanh suy đoán nói khách quý thân phận, sở dĩ tiếng nói đều trải qua xử lý, Đường Chăn âm thanh đã biến thành manh manh đát tiểu sữa âm. Tinh Tinh tỷ nói đều đúng, nhà ta có cái đáng yêu bạn nhỏ, nàng yêu thích phấn hồng thỏ con, cho nên ta liền chọn lối ăn mặc này. Đường Quả Nhi trong đôi mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ, là ta ư. Tỷ tỷ tiếng nói là ta ư. Ngây ngốc ý tứ là, tỷ tỷ nói trong nhà đáng yêu bạn nhỏ là nàng, đồng thời tỷ tỷ tiếng nói giống như nàng, là tiểu sữa âm, tứ hải bát hoang đệ nhất manh manh đát. Số 4 lời bình tay ngũ luân xương dậm chân một cái, giả mù sa mưa nước nở nói, phấn hồng thỏ nữ lang, muốn chết ta ngươi, đem ta đều nói khóc ngươi nói ngươi làm sao liền hôn đây. Mẹ, ngươi thanh dao phay giấu chỗ nào rồi? Đường Sương muốn đi nhà bếp lấy đao làm thịt yêu nghiệt này. Tam Kiếm huynh cũng bị kích thích không được, đứng dậy thật sâu hít hai cái khí, tiểu Sương, đi thư phòng đem, Quảng Vận giáo bản, đem ra. Hắn muốn thông qua xem, dụ phát trong lòng hạo nhiên chính khí, chống đỡ cái này bất nam bất nữ phát ra không đứng đắn ánh sáng, phòng ngừa tâm ma tái phát. Đường Sương đem, Quảng Vận giáo bản, cầm đến, giao bầu. Suy nghĩ một chút, thả xuống, trong lồng ngực của hắn còn có cái em bé, lấy đao không thích hợp. Thế nhưng hắn có thể lấy tay thành đao, lấy một cái con dao tiêu diệt ngũ luân xương. Phấn hồng thỏ nữ lang một câu nói, gợi ra ghế khách quý một trận rối loạn, vóc người tốt như vậy, làm sao liền kết hôn sinh em bé đây? Có câu nói, cô gái không cố gắng đọc sách là muốn kết hôn. Ý tứ của những lời này là, giống phấn hồng thỏ nữ lang loại này điểm cao đáng giá nữ tính, hẳn là kết hôn muộn đẻ muộn mới xứng đáng hết thể nam đồng bào, cơ hội chia đều mà. Giang bả tử vông chân lấy tay ép xuống, ra hiệu hiện trường yên tĩnh, hỏi phấn hồng thỏ nữ lang, phấn hồng thỏ nữ lang, ngươi kết hôn rồi. Tin tức này đối với chúng ta suy đoán rất có tác dụng, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Đường Chăn tiểu sữa âm trả lời, không có. Vông chân chấn áp số 4 lời bình tay ngũ luân sương, tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy ngươi nhà bạn nhỏ cùng ngươi thân phận gì? Đường Chăn tiểu sữa âm trả lời, là muội muội ta, năm nay 5 tuổi nữa. Đường Sương nói với Đường Quả Nhi, tỷ tỷ đang nói ngươi, 5 tuổi nữa, còn không mau hì lên. Đường Quả Nhi ngây ngốc nhìn về phía Đường Sương, xác nhận trong TV đại thỏ là đang nói nàng, hoa nhảy nhót lại nhảy nhót, ở trong phòng khách khắp nơi nhảy nhót bạo tẩu, ôm hồng nhạt thỏ con rối, lại xông lại đem Đường Sương trong tay con kia cũng đoạt tới, sau đó ở phòng khách hoan hô nhảy nhót. Hoàng Tương Ninh căn dặn bé đường đấu vật rồi. Đường Quả Nhi cười tươi rói hỏi Đường Sương, Tiểu Sương, ta trên TV rồi. Đường Sương gật đầu, ừm. Ghê gớm, tên của ngươi lên TV, giải mộng đi, chúc mừng chúc mừng. Thật giống cũng không nói đường đường tên, mặc kệ, ngược lại ý tứ đến liền được. Đường Quả Nhi đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, hì hì hì, ta cùng tỷ tỷ trên TV ư. Đường Chăn lần này tham gia King of Mạ Sở Xín Trờ, là tranh mạch lâm thời hoạt động thành quả. Nguyên bản tiết mục tổ sớm một tháng trước liền an bài xong thứ tự, nhưng tranh mạch quan hệ cứng mà, cứ là chen ngang đi vào, còn chiếm lấy thiên vương phía sau. Tranh mạch sắp xếp Đường Chăn đương tiết mục này, là có rất mạnh mục đích tính, dù sao cũng là Đường Chăn lần đầu biểu hiện, đương nhiên muốn tỉ mỉ sắp xếp. Xác thực, Đường Chân ở tiết mục thượng tướng hội diễn hát hai bài hát. Bài thứ nhất, Nuối Tiếc, đã biểu diễn xong xuôi, đây là đầu lão ca, chủ yếu bày ra Đường Chân không tầm thường ngón giọng. Bài thứ hai mới là trọng yếu nhất, là album mới chủ đạo ca một trong. King of Mạ Sở Xin Chờ, chuyên mục sở dĩ đồng ý Đường Chân cái thứ hai ra trận, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì bài hát này, rất xem trọng dựa vào bài hát này mang theo tiết mục nhiệt độ. Lời bình khách quý kỳ thực đã sớm biết ra trận mỗi cái khách quý, vì tiết mục hiệu quả mới cố ý đoán đến đoán đi, nếu như là mấy kỳ khách quý, bọn họ liền kéo một thoáng, đoán lung tung đoán, nếu như chỉ là tham gia một kỳ khách quý, tắc chẳng mấy chốc sẽ công bố, giống hoàng hồn. Đường Chân cũng là, nàng chỉ tham gia một kỳ này, sở dĩ ở sau đó khách quý suy đoán bên trong, theo từng cái vấn đề lục tục tung ra đến, thân phận của Đường Chân đã vô cùng sống động. Cuối cùng lời bình khách quý cùng hiện trường khán giả tập hợp ý kiến, 80 người cho rằng là Đường Chân, người chủ trì xin phấn hồng thỏ nữ lang đến bóc mặt khu. Hiện trường khán giả tắc đang sôi nổi nghị luận. Đường Chân A, con kia chim sẻ. Cái gì chim sẻ, nhân ra là Phượng Hoàng, xinh đẹp như vậy. Thật không nghĩ tới Đường Chân hát dễ nghe như vậy, trước đây chỉ biết là nàng rất đẹp, là cái bình hoa. Đúng đấy, tốt một cách không ngờ, xem ra trước đây đối Đường Chân hiểu quá ít rồi. Duy nhất không thay đổi chính là nói ít, những khác khách quý đeo lên đầu cháo sau, đều biến thành người khác giống như, liền nàng vẫn là dầu dị không lên tiếng, thật không hổ là băng xương mỹ nhân. Đường Chân muốn bóc mặt, Đường Quả Nhi một mặt căng thẳng, lo lắng có thể hay không phải tỉ tỉ, là giả, vậy nàng vừa nãy như vậy sung sướng, toàn toi công. Bé miệng nhỏ bỡ lạ, không ngừng hướng Đường Xương xác nhận, đến cùng có phải là tỷ tỷ a? Nếu không là, tiểu xương ngươi chính là Bạch Lượng Lượng. Đường Xương vũ bộ ngực luôn mãi bảo đảm, nếu không là tỷ tỷ, hắn sau đó liền gọi Đường Quả Nhi tỷ tỷ, Đường Quả tỷ. Đen kịt bóc mặt khu, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, đột nhiên ánh đèn sáng choang, một cái cao gầy cực mỹ nữ tính cười tươi rói đứng ở chính giữa sân khấu, trên mặt nàng bình tĩnh, vô bi vô hỉ, thật giống bị ánh mắt tập trung, chỉ là thân thể của nàng. Mà linh hồn của nàng đã ô ô ô bay lên giữa không trung nhìn náo nhiệt. Quả nhiên là Đường Chân thật là đẹp a, chân nhân so với trên tivi cũng còn tốt nhìn. Đường Chân thật cao a, nhanh 1m8 đi, quá cao, áp lực thật lớn. Thật là lạnh, bất quá ta yêu thích, thật có khí chất. Chương 147, Tân ca bình hành vũ trụ bản. Ở hiện trường nghị luận sôi nổi tiếng huyên náo bên trong, người chủ trì đem Đường Chân mời đến trước sân khấu đến. Vương Chân đứng lên đến vỗ tay cười nói, đúng là Đường Chân. Khi ta nghĩ đến là ngươi lúc, chính mình giật nảy mình, ta tin tưởng rất nhiều người giống như ta, trước đây đối Đường Chân ấn tượng hoàn toàn không phải như vậy. Lưu Tinh cũng nói, đúng đấy, không nghĩ tới chúng ta Đường Chân không chỉ có mỹ để ta đều độc lòng, hơn nữa hát dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy, hết thảy fan ca nhạc đều là may mắn, chúng ta sẽ có hạnh thưởng thức được như vậy một vị đời mới ca sĩ tươi đẹp âm thanh. Đường Chân, ngươi không chỉ có là thần tượng ca sĩ, càng là thực lực ca sĩ. Người chủ trì hỏi dò Đường Chân lúc này có gì cảm thụ. Đường Chân cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, hướng trên đài khách quý cùng hiện trường khán giả hơi cúi đầu, cảm ơn mọi người. Liền bốn chữ. Cũng còn tốt, chỉ là cái dấu chấm, phía sau còn có, đeo lên đầu cháo cảm giác thật rất không giống nhau, có thể thả xuống trên người gánh nặng, toàn thân tâm hát. Được rồi, lúc này không có xuống câu rồi. Người chủ trì gặp cùng Đường Chân chuyển động cùng nhau không đứng lên, liền cùng lời bình tay nhóm bở lạ tán gẫu lên Đường Chân. Đường Quả Nhi lúc này đã rời xa Đường Xương. Nàng nhảy nhót đến trước máy truyền hình, nhảy nhảy nhót nhót, hoan hô nhảy nhót. Thằng nhóc này, đem người cả nhà tầm mắt đều chặn lại rồi. Hoàng Tương Ninh tiến lên đem trẻ con dắt đi, ôm sofa cùng nàng song song ngồi. Nhưng tiểu nữ chính ở vào sao động kỳ, tính không tới, ngăn ngắn trong vòng một phút, cái mông nhỏ ngắt mười mấy lần, cuối cùng hì hục nhảy xuống, sung sướng chạy về phía Đường Xương. Tiểu Xương, ôm ta một cái. Đường Xương cười ha ha, đem manh trẻ con ôm vào trong ngực, tâm tình rất tốt ta. Hoa Nhi này tốt có nhãn quang ôn nhu Tương Ninh tỷ, nhờ và hắn đến rồi, ha ha, đã vậy còn quá dính hắn. Trên TV, người chủ trì nói rằng, Đường Chân kế tiếp đem vì chúng ta lại mang đến một ca khúc, có người nói là tân ca đúng không? Đường Chân, đúng, là ta album mới một bài chủ đạo ca. Người chủ trì, a thật chớ mong, có người nói Đường Chân album mới đã ở thu lại, tiến độ rất nhanh. Đường Chân, hừm, ca khúc đã thu đủ, hiện tại đã ở thu lại. Hiện trường ánh đèn ngầm hạ, tất cả mọi người dừng lại nghị luận, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía chính giữa sân khấu Đường Chân, nàng chìm đắm ở trong bóng tối, bóng người ngờ ngợ mông lung. Đường Xương ôm Đường Quả Nhi yên tĩnh chờ đợi tỉ tỉ chứa đựng. Vương Chân chờ khách quý cũng nín hơi chờ đợi, Đường Chân muốn hát ca bọn họ cũng chưa từng nghe qua, hiếu kỳ vô cùng, đây là vũ tướng ở, quý phi túy tiểu, vừa hay gặp được người, tình phi đắc dĩ, sau thứ tư đầu tác phẩm, ba bài đầu đều không tầm thường, như vậy đầu này đây. Thùng 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 trên sân khấu vang lên ca khúc bắt đầu trước nhịp tiếng, Đường Chăn hít sâu một hơi, sau đó tiếng đàn dương cầm vang lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 giây sau, một chùm đèn cắt ra hắc ám, giữa trời chiếu xuống, dưới ánh đèn, là như tuyết liên bình thường yên tĩnh mỹ lệ Đường Chăn. Không có cái gì có thể ngăn cản. Ngươi đối tự do ngóng trông. Thiên mã hành không cuộc đời. Tim của ngươi không lo lắng. Xuyên qua ưu ám năm tháng. Cũng từng cảm thấy bàng hoàng. Làm ngươi cúi đầu chớp mắt. Mới phát hiện dưới chân đường. Trong lòng cái kia tự do thế giới. Như vậy trong suốt cao xa. Nở rộ vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Lam hoa sen. Mở màn như đêm bình thường an hồn mà yên tĩnh. Phảng phất tuyết vực đỉnh tuyết liên hoa. Chính đang lặng lặng chờ đợi nở rộ. Đường Chăn biểu diễn ở yên tĩnh bên trong ẩn giấu đi một cỗ kích động, trong đêm tối nàng chờ xuất phát, đóng cửa lại, khóa lên cửa sổ, buộc lên tóc dài, nàng đem một mình khởi hành, bước lên tây đi con đường, đi tìm cái kia trong ngộng lam liên hoa. Vương Chân hát hơn 30 năm, cái gì ca không nghe, mà giờ khắc này, không khỏi toàn thân tóc gáy dựng lên, lên nổi da gà, Đường Chăn đoạn này biểu diễn hoàn mỹ, ca khúc ý cảnh xa xưa thần bí mỹ lệ. Hiện trường vang lên một trận khắt chế lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phảng phất sợ sệt này tiếng vỗ tay thức tỉnh trên tuyết vực lam liên hoa cùng với chính ở trên vũ đài ca sướng tinh linh. Không có cái gì có thể ngăn cản. Ngươi đối tự do ngóng trông. Thiên mã hành không cuộc đời. Tim của ngươi không lo lắng. Xuyên qua ưu ám năm tháng. Cũng từng cảm thấy bàng hoàng. Làm ngươi cúi đầu chớp mắt. Mới phát hiện dưới chân đường. Nếu như nói trên một đoạn là lam liên hoa phong nhụy chờ nở, như vậy một đoạn này lại là trở lại nhân gian. Nó giảng giải không còn là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng u mật, mà là trong cuộc sống tế thủy lưu trường, trên trời nước mưa, hoa tuyết, mây trắng, ánh mặt trời đều hạ xuống đến nhân gian, tràn ngập khói lửa tước, tràn ngập sinh hoạt ôn tồn cùng cảm xúc. Nàng đi xe trong đêm đen ngang qua, xuyên qua núi cao, xuyên qua nước chảy cùng rừng rậm, nhìn thấy đủ loại kiểu dáng người, nàng theo tâm tiến lên, vừa ngóng trông thần bí lam liên hoa, vừa hồi ức sinh hoạt một chút, nghĩ đến những kia bàng hoàng bất lực tháng ngày, nghĩ đến những kia ấm áp trước mắt. Nghĩ đến những kia đến từ người xa lạ khuôn mặt tươi cười cùng trợ giúp, nghĩ đến mỗi một cái yêu nàng cùng người nàng yêu. Nghĩ đến một cái nào đó sáng sớm, nàng dưới ánh mặt trời mở ra một quyển sách, nghĩ đến nàng đọc sách lúc bên chân vui vẻ chó con, nghĩ đến đỏ bùn ấm trà đang ở trên lửa ủng ủ cùng ủ sôi trào. Đường Sương nghe toàn thân tê dại, Vương Chân càng là không kìm lòng được đứng lên, sốt sáng mà nhìn như tuyết liên hoa Đường Chăn, đây là một vị âm nhạc tinh linh. Vừa nãy một đoạn này triệt triệt để đánh động hắn. Đây là hắn năm nay nghe được nhất động lòng người trước mắt. Trong lòng cái kia tự do thế giới. Như vậy trong suốt cao xa. Nở rộ vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Lam liên hoa. 3. Xuyên qua ưu ám năm tháng. Cũng từng cảm thấy bàng hoàng. Làm ngươi cúi đầu trước mắt. Mới phát hiện dưới chân đường 6. Nàng xuống xe, đi bộ leo lên núi tuyết, xuyên qua gió cùng tuyết, đứng ở vạn trượng ngay trước, nhìn vô hạn bao la trời đất, đỉnh đầu hùng ưng hy giải không khỏi lên tiếng hát vang. Trong lòng cái kia tự do thế giới. Như vậy trong suốt cao xa. Nở rộ vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Lam hoa sen bốn. Tâm tổng cái kia tự do thế giới. Như vậy trong suốt cao xa. Vĩnh viễn không bao giờ héo tàn sáu. Trước đó, ca sướng đều là nhẹ giọng ngâm hát, tình cờ có một câu hơi dài kéo âm. Nhưng mà đến nơi này, Đường Chăn bắt đầu đầy đủ bày ra chính mình ở cao âm vực lực trường khống, cao vút mà dài lâu tươi đẹp ca tiếng vang vọng diễn ba phòng. Trong hoàn cảnh này, không còn người có thể thờ ơ không động lòng, ghế khách quý cùng thính phòng người, dồn dập đứng lên, toàn bộ tâm thần đều bị tiếng ca công hãm, chìm đắm ở ca khúc xây dựng ý cảnh bên trong. Ca sướng tinh linh cuối cùng ở đỉnh núi tuyết tìm tới trong ngộng lam liên hoa, nàng yên tĩnh sinh trưởng cách bầu trời gần nhất địa phương, cắm rễ ở trắng phao phao tuyết động ở trong, đỉnh đầu là xanh thẳm bầu trời, không nhiễm một hạt bụi, mỹ lệ linh tính. Phảng phất số mệnh an bài, thời khắc này, lam liên hoa bắt đầu chứa đựng, nàng giãn ra dáng người. Ở không hề có một tiếng động trong yên tĩnh, triệt để tỏa ra chính mình vẻ đẹp, loại này đẹp, di vãng chỉ có gió cùng trăng có thể thưởng thức. Thời khắc này, ca khúc ý cảnh ở qua lại thay đổi, một lúc là xa xưa núi tuyết, một lúc là đô thị phồn hoa, một lúc là sinh hoạt một chút, một lúc là thả bay tâm linh tây vực con đường, một lúc là đau thương cùng ấm áp, một lúc là một mình mỹ lệ lam liên hoa. Thời khắc này, phảng phất có hai cái Đường Chăn, một cái đứng ở đỉnh núi tuyết, một cái đứng ở đô thị sân thượng. Các nàng cộng đồng diễn dịch một bài đối với sinh mạng tăng ca. Dường như rơi xuống một hồi đầy trời hoa sen mưa, liên thiên tiếp hải, vừa tựa hồ trong nháy mắt trời đất mở khắp cả lam liên hoa, như một hồi long trọng giải phóng. Hai cái Đường Chăn, cách mấy vạn km, lại tâm ý tương thông, ở một thoáng này, các nàng tâm ý kết hợp lại, cuối cùng đạt thành nhất trí. Ngoại tại tự do, tồn tại với chân trời góc biển, thế giới xa bên trong, mà chân chính tự do, tắc tồn tại với nội tâm của ngươi. Đây là đối với sinh mạng tăng ca, là đối với cuộc sống thiền nghĩ, là đối tự do ngóng trông. Thời khắc này, Đường Chân hoàn toàn vứt bỏ đã từng cái kia Đường Chân, nàng hoàn thành rồi tự mình tìm kiếm, thoát thai hoàn cốt, nàng đem như Lam Liên Hoa bình thường, ở trong cuộc sống xa xưa yên tĩnh tỏa ra chính mình, hướng người đời tỏa ra chính mình mị cùng yêu. Chương 148, Tao khí. Đường Sương đeo túi sách đi tới trường học thư viện, tìm tốt chỗ ngồi xuống, bắt đầu đọc sách. Trải qua một cái nữ hải, trong lúc vô tình nhìn thấy Đường Sương, không xác định cố ý lại đi đi về về đi một lượt, sau đó cười hì hì rời đi, vừa ra thư viện liền gọi điện thoại. Nhã ý khà khà, ngươi đoán ta vừa nãy nhìn thấy ai? Ngươi đoán xem. Ai nha, chính là ngươi nghĩ tới khó chịu cái kia tiểu ca ca rồi, khà khà, muốn biết hắn hiện tại ở nơi nào sao? Nghĩ nhỉ? Được, vậy ngươi chuẩn bị làm sao báo đáp ta ha ha? Nữ hải cầm đủ chỗ tốt sau, mới báo ra thư viện vị trí. Đường Sương không biết có người bắt hắn mưu lợi, hắn đang ở tìm đọc liên quan với Đường Chân tin tức. Ngày hôm trước nàng ở, King of Mạ Sở Xin Chờ, trên, lấy một khúc hoàn toàn mới, Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản, Kinh Diễm Bốn Tỏa. Trên tin tức nói, King of Mạ Sở Xin Chờ, ngay lúc đó tỷ lệ người xem, vượt qua tương nam đài dài xanh tống nghệ, khoái nhạc ngã ra, không chỉ có bắt đồng thời đoạn thu coi quán quân, hơn nữa cũng là cùng ngày hết thể giải trí chuyên mục thu coi quán quân. Nó cao nhất thu coi chỉ đạt đến 10.2, vượt qua người thứ 22. 5 cái điểm bách phân, ưu thế hết sức rõ ràng. Đường Sương tiến vào, King of Mạ Sở Xin Chờ, quán võng, trên trang web đầu đề tin tức chính là liên quan với tỷ lệ người xem quán quân, điểm đi vào, bên trong giới thiệu phi thường tỉ mỉ, trong đó có một câu để Đường Sương tinh thần chấn động, vạn vạn không nghĩ tới. Tiết mục tỷ lệ người xem đỉnh cao nhất xuất hiện tại Đường Chân biểu diễn, Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản, ngay lúc đó tỷ lệ người xem là 12, này trở thành cùng ngày hết thể giải trí tiết mục thu coi quán quân. Trước Hoàng Hồn ra trận lúc, King of Mạ Sở Xin Chờ, tỷ lệ người xem vượt qua năm ngoái quý thứ nhất giá trị cao nhất, lúc đó Liêu Đạo Hưng phấn phải muốn xin mọi người ăn tiệc khánh công, nhưng mà vốn tưởng rằng đây chính là giá trị cao nhất lúc, Đường Chân dĩ nhiên đem tỷ lệ người xem tiến một bước kéo thăng không. 2 cái điểm bách phân. Cụ thể mà nói, đỉnh cao nhất là xuất hiện tại biểu diễn, Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản, nửa phần sau. Ở với bộ nhiệt siêu trên, Đường Chân cùng Lam Liên Hoa trở thành cùng ngày đứng đầu đề tài, thảo luận lượng đạt đến 20 triệu lượt người. Khắp nơi là cầu Lam Liên Hoa âm nguyên nhắn lại. Vương Chân ở hắn trên Weibo khen ngợi Đường Chân cùng đầu này, Lam Liên Hoa, là năm nay tiếng hoa giới âm nhạc cho tới bây giờ tốt nhất hiện trường cùng tốt nhất ca khúc. Đến ngày thứ 2 buổi chiều, Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản, âm nguyên cuối cùng xuất hiện tại Hạ Mì âm nhạc võng. Ultra loạt 1 giờ, phát hình lượng liền đạt đến 500.000 lượt người, lượng đao loạt đạt đến 100.000 lần, chuyển đổi khá cao đạt 5.1, xa cao hơn nhiều ngành nghề bình quân trình độ 20. Điều này nói rõ người nghe đối bài hát này yêu thích trình độ, cũng nói hậu kình 10 phần, 500.000 cùng 100.000 hoàn toàn không phải nó cực hạn. Đường Sương lập tức đăng nhập đến Hạ Mì âm nhạc app, tìm tới Lam Liên Hoa, chỉ thấy phát hình lượng đã cao tới 4 triệu lượt người, lượng download đột phá 1 triệu. Bước lên Hạ Mì âm nhạc vong tân ca bảng vị trí thứ 10, này vẹn vẹn quá rồi một ngày mà thôi. Đường Sương bắt đầu dương dương tự đắc, lâng lâng, không biết chút gì cả người khó chịu, thế là hắn ở, Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản. Bình luận lan bên trong viết, từ khúc tác giả quả thực là thần nhân, hát Đường Chân càng là tiên nữ, nghe nói Đường Chân album mới cơ bản tất cả đều là vũ tướng viết, như vậy một đôi tổ hợp, nhất định có thể quét ngang tiếng hoa giới âm nhạc, ta quỷ. Ha ha, Đường Sương không hề có một tiếng động cười to, sau đó bắt đầu xem lướt qua những người khác bình luận, say sưa ngon lành, thật giống đều là ở khen hắn đồng dạng, trên tinh thần rất thỏa mãn, so với thăng thiên còn thoải mái. 3 giờ sáng tỉnh lại, trong lúc vô tình nghe được bài hát này, lúc đó con mắt là nhắm, nửa ngủ nửa tỉnh gian, ta thật giống theo tiếng ca tự mình trải qua một đoạn này kỳ diệu lịch trình, ta đi đến đỉnh núi tuyết, nhìn thấy chỉ ưng có ở trên trời Lam Liên Hoa, như vậy thánh khiết, lại như ta nữ thần Đường Chân đồng dạng, ta nghĩ, bài hát này vốn là hẳn là nhắm mắt lại, dụng tâm đi lắng nghe. Kỳ thực ta không có. Có chút người cố gắng cả đời, cũng bất quá thấy mặt một lần mà thôi, nhưng cũng muốn dùng một đời đi lãng quên. Bờ phía Bắc. Ái tình rất ngắn, mà lãng quên rất dài. Trời xanh 009. Không có cái gì có thể ngăn cản, ta đối tự do ngóng trông. Sơ sai. Đầu này Lam Liên Hoa là dùng để cứu vớt linh hồn, ta yêu Đường Chân. Khi nào gặp phải ngươi? Bệnh trầm cảm có phải thật rất khổ, đối với cuộc sống mất đi tự tin, không muốn cùng người bên cạnh trò chuyện, đem mình đóng kín lên, tràn ngập tuyệt vọng. Nếu không phải là có âm nhạc, ta có lẽ sớm đi rồi. Lam Liên Hoa, trong lòng ta đoá kia Lam Liên Hoa ở nơi nào? Chơi cho. Thật chấn động ca khúc, thật chấn động biểu diễn, Đường Chân nguyên lai như thế có tài hoa, sớm nên bay một mình, chúng ta kém chút sai qua nàng, từ nay về sau, ta đều là Đường Chân fans. Lam Liên Hoa 11. Hoa ha ha, các ngươi đều không nhanh bằng ta, ta mới là chính tông Lam Liên Hoa số 1. Lam Liên Hoa. Ha ha, ta là số 2, dưới một người trên vạn người, ta thỏa mãn, ta đoán số 1 là nữ sinh, duyên phận rồi, cùng nhau có được hay không? Lam Liên Hoa 2. Đường Sương xem lướt qua một lần Hạ Mỹ âm nhạc vong tân ca bảng bảng danh sách, phát hiện xếp hạng đầu bảng dĩ như là Quý Phi Túy Tiểu. Kỳ thực, Quý Phi Túy Tiểu đã sớm tiến vào tân ca bảng 3 vị trước, không chỉ có như vậy, vừa hay gặp được người, cùng Tình Phi Đắc Dĩ cũng sớm tiến vào tân ca bảng 10 vị trí đầu, bây giờ, vừa hay gặp được người, xếp hạng thứ 5, Tình Phi Đắc Dĩ, xếp hạng thứ 3. Theo lần này, Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ trụ bản, trực tiếp hàng không thứ 10. Đường Sương 4 bài hát liền toàn bộ lên bảng, một cái đệ nhất, một cái thứ 3, một cái thứ 5 cùng một cái thứ 10. Hắn một người chiếm lấy 10 vị trí đầu bên trong 4 tịch. Lợi hại a lợi hại, Đường Sương tự lẩm bẩm. Đã có phổ thông người nghe phát hiện dấu vết, 4 đầu nhiệt ca từ khúc tác giả dĩ nhiên là cùng một người, hơn nữa còn là trước chưa từng nghe qua, vậy thì rất kinh ngạc, đây là người nào? Khi ta mới vừa phát hiện sự thực này lúc, tóc gáy đều dựng lên. Lại như phát hiện mới vừa nói chuyện cùng ta chính là quỷ phi nhân đồng dạng, vũ tướng là ai, điêu bay lên đến dáng vẻ. Doa đái. Trên lầu nói dĩ nhiên là thật, ta đại ái, quý phi túy tiểu, chính là cái này vũ tướng viết, bạn gái của ta đại ái, Tình Phi Đắc Dĩ, cũng là. Nay sẽ không là một cái âm như à, như hạ hoa. Đường Chân album mới toàn bộ do vũ tướng đến viết, nếu như đều có thể duy trì phía trước tác phẩm trình độ, đó là muốn nổ tung tiết tấu, ai có thể đánh lên nó. Ta là một khẩu súng. Nhìn những bình luận này, Đường Sương đột nhiên rất có trò đùa dai vui vẻ, như là giấu ở mặt trăng sau lưng, nhìn nhân loại trên địa cầu đoán đến đoán đi, nơi đó đến cùng có hay không người ngoài hành tinh nha, đến cùng có hay không chủng tộc nha, đến cùng có hay không căn cứ quân sự nha, đến cùng có hay không thường Nga cùng thỏ nha, đến cùng có hay không Ngô Cương cùng Quế Thụ nha. Không có, hết thảy đều không có. Đều là ta đùa các ngươi chơi đùa, ha ha. Đường Sương giống như Đường Quả Nhi yêu thích khoác lác, chỉ nhìn bình luận đã ngăn cản không được hắn viên kia tao khí tâm, cần phải tìm cá nhân tâm sự mới được. Thế là, nằm ở sao động trạng thái, Đường Sương lập tức tìm tới một cái góc không người, cái thứ nhất đem điện thoại đánh cho Đường Chân, tiện tiện nói rằng, Tiểu Chân à, chào ngươi, ta là đệ đệ ngươi nha, thần nhân vũ tướng yêu. Không nghi ngờ chút nào, trò chuyện phút thứ hai, Đường Sương liền bị Đường Chân giáo huấn một trận, đô 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 không nói hai lời, đem điện thoại treo. Cái gì mà? Một điểm không thuộc nữ, đối thân đệ đệ đều như vậy, người nam nhân nào dám muốn nha. Đường Sương tao khi không có được phát tiết, đến lại tìm một người, thế là đem điện thoại đánh cho Đường Hỏa Hỏa. Đối với vị này ca, Đường Sương có thể tùy tiện nói, nghĩ đến cái gì nói cái gì, liền cho là hốc tây, ngược lại hắn cũng sẽ đem Đường Sương lời nói làm đánh giám. Hỏa Hỏa ha ha, ta là, anh hùng, tác giả Đường Sương. Chưa từng thấy như thế cách đứng người, nhân ra Đường Hỏa Hỏa bất quá là dẫn theo một hồi tiết tấu. Đem hắn ký bán hội nói thành là xếp quán vỉa hè, Đường Sương liền ghi hận lên, thời khắc không quên hướng Đường Hỏa Hỏa khoe khoang hắn là, anh hùng, tác giả. Ồ, quên bàn giao, anh hùng, hiện tại bán rất hỏa, tuy sau đó tới bị Kim Dũng vượt qua, nhưng vẫn như cũ xếp hạng hàng tháng lượng tiêu thụ bảng người thứ 3, ổn áp Cốt Long cùng Văn Thủy An một đầu. Lý Hạo Nam đã nói rồi, Tinh Không cùng Thịnh Kinh nhà xuất bản chính đang chuẩn bị mở rộng tuyên truyền phạm vi, gia tăng tuyên truyền cường độ, trước tuyên truyền trọng điểm đều ở Kim Dũng. Lương Ngọc Sinh trên người bọn họ, Đường Sương là bồi thái tử. Nhưng không nghĩ tới, bồi đọc như thế ngư bài, đem chính chủ giết chết mấy cái. Chương 149, một cái cầu yêu kỳ nữ tử trong lòng hoạt động. Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa mắng nhau một trận sau, hài lòng cúp điện thoại. Trở lại chỗ ngồi lúc, nhìn thấy ngồi đối nhau ngồi cái nữ sinh, từ phía sau lưng nhìn tóc dài phiêu phiêu, bóng lưng điệu điệu, là tên sát thủ, hắn mang theo lòng hiếu kỳ đi tới chính diện, ngồi xuống, vừa nhìn, yêu, là người quen. Triệu Nhã Ý cô nương. Nha, là học trường đây, ta cũng vừa tới. Triệu Nhã Ý tiểu cô nương rõ ràng không học được biểu diễn, trang dấu vết quá nặng, người mù đều có thể từ nàng nói chuyện trong thanh âm run rẩy phát hiện, nàng thật xuất sáng, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nàng nhận được khuê mật điện thoại, trang điểm trang phục một phen sau ra cửa, nhanh bước đi tới thư viện, xa xa nhìn thấy Đường Sương. Ai nha, đến cùng có cần tới hay không, Triệu bạn học ở xa bồi hồi lâu, tiểu cô nương tâm tư đặc biệt phức tạp. cô gái tôn nghiêm đến cùng có muốn hay không, hay là không đi đi, đều là con trai đuổi cô gái, ta như thế đẹp đẽ vì sao muốn như vậy, thế nhưng, thật rất muốn nhận thức học trưởng A. Hắn ngẩng đầu nhìn phía ta bên này một mắt. Hắn hẳn là chú ý tới ta chứ. Khẳng định chú ý tới, vậy tại sao không cùng ta gọi, ân, cũng khả năng không có chú ý tới ta, thế nhưng như thế rõ ràng làm sao sẽ không chú ý tới đây, vẫn là nói hắn không nhận thức ta rồi. Thật đau lòng à, tại sao lại như vậy, không thể, hắn khẳng định nhớ tới ta, ta muốn đi tìm hắn. Thế nhưng không có dũng khí hay, không được, Triệu Nhã Ý ngươi phải cố gắng lên, đừng sợ, dũng cảm điểm. Ừ liền làm ngươi mắc phải bệnh nan y gì, đây là sinh mệnh ngày cuối cùng rồi còn có cái gì không bùng ra, dũng cảm tiến lên đi, nhanh lên một chút Nhã Ý, ngươi nhìn học trưởng chu vi nữ sinh, đều đang len lén nhìn hắn đây, băng này hồ ly tinh. Tốt không có cảm giác an toàn nha. Triệu Nhã Ý cuối cùng lấy hết dũng khí đi tới, nhưng mà Đường Sương lại đột nhiên đứng lên, trực tiếp đi ra. A học trưởng là có ý gì mà, vì sao đột nhiên đi ra, là ở từ chối ta sao, nhưng là vừa sợ ta thương tâm, sở dĩ lấy phương thức này huyền chuyển nói cho ta biết không. Ô ô ô, tại sao lại như vậy, ta còn không gọi ư, làm sao có thể một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho người ta. Không đúng, học trưởng cầm điện thoại di động, hắn là muốn gọi điện thoại, đúng rồi, khẳng định là như vậy, à. Học trưởng sẽ không có nhìn thấy ta. Hiện tại hắn đều đi rồi, ta còn muốn đi qua sao? Xem sách của hắn còn ở trên bàn trên, vậy khẳng định còn có thể trở về, vừa vặn được, liền làm vừa vặn đi ở đây, chờ hắn khi trở về làm bộ giật mình, hắn nhất định cũng sẽ rất kinh hỉ. Đây là duyên phận đây, ân, đúng, nhanh chóng đi sang ngồi, có hồ ly tinh nghị chiếm vị trí rồi. Triệu Nhã Ý ba chân bốn cẳng, ngồi xuống. Nàng cảm giác chu vi sát khí bay lên, hừ, các ngươi những này hồ ly tinh. Muốn cùng ta Triệu Nhã Ý đoạt nam nhân, nằm mơ đi. Ồ, học trưởng đang nhìn cái gì sách nha, ta lật lật xem đi. Hạt không được, không thể động đồ vật của hắn. Hắn sách là mở ra, người đi rồi không khép lại, là cái hiền hòa người. Phía trên có ghi chép, chữ rất đẹp đây, rất ngay ngắn, làm việc rất chăm chú rất tỉ mỉ. Hắn làm sao một người ở thư viện đọc sách? Ân, tính cách của hắn hoặc là quái gở hoặc là yêu thích tiến tĩnh, thế nhưng lần trước nhìn thấy hắn cùng với bạn học, còn vừa nói vừa cười. Nói rõ không phải quái gở, đó chính là yêu thích yên tĩnh. Hoa yên tĩnh nam sinh làm việc chăm chú, đối xử cảm tình cũng chuyên nhất, nếu như có thể cùng với hắn, ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, sẽ toàn tâm toàn ý đối với ta. Hiện tại như thế sớm, hắn đến thư viện đọc sách, là cái nhiệt tình học tập học sinh tốt, ân, thành tích học tập nhất định rất tốt, tiến tới nam sinh có sự nghiệp tâm, tương lai có thể cho bảo bảo mang đến tốt sinh hoạt. Hắn như thế sớm, hẳn là cho ở trường, không đúng. Lần trước rõ ràng nhìn thấy hắn đạp xe từ ngoài trường trở về, nhà hắn liền ở trường học phụ cận sao. Rất có thể, hắn tiếng phổ thông có Thiên Châu địa phương khẩu âm, là người địa phương, lại cưỡi xe đạp đến trường học, như thế đến sớm thư viện, nhất định liền trụ ở trường học phụ cận. Trường học ở Thiên Châu kinh tế phát đạt khu vực, có thể ở nơi này, chất lượng sinh hoạt đều không kém, nói rõ học trưởng gia đình hẳn là khá là giàu có, ba ba mụ mụ đều là người có ăn học, tương lai cùng bọn họ hẳn là tốt ở chung. Học trường giữ lại tóc ngắn, còn đánh sáp chải tóc, rất có hình, nói rõ hắn đối với cuộc sống là cái rất tỉ mỉ người, đối chất lượng sinh hoạt so sánh chú ý, rất chú trọng hình tượng cá nhân, ân hắn đối nửa kia lựa chọn nhất định cũng rất cao. Lưu tóc ngắn, là cái ánh mặt trời hình nam hải, có nam tử hán khí khái, thậm chí có thể sẽ có chút đại nam tử chủ nghĩa. Đại nam tử chủ nghĩa ai, ta có thể hay không tiếp thu đây, ân kỳ thực cũng rất tốt, nam sinh như thế rất biết chăm sóc bạn gái, là ba ba hình bạn trai lực 10 phần. Rất biết vì người khác suy nghĩ. Triệu Nhã Ý bạn học túi đầu làm bộ đọc sách, nhưng con mắt không ở trong sách, thường thường rơi vào đối diện Đường Sương trên người, trong mắt ngôi sao giấu đều không giấu được. Đến trước nàng thiết tưởng rất nhiều tán gẫu cộng đồng đề tài, nhưng giờ khắc này phảng phất miệng bị người dùng may vá kẽ hở lên, những câu nói kia ngay ở trong miệng, lại không ra được. Nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi dáng vẻ, Đường Sương đều thế nàng sốt ruột, thế là chủ động nói rằng, Nhã Ý là người ở nơi nào. Triệu Nhã Ý cuối cùng có thể trắng trợn nhìn Đường Sương, nụ cười sán lạn nói, ta là Giang Chết Người, học trưởng ngươi đây. Bước thứ nhất rất khó bước ra, một khi đi ra ngoài, thuận lý thành trương dựa theo quán tính đi về phía trước chính là, sở dĩ tiếp đó, Triệu Nhã Ý cuối cùng biến trở về bình thường Triệu Nhã Ý, nàng tiếng nói tốt đu, ngũ quan rất đẹp, ánh mặt trời vẩy lên người, có chút mộng ảo. Đường Sương nhìn trước mắt cô nương liễu ra liễu dịu nói chuyện, phảng phất ở nhìn một cái nhảy nhót tương bừng mai con, lần thứ nhất rời nhà trốn đi. Đi tới xa lạ lại ngóng trông rừng rậm, đối cái gì cũng tò mò, đối cái gì đều buồn bực, cùng ai cũng nghĩ kết bạn. Vào lúc này cũng dễ dàng nhất động tâm, mới biết yêu thời điểm. Trên mặt nàng nụ cười một khắc đều không ngừng lại, liền ngay cả tóc kia đều ở vui sướng nhảy lên. Cái này nhìn như đơn thuần cô nương, tâm tư lại hết sức phức tạp. Ánh mặt trời chiếu vào đường xương trên người, Triệu bạn học trong lòng tiến một bước phân tích. Trên mặt hắn lỗ chân lông rất mảnh, cũng không có vành mắt đen, da rẻ lộng lây hường hào. Bình thường hẳn là làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất quy luật không thức đêm, ẩm thực thanh đạm. Mũi bên cạnh có hai viên đậu đậu, là mụn, đã ở tiêu rơi mất, nói do hắn tâm hỏa dồi dào, hẳn là không bạn gái. Khoe miệng ở tự nhiên trạng thái chăm chú mí môi, gần đây sinh hoạt không bình tĩnh, có đại sự phát sinh. Ánh mắt sáng sủa, nhưng nơi sâu xa hoàn toàn mông lung, lòng dạ rất sâu, tính cách không thấy được, hẳn là khá cường thế. Ngón tay móng tay thường thường tu bổ, sử dụng máy tính hẳn là tương đối nhiều, rất chú trọng cá nhân vệ sinh. Đầu ngón tay của hắn có kén, hoặc là chơi bóng rổ hoặc là đánh đàn. Học trưởng cao như vậy, rất có thể chơi bóng rổ, ngón tay của hắn như thế thon dài, đàn dương cầm nhất định rất lợi hại. Chơi ạ không chịu nổi, sẽ chơi bóng rổ sẽ đàn dương cầm, tốt nam thần A. Tay của hắn thon dài trắng nõn, hoa văn rõ ràng, không có lệch vàng, hẳn là không hút thuốc lá, cũng không thường thường uống trà. Trên tay hắn đó là cái gì? Dấu răng. Cứ việc rất cạn, nhưng đúng là dấu răng. Tại sao lại như vậy, hắn có bạn gái sao? Làm sao trên tay sẽ có dấu răng? Ô ô ô, ta thật đáng thương nha, luyến ái không thành công liền thất tình rồi. Tỉnh lại điểm Triệu Nhã Ý, lãnh tĩnh, đừng có gấp, nhìn kỹ một chút, ồ, cái này dấu răng tốt tiểu, không giống như là bạn gái cắn, là tiểu hài tử cắn. A, học trưởng đều có đứa nhỏ sao? Không thể không thể, tỉnh táo một chút, không đúng, sẽ không, đó là em gái của hắn. Đệ đệ, hắn có muội muội đệ đệ. Đệ đệ muội muội nhất định rất bướng bỉnh, thế nhưng hắn rất sủng, rất có ái tâm, yêu thích tiểu hài tử người đáy lòng thiện lương. Hắn xuyên áo sơ mi trắng, lần trước cũng là, áo sơ mi rất sạch sẽ, tính chất rất tốt, rất vừa vặn, phi thường thích sạch sẽ, khả năng còn có nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ. Giày của hắn là ô út bài, hoa là ta thích nhất nhãn hiệu, giày mặt rất sạch sẽ, đai giày cũng rất sạch sẽ, hơn nữa đai giày đều là bình. Hắn có ép buộc chứng. Bệnh thích sạch sẽ có thể so sánh trọng. Triệu bạn học phân tích không phải hoàn toàn đúng, nhưng ở như thế trong thời gian ngắn, liền đạt được đại lượng tin tức, thật là đáng sợ. Đường Sương nếu như lại cùng nàng tiếp xúc mấy lần, liền muốn biến thành tiểu trong suốt rồi. Chương 150, có cá mắc câu. Hai người hàn huyên hơn một nửa cái giờ, cơ bản đều là Triệu Nhã Ý đang nói, Đường Sương phụ trách lắng nghe, thường thường đáp lại một hồi. Không nghĩ tới, thẹn thùng tiểu cô nương dĩ nhiên hư hư thực thực nói làm nhảm. Kỳ thực Triệu Nhã Ý cũng không phải nói nhiều người, chỉ là ở vào ái tình hồng nhạt trong ảo tưởng nữ hài, hận không thể với trước mắt người thành thật với nhau, đem chính mình hết thảy một mạch chia sẻ đi ra ngoài, cũng chờ mong đối phương đồng dạng đối với nàng. Chính đáng Triệu Nhã Ý nói xong cao trung chuyện lý thú lúc, Đường Sương thả trên bàn điện thoại di động chấn động lên, một cái xa lạ điện thoại đánh tới. Đường Sương xin lỗi rời đi, đi tới không ai địa phương chuyển được, nghe xong một câu liền treo, là cái điện thoại quấy rầy, mượn cớ quá vụ về. Nhưng mà không đợi 2 giây, người này lại gọi điện thoại tới, Đường Sương liếc mắt nhìn liền trực tiếp nhấn rơi mất. Không đợi 2 giây, đối phương lại tới nữa rồi, Đường Sương suy nghĩ một chút, chuyển được, dẫn đầu nói ngươi là Trương Phi. Cái kia đại đạo diễn, ngươi chứng minh như thế nào? Đầu bên kia điện thoại tự xưng là đạo diễn Trương Phi người nói rằng, ta đang ở Thiên Châu tham gia liên hoan phim, xem qua ngươi, anh hùng, cảm thấy rất hứng thú, có thời gian lời nói, chúng ta hiện tại có thể gặp mặt tâm sự. Đây là một rất thanh âm hùng hậu, đối phương ngựa khí rất có khí thế, trừ phi là chuyên môn huấn luyện quá, bằng không hẳn là trưởng kỳ thân ở địa vị cao nuôi thành, Đường Sương nghe lời của đối phương, trong lòng có chút tin tưởng rồi. Lúc này trong điện thoại di động nhảy ra một cái tin nhắn, là Lý Hạo Nam phát tới. Nguyên lai Trương Phi sớm nhất là cùng Tinh Không Văn Hóa liên hệ, từ bọn họ nơi đó bắt được Đường Sương điện thoại. Lý Hạo Nam ngay lập tức được tin tức, hưng phấn không thể chính mình, đó là đại đạo diễn Trương Phi à. Vì để cho Đường Sương có chuẩn bị, Lý Hạo Nam lập tức nghĩ muốn gọi điện thoại nói cho hắn, thế nhưng điện thoại vẫn đường dây bận, liền phát tin nhắn, nói một cách đơn giản việc này, sau đó lại trả lời điện thoại. Đường Sương sững sờ, dĩ nhiên đúng là Trương Phi. Trương Phi, là hoa hạ tốt nhất đạo diễn một trong, vô rất nhiều tốt điện ảnh, ở tiếng hoa điện ảnh và truyền hình ngành nghề địa vị phi thường cao. Hắn biết, anh hùng, mị lực, cùng với nói đây là một bộ tiểu thuyết, không bằng nói là kịch bản càng thêm chuẩn xác. Tiểu thuyết hình ảnh cảm rất mạnh, lại như là từng hình ảnh màn ảnh, so với Xã Điêu Anh Hùng Truyện, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, càng tốt hơn cải biên. Đường Sương lúc trước lựa chọn bộ tiểu thuyết này, mục đích thực sự chính là nó điện ảnh và truyền hình cải biên quyền, độ dài ngắn nhỏ, giá trị lại cao, rút tiền mặt nhanh, hoàn mỹ phù hợp ung thư lười thời kỳ cuối người bệnh yêu cầu. Hắn đem, anh hùng, tung ra đi, lại như người câu tung ra mồi câu, nguyện giả mắc câu. Như thế ngon mồi câu, không lo không có mắc câu. Theo, anh hùng, tiểu thuyết ở toàn quốc trải ra tiêu thụ, địa thế lửa lớn, cũng đã hướng hết thể ẩn tại cá lớn chứng minh, bộ tiểu thuyết này có thị trường sức cạnh tranh, chịu đựng được thị trường thử thách, không cần lo lắng tiêu hóa bất lương. Nếu như do Trương Phi đập, anh hùng, từ nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng nhịn, không có so với hắn càng tốt hơn, thế nhưng Đường Sương cũng có nghi vấn, chính là Trương Phi trước đây không có đập quá phim hành động, hắn là lấy hiện thực đề tài nổi danh trong ngoài nước, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Đường Sương không biết một cái đập hiện thực đề tài người, đột nhiên vượt giới đến đập võ hiệp phim hành động, sẽ là cái kết quả gì. Hiện tại muốn những thứ này có chút sớm, nói không chắc đối phương chỉ là cảm thấy hứng thú, từ cảm thấy hứng thú đến thay đổi thực tiễn, này trung gian có quá nhiều vấn đề muốn cân nhắc. Trương Phi nghe nói Đường Sương đang ở Thiên Châu Đồng Tể Đại học, vì biểu hiện thành ý, dĩ nhiên hiện tại liền muốn chạy tới. Ở Triệu Nhã Ý thất vọng trong ánh mắt, Đường Sương thu dọn đồ đạc rời đi, ở trường học trong quán cà phê định một gian phòng riêng, chờ đợi Trương Phi đến, đồng thời trả lời điện thoại cho Lý Hạo Nam, hắn hẳn phải biết một ít tin tức. Trương Phi ở Thịnh Kinh thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy, anh hùng, lúc đó cảm thấy rất thú vị, liền mua một bản trở lại phẩm đọc càng cảm thấy viết tốt, đặc biệt thích hợp khẩu vị của hắn. Lúc đó liền bắt đầu sinh phục chế thành điện ảnh ý nghĩ. Năm nay hắn đã 50 tuổi, ở này hơn nửa đời người bên trong, vẫn nghiên cứu hiện thực đề tài, này mang đến cho hắn rất lớn vinh dự, bây giờ người đến ở độ tuổi này, tán gẫu phát thiếu niên cuồng, muốn thử nghiệm chút mới đề tài. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy điện ảnh ngành nghề xu thế, nhận Hollywood điện ảnh xung kích, tiếng Hoa điện ảnh chính đang tăng nhanh hướng đi đại chế tác hình thức, thuần túy nghệ thuật điện ảnh, ở Hoa Hạ sẽ càng ngày càng khó sinh tồn. Hắn trước đây điện ảnh tuy rằng mang đến cho hắn vinh dự, nhưng ở phòng bán vé trên, hắn không có một bộ phim có thể tiến vào 20 vị trí đầu. Truyền hình đã lửa xém lông mày, thương mại điện ảnh chính là tương lai chủ lưu. Trong quá trình này, hắn biết chắc sẽ phải chịu rất nhiều chỉ trích cùng công kích, nhưng đây là chiều hướng phát triển, trừ phi hắn lùi đến dưỡng lão, cam nguyện bị thời đại vứt bỏ. Trương Phi nghĩ quay chụp phim thương mại, nhưng nhất định phải là có văn hóa phim thương mại. Anh hùng, là hắn tuyển chọn truyền hình tác phẩm một trong. Ngoài ra còn có hai cái, nhưng, anh hùng, là đệ nhất lựa chọn, chỉ có ở sự lựa chọn này triệt để không có khả năng sau, hắn mới sẽ lo lắng mặt khác hai cái. Anh hùng, tuy rằng rất gần gũi kịch bản, nhưng rốt cuộc không phải, sở dĩ ở quay phim trước, còn cần cải biên. Hắn vội vội vàng vàng yêu cầu gặp Đường Sương, mục đích to lớn nhất là đàm luận, anh hùng, điện ảnh cải biên quyền, nếu như có thể đàm luận, như vậy lập tức mang lên mặt bàn, chính là liên quan với biên kịch vấn đề. Tiểu thuyết nguyên tác giả bình thường cũng sẽ phải cầu nắm giữ biên kịch quyền, Trương Phi không phải loại kia yêu cầu tuyệt đối khống chế đạo diễn, biên kịch có thể cân nhắc giao cho nguyên tác giả, thế nhưng hắn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ năng lực, ít nhất muốn thuyết phục hắn, bằng không hắn không thể cầm loại đại sự này làm trò đùa. Sở dĩ, lần này gặp mặt, là một lần song hướng lựa chọn, liền xem ai có thể thuyết phục ai. Đường Sương cuối cùng nhìn thấy Trương Phi, là trên TV vị kia, không phải giả mạo, trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Trương Phi có một con màu xám trắng tóc ngắn, biểu hiện hắn đã không còn trẻ nữa, nhưng từng sợi tóc đứng thẳng, phối hợp một đôi lấp lánh có thần con mắt, cả người có vẻ vẻ mặt sáng láng, ánh mắt sắc bén. Đường Sương trước tiên hướng hắn biểu đạt tay náy, trong điện thoại hắn cho rằng đối phương là tên lừa đảo, treo hai lần. Trương Phi cười ha hả tỏ ra là đã hiểu, hai người ngồi xuống hàn huyên một lúc sau, cắt vào đề tài chính. Đường Sương không hoài nghi Trương Phi đạo diễn năng lực, hắn lo lắng chính là hắn một cái hiện thực đề tài đại đạo diễn. Đối võ hiệp là làm sao nhận thức, đối anh hùng lại là làm sao nhận thức, chỉ cần hắn có thể trả lời hai vấn đề này, để Đường Sương hài lòng, như vậy hắn nâng hai tay hoan nghênh. Đường Sương nói, có người phê bình, anh hùng, ở tầng ngoài trên hình thái tiêu mất bạo lực đồng thời, cũng tiêu mất Hoa Hạ trong tiểu thuyết võ hiệp chính nghĩa cùng tà ác đối lập xung đột, đem nguyên bản xây dựng ở thiện ác hai cực xung đột bên trong thế giới võ hiệp chỉnh hợp vì tần vương thiên hạ, ở trên căn bản xóa bỏ thích khách cùng thần tử, anh hùng cùng bạo quân giới hạn. Khiến Hoa Hạ tiểu thuyết võ hiệp giá trị hệ thống tùy theo đổ nát. Trương Phi ngẩn người, không nghĩ tới Đường Sương mở đầu liền tự bóc nó ngắn, hắn cười cợt, nói rằng, này nói quá nghiêm trọng, có chút người liền yêu thích chụp mũ, không đem người đẻ chết, cũng phải đem người dọa gần chết. Đường Sương cười không nói, Trương Phi theo dõi hắn nhìn một chút, cũng nở nụ cười, thú vị, hắn ý thức được, đây là tiểu thuyết tác giả ở thi hắn, nếu như đắp không thể làm đối phương hài lòng, chỉ sợ cũng không cần bàn lại xuống rồi. Trương Phi trầm tư. Đường Sương cũng không thúc, yên lặng mà ngồi xuống, cho cà phê bên trong thêm đường. Trước mắt một màn lại như ở, anh hùng, bên trong cửa quán, Đường Sương cùng Trương Phi ngồi ngay ngắn lẩu thiên đình, đình ở ngoài mưa bụi thành tuyến, nước mưa len ken vang vọng, trong đình, hai người nhìn chăm chú cổ xưa chín bức cờ, đường xương di chuyển trắng, hai tay lồng tay áo, chờ đợi Trương Phi nước. Chương 151, Đường Thư không có nhục sứ mệnh, thành thần nói hỏa trời một vạn thưởng thêm trương. Trương Phi trầm tư một lúc lâu, bưng lên cà phê nếm một thoáng, nói rằng, ta vẫn là yêu thích trong cà phê không thả đường, nguyên dịch nguyên vị càng gần gũi bản chất. Đường Xương nghe vậy, cười cợt, nhìn về phía hắn, không lên tiếng, bởi vì hắn biết, Trương Phi cũng không phải đợi hắn trả lời, chỉ là mở ra nguyên cớ. Quả nhiên, Trương Phi dừng lại một chút, thả xuống cà phê, nói rằng, ta cho tới nay đều là đập hiện thực đề tài điện ảnh, thế nhưng đối võ hiệp cũng phi thường nóng lòng, còn nhớ lên cao trung thời điểm, ta khi đó 17 tuổi, có một lần ở rìa đường trên quầy sách cũ, phát hiện một bản tiểu thuyết võ hiệp, nội dung vở kịch ta đại khái quên, thế nhưng nhân vật ở bên trong hiện nay y nguyên trông rất sống động, sinh động ở trong đầu của ta. Hiện tại đến nhìn, quyển tiểu thuyết kia viết cũng không thật tốt, trung đẳng lệch dưới trình độ, bên trong nhân vật chính cũng rất bẹp phù hiệu hóa, nhưng mà ta lại nhớ hơn 30 năm. Bởi vì đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thuyết võ hiệp, quả thực kinh động như gặp thiên nhân, lại như trước mặt của ta mở ra một tấm trời đất, nguyên lai ở thế giới của chúng ta bên ngoài, còn có một cái rộng lớn như vậy, kỳ quỷ ảo tưởng thế giới. Đường Xương hỏi, không biết là cái nào bản tiểu thuyết võ hiệp, để Trương Đạo nhớ mãi không quên. Đó là Ngọa Long Tiên Sinh, Mai Hoa Đao. Đường Xương biết Ngọa Long, hắn là hoa hạ sớm nhất một nhóm hiện đại võ hiệp tác giả một trong, nó tác phẩm tiêu biểu là Song Đao. Hiện tại rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp khái niệm, cũng có thể ở bản này, Song Đao, bên trong tìm tới dấu vết. Mà Trương Phi nói đến, Mai Hoa Đao, là hắn lúc đầu một bộ tác phẩm, trình độ hiện tại đến nhìn bất nhập lưu, nhưng mặc dù là bất nhập lưu tác phẩm, đối ngay lúc đó Trương Phi tới nói, cũng không khác nào kinh động thiên hạ, mở ra một tấm thế giới cửa lớn. Đường Xương lặng lặng mà nghe, Trương Phi nói rằng, cho nên ta mới sẽ chọn võ hiệp đề tài làm truyền hình tác phẩm, cũng là đối lúc còn trẻ giấc mơ một cái đáp lại. Nếu như không phải đối võ hiệp nóng lòng, cùng với có loại này tự tin, ta không thể chọn một hoàn toàn xa lạ đề tài tới làm, sở dĩ từ điểm này, ngươi có thể yên tâm. Trương Phi tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói đến, liên quan với người khác đối, anh hùng, đánh giá, ta chỉ có thể nói mỗi người nhìn vấn đề góc độ không giống, sở dĩ khó tránh khỏi bất công, ta cho rằng quân vương cùng hiệp khách ở giữa cũng không có cố định giới hạn, không giống thời đại, bất đồng người có sự khác biệt nhận thức cùng phán đoán. Ngươi nghe qua Đường Thư không có nhục sứ mệnh điển cố sao? Trương Phi hỏi Đường Xương. Đường Xương, nghe qua, Tần Vương muốn dùng chu vi 500 dặm thổ địa trao đổi An Lăng quân không muốn đáp ứng, phái ra Đường Thư đi sứ Tần Quốc. Đường Xương vừa nghe Trương Phi lời nói, liền đại khái hiểu, nhưng hắn không lên tiếng, tiếp tục nghe Trương Phi giảng xuống. Trương Phi, không sai, An Lăng, một cái viên đạn tiểu quốc, Tần Quốc không muốn lao sư động chúng, muốn không đánh mà thắng chi binh, thế là dự định cưỡng đoạt. An Lăng quốc không muốn vong quốc, sở dĩ phái ra Đường Thư đi sứ Tần Quốc. Rơi vào như vậy việc xấu, đổi lại những người khác, nhiều nửa đường liền chạy trốn, nhưng Đường Thư là một tên hiệp sĩ. Tần Vương nói với hắn, ngươi có biết thiên tử nổi giận, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn giảm. La Ý nói, ngươi không chỉ có không nhanh đưa thổ địa dâng lên đến, trái lại phái như ngươi vậy một cái áo vải ở trước mặt ta nói liên miên cằn nhằn, như trêu đến ta không cao hứng, chính là máu chảy thành sông hạ tràng, đến thời điểm An Lăng không chỉ có muốn vong quốc, khả năng còn muốn vong chủng. Đường Thư nói, cái kia đại vương ngươi có biết áo vải cơn giận? Tân Vương nói, áo vải cơn giận, bất quá chính là lấy xuống mũ, để trần chân, đem đầu hướng về trên đất va thôi. Đường Thư nói, đây là dòng nhân cơn giận, không phải có tài năng can đảm người nộ. Chân chính áo vải cơn giận, là chuyên trư đâm nô vương liêu, như sao trổi tập trăng, là nhiếp chính đâm hàn khôi, như bạch hồng quán nhật, là yếu ly đâm khánh kỵ, như thương ứng kích với điện trên. Đường Thư dong dạc nói, chân chính hiệp sĩ cơn giận, ngã xuống hai người, chảy máu năm bước, thiên hạ đổ trắng. Nói hết, hắn thẳng kiếm mà lên. Tần Vương biến sắc, quỳ thẳng mà tạ, nói Hàn Quốc, Ngụy Quốc diệt, An Lăng Quốc cũng có thể dựa vào chu vi 50 dặm thổ địa mà bảo toàn xuống. Trương Phi sau khi nói xong, nhìn thẳng Đường Xương con mắt, tương tự dõng dạc nói rằng, đây chính là hiệp sĩ. Anh hùng, cố sự, cùng Đường Thư không có nhục sứ mệnh điển cố cỡ nào tương tự, Tần Vương kinh sợ với Đường Thư cơ trí cùng dũng mãnh, Tần Vương cũng kinh sợ với vô danh. Tàn kiếm đám người đại nghĩa cùng dũng mãnh, sở dĩ, anh hùng, bên trong Tần Vương, từ vừa mới bắt đầu hung hăng càng quái, đến cuối cùng trở nên trầm tĩnh tỉnh ngộ. Trương Phi tiếp tục nói, đây chính là lòng dạ thiên hạ chi hiệp, bất luận là vô danh, tàn kiếm, vẫn là Tần Vương, đều vì thiên hạ mà đứng chung một chỗ, hiệp chi đại giả, vì thương sinh kế, mà không phải vì chút cực nhỏ tiểu đoán, vì cái gọi là đệ nhất thiên hạ, giằng co, liều một mất một còn, người như vậy nơi nào có thể xưng là đại hiệp. Không duyên cớ bôi nhọ đại hiệp vi danh. Những kia nói cái gì, anh hùng, dẫn đến thế giới võ hiệp giá trị hệ thống đổ nát người, bất quá là tầm nhìn hạn hẹp, lòng dạ thiển cận hạng người dong nôn phế nói. Một giới tiểu nhân. Người như vậy có tư cách gì thảo luận võ hiệp? Có tư cách gì thảo luận, anh hùng? Tiểu thuyết của ngươi không phải cho bọn họ phẩm đọc. Ta điện ảnh cũng tuyệt không phải đập cho bọn họ nhìn. Người như vậy hà tất đi để ý tới. Sói chu chó sủa. Giờ khác này Trương Phi, hiện lộ hết ba khí, đây là quanh năm nắm quyền mà sinh sôi khí thế, phảng phất hắn chính là mình trong miệng hiệp sĩ, hắn nên vì thiên hạ hiệp sĩ chính danh. Đường Sương vỗ tay, cười nói, Trương Đạo nói được lắm. Ngài cho rằng anh hùng hẳn là thế nào? Trương Phi, chân chính hiệp sĩ, chân chính anh hùng, không phải võ công vô địch, cũng không phải công che hơn người, mà là trong lòng có thiên hạ, lấy đức hiệu quốc. Tiểu thuyết, anh hùng, bên trong, vô danh bị loạn tiện bắn chết, trên thực tế cũng là trường không, phi tuyết đâm tần mục tiêu thất bại, thế nhưng tần vương thắng lợi, cũng là vô danh, tàn kiếm tắc thành tần vương một lòng vì thiên hạ đại nghĩa tư tưởng thắng lợi, người trước là cá nhân ân oán, người sau là vì thiên hạ thương sinh kế. Ở trong mắt ta, tàn kiếm, vô danh mới thật sự là đại hiệp, đại nghĩa chi hiệp, mà tần vương lại là những này đại hiệp hy vọng. Trương Phi đối, anh hùng, rõ ràng từng có rất sâu nghiên cứu, hắn đối bộ tiểu thuyết này lý giải, cùng Đường Sương cơ bản nhất trí, có thể tìm tới lý niệm nhất trí đạo diễn, đối với hắn, đối Trương Phi mà nói, đều phi thường hiếm thấy. Thế nhưng Trương Phi lại vẫn cứ có lời muốn nói, ngươi biết không, kỳ thực, anh hùng, bộ tiểu thuyết này bên trong cố sự, đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng được. Làm đạo diễn, muốn biên cố sự phi thường dễ dàng, thậm chí so với ngươi muốn đặc sắc nhiều lắm. Đường Sương cười không nói, không có một điểm sinh khí, hắn rất tò mò, nếu Trương Phi không thèm để ý, anh hùng, cố sự, vậy hắn vừa ý chính là cái gì? Trương Phi, ta muốn chính là, anh hùng, bên trong tư tưởng, tỉ như ngươi ở trong tiểu thuyết liên quan với huyết thống cùng truyền thống luận thuật, ta rất yêu thích. Ngươi cho rằng Tần Vương là huyết thống cùng truyền thống kết hợp người tài ba, Tần Vương đem đến từ chính lã bất vì khôn khéo cường hạn ẩn nhẫn huyết thống, phát dương quang đại, nhưng Tần Vương sở dĩ sinh sôi bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, hơn nửa vẫn là đến từ chính vương thất truyền thống. Đồng dạng, tàn kiếm mặc dù có thể trở thành thiên hạ kiếm khách tấm gương, là bởi vì hắn gánh vác hiệp sĩ truyền thống. Ở, anh hùng, bên trong có rất nhiều loại này tia chớp tư tưởng, những tư tưởng này vẫn ở kích phát ta linh cảm, chúng nó lại như là con men, có chúng nó mới có thể khiến mì vắt khởi sướng đến. Chương 152, Giã vọng. Trương Phi đối tiểu thuyết võ hiệp xác thực có khác trung tình, lấy này làm truyền hình tác phẩm, là trải qua đắn đo suy nghĩ, hắn không thể thất bại. Sở dĩ tuyển chọn, anh hùng, mà không phải càng thêm hừng hực Kim Dũng, Lương Ngọc Sinh đám người tác phẩm, hắn có một phen chính mình tính toán. Hắn là đạo diễn, cũng là thương nhân. Đạo diễn có thể càng nhiều cân nhắc chính mình yêu thích, thương nhân tắc không thể. Làm đạo diễn, không thể chỉ cân nhắc điện ảnh nghệ thuật hàm lượng, cũng phải cân nhắc điện ảnh giá trị thị trường. Nói điểm trực bạch, chính là Trương Phi cho rằng, anh hùng, so với cái khác tiểu thuyết võ hiệp càng có giá trị thị trường. Cái kia có người biểu thị nghi hoặc, không phải, xã điêu anh hùng chuyện, các loại tác phẩm tiêu thụ tình huống càng tốt sao, để cái này nhìn, rõ ràng so với, anh hùng, giá trị thị trường càng cao hơn. Trương Phi đứng độ cao càng cao hơn, hắn có rất lớn giá vọng. Ở quốc nội, hắn có thể bắt được vinh dự đều bắt được, muốn tiến thêm một bước, liền muốn đem ánh mắt nhắm chuẩn quốc tế, nhắm chuẩn hải ngoại thị trường, đặc biệt là điện ảnh trung tâm thương nghiệp Hollywood, nơi đó người tí hon màu vàng để hắn phi thường trông mà thèm. Trước đây, hắn cho rằng dựa vào chỉ ra sai lầm, đào sâu xã hội điểm nóng, như vậy điện ảnh có thể thu được hải ngoại hoan nghênh, cũng xác thực, Trương Phi điện ảnh thu được rất nhiều quốc tế điện ảnh giải thưởng lớn, chứng minh phim của hắn tính nghệ thuật không thua với bất luận người nào, thế nhưng, ở Hollywood, nhưng thủy chung không được cửa mà vào. Nỗ lực mười mấy năm, cuối cùng không phải không thừa nhận, hắn bộ kia hiện thực điện ảnh, gõ không ra Hollywood cửa lớn, sở dĩ, hắn quyết định chuyển hình, chuyển chiến phim thương mại. Từ hắn cá nhân góc độ mà nói, truyền hình là đột phá bình cảnh cần. Từ ngoại bộ địa thế đến nhìn, thương mại điện ảnh sắp trở thành ngành nghề xu thế, nghệ thuật điện ảnh thị trường sẽ càng ngày càng nhỏ. Hiện tại không nắm chặt cơ hội chủ động tìm đường ra, tương lai bị bức ép đi, liền rơi vào bị động. Anh hùng, bị hắn vừa ý, chính là căn cứ vào những này cân nhắc. Anh hùng, chỗ biểu đạt thiên hạ đại nghĩa, cùng hiện nay trên quốc tế thịnh hành nước lớn, hòa bình các loại tư tưởng, hiệu quả như nhau, cái này cũng là Hollywood điện ảnh có thể thịnh hành toàn cầu hạt nhân tư tưởng. Dân tộc cũng là thế giới, Trương Phi hy vọng đối ngoại phát ra hoa hạ truyền thống văn hóa, chọn tới chọn lui tuyển chọn võ hiệp. Người Hoa ngóng trông võ hiệp tinh thần, tâm lý này mỗi cái dân tộc đều là giống nhau, liền giống như người phương Tây đối kỵ sĩ hâm mộ, người Nhật Bản đối võ sĩ sùng kính, anh hùng điện ảnh là một cái bất hủ đề tài. Trương Phi dã tâm bừng bừng, muốn thông qua điện ảnh, đem Hoa Hạ hiệp sĩ hình tượng bày ra cho thế giới nhân dân, để võ hiệp văn hóa trở thành trên thị trường quốc tế hàng tiêu dùng, để Hoa Hạ hiệp sĩ và nước Mỹ chủ nghĩa cá nhân anh hùng đồng dạng, đi ra biên giới. Muốn đạt đến cái mục đích này, nhất định phải để điện ảnh truyền đạt võ hiệp văn hóa tổng hợp nhiều quốc nguyên tố, hòa vào trong văn hóa thế giới. Từ hướng này cân nhắc, Lương Ngọc Sinh, Kim Dũng, Cốt Long, Văn Thủy An đám người tiểu thuyết, cũng không được, bọn họ ở trong sách thể hiện tư tưởng quá mức dân tộc hóa, người nước ngoài lý giải không được, không chịu nhận rồi. Mà, anh hùng, từ vừa mới bắt đầu, liền bị cho rằng là võ hiệp bên trong phi chủ lưu, cùng ngay lúc đó lưu hành truyền thống võ hiệp phong cách khác hẳn không giống, nó là mặt hướng hòa bình thế giới, hưởng ứng nước lớn tư tưởng một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Nó đem Hoa Hạ truyền thống về mặt ý nghĩa tể khốn cứu nguy, đánh mạnh giúp yếu hiệp sĩ, cải đã biến thành lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình anh hùng. Mặc kệ là có ý, hay là vô tình, Đường Xương, anh hùng, đem võ hiệp văn hóa nhét vào lịch sử quỹ đạo, giao cho võ hiệp văn hóa càng to lớn hơn xã hội sức ảnh hưởng cùng chính thống tính. Mà chính thống tính, là tiểu thuyết võ hiệp lớn nhất sở đoạn, cũng là vẫn chịu đến chủ lưu văn hóa chê trách lớn nhất điểm. Trương Phi trong lòng biết đã chiếm được Đường Xương tán thành, nói rằng, anh hùng, muốn lập thành điện ảnh, cần đối tiểu thuyết tiến hành cải biên. Đường Xương việc đáng làm thì phải làm, giao cho ta đến. Trương Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Đường Xương, vừa nãy Đường Xương thi một phen hắn, hiện tại đến phiên hắn đến thi Đường Xương rồi. Nếu như Đường Xương không thể thuyết phục hắn, xin lỗi, biên kịch ngươi có thể tham dự, nhưng không phải chủ bút, không có quyền quyết định. Phía trước nghe xong Trương Phi một lời nói, Đường Xương đã ý thức được hai người bọn họ ở liên quan với, anh hùng, giải thích trên hướng tới nhất trí, sở dĩ muốn thuyết phục Trương Phi cũng không phải là việc khó gì. Đường Xương đem hắn sáng tác, anh hùng, dự tính ban đầu làm một phen giải thích, Trương Phi nghe gật đầu liên tục. Trong điện ảnh, biên kịch phải cùng đạo diễn tâm ý tương thông, biên kịch thông qua văn tự biểu đạt trong lòng tư tưởng, đạo diễn lại đem những văn tự này chuyển hóa thành có tiếng hình ảnh. Tiểu thuyết cải biên so sánh đặc thù, nó là ở đã có cơ sở tiến tới được hai lần sáng tác. Đạo diễn đang chọn lựa lúc, đầu tiên cho rằng bộ tiểu thuyết này cùng tư tưởng của hắn không bàn mà hợp, tiết kiệm thời gian sức lực, cắm vô là xài. Trong đó phiền toái nhất phân đoạn, đại khái chính là cùng tiểu thuyết tác giả đạt thành trên tư tưởng nhất trí, tình huống thông thường, là tác giả phục tùng đạo diễn, nếu như khó có thể đạt thành nhất trí, hoặc là từ bỏ điện ảnh, hoặc là đem tác giả đá ra đi, cho ngươi một khoản tiền, ngươi cái gì cũng đừng động rồi. Trương Phi đến trước lo lắng nhất, chính là Đường Xương có thể không cùng hắn ở nhận thức trên đạt thành một loại phù hợp, mà liên quan với hắn có thể không bắt cải biên quyền, hắn căn bản không nghĩ tới, bởi vì tin tưởng chính mình có như vậy mị lực. Không có tiểu thuyết tác giả sẽ từ chối hắn, sở dĩ, làm Đường Xương biểu thị muốn thi thi hắn lúc, trong lòng hắn rất kinh ngạc. Đường Xương, ta cùng Trương Đạo cái nhìn là đồng dạng, anh hùng, định vị hẳn là một bộ quốc tế tảng lớn, muốn dùng nhất trắng ra phương thức, lan truyền Hoa Hạ võ hiệp văn hóa. Mà bộ tiểu thuyết này, về mặt tư tưởng mặc dù là dân tộc truyền thống, thế nhưng nó hạt nhân tư tưởng, cùng quốc tế nối đường dây, ở tán đồng trên sẽ không tồn tại cản trở, duy nhất khiêu chiến. Đại khái chính là làm sao vận dụng điện ảnh ngôn ngữ biểu đạt. Phương diện này, Trương Đạo là cao thủ, ta liền không nói nhiều rồi. Trương Phi cười nói, tư tưởng va chạm mới có thể có đống lửa, ta cũng muốn nghe một chút nguyên sang tác giả kiến nghị, không ngại thả ra mà nói rằng, liền cho là tán gẫu. Đường Xương suy nghĩ một chút, nói, ta thủy chung cho rằng võ hiệp văn hóa đã có Hoa Hạ dân tộc đặc biệt tính, lại có rất lớn kéo dài tính cùng rộng khắp mở rộng tính, chỉ cần làm tốt lắm. Hoàn toàn có thể ở trong phạm vi thế giới được rộng khắp truyền bá. Trương Phi gật đầu, này cùng ý nghĩ của hắn đồng dạng. Đường Xương tiếp tục nói, tiểu thuyết là văn tự tự sự, mà điện ảnh là tiếng quang điện tổng hợp biểu đạt, rất nhiều văn tự trên khó có thể biểu đạt nguyên tố, điện ảnh có thể dễ như ăn cháo làm được, cho nên ta kiến nghị dĩ nhiên là đứng ở Hoa Hạ văn hóa độ cao tới làm, như vậy liền muốn gia nhập Hoa Hạ văn hóa đặc sắc. Tỷ như danh thắng di tích cổ, phong thổ, cầm kỳ thư họa, tỷ như biên cương rừng Hồ Dương, đất thuộc cửu trại câu, tây nam giáp thiên hạ sơn thủy các loại, xây dựng mánh liệt thị giác xung kích, để khán giả ở thị giác tầng thứ cùng càng sâu tư tưởng tầng thứ trên, ca ngợi hiệp khách đồng thời, bất chi bất giác tiếp thu Hoa Hạ văn hóa. Người phương Tây nhìn vấn đề, luôn luôn trước tiên hút ra cảm tính, lấy thuần túy lý tính đi làm, mà chúng ta Hoa Hạ tác chú trọng cảm giác, ta nghĩ, chúng ta bộ phim này muốn bày ra Hoa Hạ văn hóa cổ xưa, như vậy chúng ta cách tự hỏi cũng có thể cùng nhau truyền đạt, ở trong điện ảnh hẳn là muốn cường hóa cái cảm giác này. Trương Phi tò mò hỏi, làm sao cường hóa? Đường Xương, có thể ở trên sắc thái làm văn. Trương Phi, sắc thái. Đường Xương, đúng, sắc thái. Để sắc thái trở thành mỗi một đoạn ngắn tư tưởng cùng tâm tình đánh dấu. Trương Phi, có thể làm một ví dụ sao? Đường Xương, tỉ như Lâm Thành thư quán một màn, có thể sử dụng nhiệt liệt màu đỏ. Trương Phi, vì sao là màu đỏ? Đường Sương, một mặt, màu đỏ thể hiện chính là yêu hận, ý muốn sở hữu, đấu kỵ vân vân tự, vừa vặn phù hợp tản kiếm cùng Phi Tuyết cảm tình gốc mắc. Mặt khác, màu đỏ đại biểu máu tươi, ám chỉ thư quán 300 đệ tử hy sinh, bọn họ chết nhiệt liệt, trang nghiêm, xúc động lòng người. Chương 153, như nước với lửa. Một ngày này, Đường Sương cùng Trương Phi hàn huyên hồi lâu, mãi cho đến sắc trời tối tăm, Trương Phi mới rời khỏi. Anh hùng, điện ảnh bản quyền Đường Sương đã trải qua sơ bộ đáp ứng giao cho Trương Phi, mà Trương Phi cũng hứa hẹn đem kịch bản cải biên quyền giao cho Đường Sương. Sau đó chính là thỏa thuận cụ thể thương vụ điều khoản, cái này không cần Trương Phi tới làm, ở đại phương hướng dưới, giao cho người chuyên nghiệp. Trương Phi có một đám lớn người chuyên nghiệp, Đường Sương nhưng không có, nghĩ tới nghĩ lui, phủ quyết mời mọc sự vụ sở, mà gọi là Diệp Lương cùng Hỏa Hỏa luật sư. Diệp Lương học chính là đạo diễn chuyên nghiệp, tuy rằng lúc đọc sách toàn nghị cua gái đi rồi, nhưng đối luật lệ bao nhiêu hiểu một ít. Đường Hỏa Hỏa là luật sư, mặc dù rất giống còn không đánh thắng quá quan tòa, nhưng lại không phải để hắn đàm phán, chỉ là tra cả bẫy, hay là hố liền được. Bọn họ đều là gà mờ trình độ, nhưng lần này hiệp ước không phức tạp, ở đại phương hướng xác định điều kiện tiên quyết, lường trước đối phương sẽ không đi kiếm những này cửa nhỏ tiểu đạo. Lý Hạo Nam từ Thịnh Kinh bay tới, hắn phải chứng kiến lịch sử thời khắc. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Đường Sương ở đường Hỏa Hỏa, Diệp Lương cùng Lý Hạo Nam chen chúc dưới, ở trên hiệp ước ký xuống tên. Đến đây, anh hùng, điện ảnh bản quyền liền giao cho Trương Phi, hắn cũng chính thức trở thành điện ảnh, anh hùng, đệ nhất biên kịch. Thu nhập phương diện, trừ bỏ có một bút cố định thu nhập ở ngoài, dựa theo luật lệ, Đường Sương sẽ tham dự điện ảnh chia làm, tỷ lệ chia ở trong ngành nghề thuộc về trung đẳng trình độ. Hắn đúng là muốn cao hơn một chút, nhưng không thể đánh bạc, Trương Phi nơi đang cường thế địa vị, mặc dù bọn hắn hai ngày hôm qua trò chuyện với nhau thật vui, nhưng ở thương nói thương, mọi người đều muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Có cùng Trương Phi lần này hợp tác, sau đó Đường Sương tiểu thuyết nếu như còn muốn cải biên, mặc kệ đạo diễn là ai, tin tưởng hắn đều sẽ càng có quyền lên tiếng, tranh thủ càng nhiều lợi ích. Lý Hạo Nam đến đi vội vàng, ở Đường Sương ký kết sau khi kết thúc, hắn liền bay trở về Thịnh Kinh, đến thời điểm hắn thấp thỏm bất an. Rời đi lúc hưng phấn không thôi, so với Đường Sương người trong cuộc này vẫn vui vẻ. Tuy rằng Lý Hạo Nam từ bên trong không lấy được một phân tiền, thế nhưng làm Đường Sương biên tập viên, có vinh cùng vinh, hắn ở tinh không văn hóa địa vị nước lên thì thuyền lên. Phụ trách tác gia ra một bản dễ bán sách, đồng thời sắp phục chế thành điện ảnh, chú ý. Là điện ảnh. Bất luận là ở nơi nào, điện ảnh địa vị nếu so với kịch truyền hình cao, điện ảnh đại gia địa vị cũng phải cao hơn kịch truyền hình đại gia. Huống hồ là quốc nội số 1 số 2 đại đạo diễn Trương Phi điện ảnh. Bằng này, Lý Hạo Nam ở công ty địa vị như tên lửa nhảy thăng. Được lợi với Đường Sương xuất sắc, hắn đã từ nguyên bản cái kia không có tiếng tăm gì biên tập viên, trở thành nóng bỏng tay minh tinh biên tập viên, hiện tại lại thêm một cây đuốc, hắn thậm chí đang nghĩ, có phải là có thể vượt qua Kim Dũng cùng Lương Ngọc Sinh biên tập viên, trở thành tinh không văn hóa võ hiệp đệ nhất biên. Đệ nhất biên A. Ngẫm lại liền kích động, nên tăng tiền lương đi ba. Lý Hạo Nam không phải hai tay chống chân đi tới, trở lại Thịnh Kinh sau, hắn đem lập ra càng thêm toàn diện, anh hùng, tiểu thuyết tuyên truyền phương án, mượn điện ảnh Đông Phong, gia tăng tuyên truyền, đối Đường Sương, đối Tinh Không, đối Thịnh Kinh nhà xuất bản, đối Trương Phi các loại khắp mọi mặt, đều là trăm lợi không một hại, đem tiểu thuyết xào lên, gợi ra nhiệt độ, tương lai điện ảnh tuyên truyền phí cũng có thể bớt đi rất nhiều. Đường Hỏa Hỏa vỗ vỗ Đường Sương vai, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, làm trưởng bối, ta rất vui vẻ. Ngươi cuối cùng không có phụ lòng ta kỳ vọng, từ trong hầm bò đi ra, nhìn dáng dấp sắp đi lên nhân sinh đỉnh phong, ai, ngươi nhìn trên mặt ta, từ phụ vậy mỉm cười liền vẫn không ngừng lại quá. Đường Sương cũng vỗ vỗ Hỏa Hỏa luật sư vai, sâu sắc thở dài, lời nói ý vị sâu xa đáp lại nói, ta sắp bay lên, Hỏa Hỏa à, ngươi cũng nên đánh thắng một cái quan tòa đi, không phải vậy lần sau ký kết ta đều xấu hổ mang ngươi đi ra, người khác muốn hỏi này vị nào đại luật sư, dĩ nhiên có thể làm đại tác gia Đường Sương trợ thủ. Nhất định bất phàm. Sau đó ta nói ai nha các ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, vị này chính là thân thích của ta, còn không thắng quá một hồi quan tòa đây, là cái con non. Ngày hôm nay mang đến cùng mọi người va chạm xã hội, nay thuần túy là thân tình cảm hóa. Nhìn Đường Hỏa Hỏa càng ngày càng tối mặt, Đường Sương miệng dưới lưu tình, lúc nào thắng quan tòa, phát cái điện mừng lại đây, ta chuẩn bị cho người khói hoa pháo. Ha ha. Gặp Đường Hỏa Hỏa sắp xông tới cùng Đường Sương một mình đấu, Diệp Lương một cái đem Hỏa Hỏa luật sư ôm lấy. Tiểu Hỏa ca, đừng kích động. Kích động là ma quỷ, các ngươi máu mủ tình thâm a, đừng xuống tay ác độc. Đường Hỏa Hỏa kém chút bị trong ngực hờn dỗi nín chết, ngươi buông tay, cũng bị ngươi ghìm chết, buông tay. Diệp Lương ngượng ngùng buông tay, nhưng không lộ ra vẻ gì đứng ở Hỏa Hỏa luật sư cùng Đường Sương trung gian, thực sự là hiệp sĩ a. Tiểu Hỏa ca đừng nóng giận, đừng nóng giận, ngày hôm nay là vui mừng tháng ngày, hài lòng mà, Tiểu Sương, cho ngươi cái cơ hội, xin Tiểu Hỏa ca ăn chút gì, chơi chút gì. Đường Hỏa Hỏa, có thể hay không đừng một khẩu một cái Tiểu Hỏa ca, nghe khó chịu. Đường Sương, đi. Lực Cao Hoàng Quan ăn tiệc đứng đi. Còn có A, Diệp Tử, ngươi nên gọi hắn Liệt Diễm. Liệt Diễm, ngồi xe của ngươi đi ha. Liệt Diễm cả giận nói, ăn cái rắm. Kiếm lời nhiều như vậy tiền mời ta ăn tiệc đứng, ngươi này keo kiệt xui xẻo hải tử. Ai muốn nói động miệng lươi chơi tiện, Đường Hỏa Hỏa thật không phải là đối thủ của Đường Sương. Nhưng mỗi lần hai người gặp mặt, luôn muốn lên xung đột, không phải Đường Hỏa Hỏa yêu vậy, mà là hai người cũng không nhịn được, đây là số mệnh an bài. Ở lão Đường gia, Đường Sương ngũ hành thuộc nước, Đường Hỏa Hỏa ngũ hành thuộc hỏa, như nước với lửa, không phải người làm a, mà mỗi lần Đường Hỏa Hỏa cuối cùng đều là thất bại, cũng không phải năng lực của hắn vấn đề, mà là nước khắc hỏa, nhân lực có hạn, thiên mệnh khó trái. Giúp một chút đến yêu cầu chỗ tốt, huynh đệ cũng không ngoại lệ. Thế là Diệp Lương ôm Đường Sương vai, thân thiết nói, Tiểu Sương à, ta từ nhỏ đã biết ngươi không phải vật trong ao, quả nhiên bị ta nói trúng rồi đi, ngươi nói ngươi viết bản như thế như bài tiểu thuyết, cũng không cùng huynh đệ chi một tiếng, xem thường ta là không, ta tốt xấu cũng là Thanh Diệp Trà Lệnh thiếu gia à, công ty mỗi người một bản, vậy cũng là mấy ngàn bản, cho ngươi thêm điểm lượng tiêu thụ, hừng hực quán quân. Đường Sương là biết người của hắn, không lên tiếng, chờ đợi hắn để tài chính. Như vậy à, ta này không phải muốn tốt nghiệp sao, tốt nghiệp tác phẩm còn không tin tức đây, tuy rằng tốt nghiệp liền muốn đổi nghề, nhưng muốn đến nơi đến chốn đúng không, ngươi nhìn, ngươi bận bịu bên trong rút ra một giờ, cho ta viết cái kịch bản như thế nào, ta cũng không muốn, anh hùng, loại này đẳng cấp, liền 5, 6 phút phim ngắn, ngàn thanh đến cái chữ, việc này ngươi đến giúp đi, ngươi nếu là từ chối, ta hiện tại liền cùng Liệt Diễm ca đánh ngươi. Đường Sương nhìn một chút không có ý tốt theo dõi hắn Đường Hỏa Hỏa, trước có sói sau có hổ, hắn không dám nói một chữ không, thế là bóp mũi lại đồng ý. An tiệc đứng đương nhiên quá không được quan, Đường Hỏa Hỏa trực tiếp đem lái xe đến một nhà xa hoa nước Pháp phòng ăn, Đường Sương nhìn trên thực đơn giá cả, có tâm chuẩn mất, nhưng trái phải bị Đường Hỏa Hỏa cùng Diệp Lương điều khiển, nhấn đến chỗ ngồi. Lúc ăn cơm, Đường Quả Nhi gọi điện thoại tới, chi tiếng tính trẻ con hỏi Tiểu Sương vì sao không trở về nhà ăn cơm, có phải là len lén đi ăn món ngon. Không được, không mang theo Đường Quả Nhi chính là đại bại hoại, nhất định phải bồi thường. Thường cái gì đây? Một hộp kem. Một hộp. Đường Sương lo lắng nàng tiểu tâm tâm bành trướng muốn đánh, nhanh chóng đáp ứng một tiếng, sau đó cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Chương 154, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Đường Hỏa Hỏa ăn uống còn không bỏ qua, muốn đến lao Đường ra đoạt đứa nhỏ. Lao Đường ra, Đường Quả Nhi ngay lập tức phát hiện Đường Sương, tha thiết mong chờ hỏi, ta kém điếc. Tiểu Sương ngươi cũng không thể quên. Đường Sương lấy ra kem khoe khoang, ta nào dám đem ngươi bàn giao sự tình quên a, muốn ăn kem sao? Muốn ăn lời nói, cho ca ca làm sự kiện, nhìn thấy vậy ai sao? Đường Quả Nhi trong mắt chỉ có kem, bất thời gian liếc nhìn Đường Hỏa Hỏa, cấp tốc rời đi chỗ khác, tiếp tục nhìn chăm chú lao Đường Sương, kem còn không bắt được tay đây, liền lo lắng Tiểu Sương lừa người. Nàng tuy rằng không thấy Đường Hỏa Hỏa, nhưng nói nhưng là nói với hắn, lại hết sức khẩn cấp, cũng không thể ném đi lễ phép nha. Hỏa Hỏa ca ca ngươi trước tiên ở nhà ta ngồi một chút đi, ta hướng Tiểu Sương muốn kem sẽ tìm ngươi chơi. Đường Sương đem kem giao cho Tiểu Nữu, nói, đừng tìm Hỏa Hỏa chơi, Đường Hỏa Hỏa đặc biệt xấu, cắn hắn. Tiến lên. Đường Quả Nhi hài lòng được hy vọng kem, cười hì hì cực kỳ tốt nói chuyện, manh trẻ con túi đầu liền hướng Đường Hỏa Hỏa phóng đi, khí thế hùng hổ, lại bị Đường Hỏa Hỏa một cái ôm vào trong ngực, lời ngon tiếng ngọt một trận rót, rất nhanh sẽ luôn hãm, còn bị hôn hai cái. Hai người gì giả gì dầm một trận. Đường Quả Nhi liền nói với Đường Sương, nàng muốn đi Hỏa Hỏa ca trong nhà chơi, ăn cơm tối lại trở về. Đường Sương lái xe đưa manh trẻ con đi, Đường Hỏa Hỏa nửa đường gặp phải sự vụ sở có việc gấp, vạn phần xin lỗi nên rời đi trước, khẩn cầu Đường Sương bất luận làm sao, bình định gian nan hiểm trở cũng phải đem tiểu công chúa an toàn đưa đến nhà hắn. Đường Hỏa Hỏa là cái biết Đường Sương người, suy đoán không có hắn áp trận, chắc chắn sẽ nửa đường quay đầu lại, sở dĩ ở trước mặt mọi người, cho cha hắn Đường Đại Kiếm gọi điện thoại. Báo trước Đường Đường tiểu công chúa sắp đến, nhanh làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Hoan nên tiểu công chúa không phải này cú điện thoại trọng điểm là dùng Đường Đại Kiếm hạn chế Đường Sương, nghĩ nửa đường chạy trốn. Lần này chạy không thoát đi. Gọi điện thoại còn không phải rất yên tâm, Đường Hỏa Hỏa đối Đường Đường lấy lợi dụ, nói đại bá đại nương chuẩn bị cho nàng thật nhiều đẹp đẽ đáng yêu lễ vật, còn có mấu chốt nhất, đại nương sẽ làm siêu thật tốt ăn, không ăn trắng không ăn đúng không, thật lãng phí nha, nhất định phải đi, có ăn hay không chính là chịu thiệt. Người thông minh đều không làm chuyện này. Lưu lại rất nhiều hậu chiêu, Đường Hỏa Hỏa mới yên tâm, cười ha hả nên ngang rời đi, đem Đường Xương hận đến cắn răng. Hắn mới vừa nghe Đường Hỏa Hỏa phải đi, ý nghĩ đầu tiên chính là quay đầu trở lại, lần này đều bị nhìn thấu, vòng này giao chiến bên trong, hắn thất bại. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi nhìn cách đó không xa một đống huy phái kiến trúc, cao cao đầu ngựa tường, gạch xanh gạch lớn tường hồng, để nó cùng bốn phía khác hẳn không giống. Đường Xương căn dặn Đường Quả Nhi nói, ca ca liền không đi, buổi tối lại đến tiếp ngươi, chính ngươi đi tới có được hay không? Đường Quả Nhi tò mò hỏi, ngươi không đi sao? Đường Xương nói hắn không đi, Đường Quả Nhi lại hỏi ngươi vì sao không đi? Đường Xương nói, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi chúng ta liền trở về rồi. Đường Quả Nhi mất hứng lẩm bà lẩm bẩm, yêu tức giận Đường Tiểu Xương sẽ biến thành lao bài bài, hừ, ta nhưng là nhắc nhở hắn, hừ hừ. Đường Xương giúp nàng đem điện thoại di động nhỏ treo trên cổ, sau đó ôm xuống xe. Tiểu Nữu nói, còn có nắm. Đường Xương xoay người lại từ trong xe xách ra nàng tiểu ba lô, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt, cho ngươi. Thật giống ta sẽ ăn ngươi đồng dạng. Chờ chút. Ngươi dây dày lòng ra. Tiểu Nữu mặc chính là một đôi thỏ sáo mỏ ngà phim hoạt hình dày vải thường, nho nhỏ chân, chính mình túi đầu nhìn một chút dây dày, thật giống là lỏng ra, duỗi ra bàn chân trái để Đường Xương cho nàng thắt dây dày. Đường Xương ngồi xổm xuống, ở nàng bàn chân trái trên vỗ một cái, tức giận nói, mặt khác một cái. Ha. Đường Quả Nhi túi đầu cẩn thận xem xét nhìn bàn chân trái, lại xem xét nhìn chân phải, xấu hổ hô 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 lung tung cười, là chân phải dày lỏng ra dây dày. Đường Xương rất nhanh cho Tiểu Nữu buộc chặt, thế nhưng nhịn một chút, nhịn không được, đem dây dày toàn bộ rút ra, một lần nữa thu dọn tốt, bảo đảm mỗi một vòng đều là bằng phẳng. Đường Quả Nhi ngoan ngoãn cùng Đường Xương phất tay gặp lại, dựa theo chỉ thị của hắn một đi thẳng về phía trước chính là. Đường Xương ngồi ở trong xe nhìn Tiểu Nữu bước tiểu toái bộ chậm gì gì bước đi, đi tới đột nhiên quẹo đến bên cạnh đồ uống lạnh điếm đi rồi. Đứng ở nhân ra cửa tiệm, tha thiết chờ mong nhìn bên trong đủ mọi màu sắc các loại đồ uống. Đường Xương nhẫn nhịn không đi qua, nghĩ thầm Tiểu Nữu hẳn là nhìn lập tức đi rồi. Chỉ là không nghĩ tới lúc này đi tới một cái phụ nữ trung niên, cùng Đường Quả Nhi tán gẫu lên, sau đó Đường Quả Nhi dĩ nhiên theo nàng đi rồi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại nhìn phía Đường Xương vị trí. Đường Xương xuống xe cuồng chạy tới, mở cửa. Ta đại đau đây. Ngươi nói ngươi có phải là Tiểu Chư Chư? Đường Quả Nhi đứng ở Đường Xương bên chân, trong đôi mắt to tràn đầy nghi vấn. Cô nàng này còn không biết vừa nãy kem chút bị người quẹo chạy đây. Ta không phải. Đường Quả Nhi lắc đầu, kiên quyết không chịu tiếp thu danh hiệu này, nhân gia thông minh lắm, tuy rằng tham ăn. Hả? Đường Xương sắc mặt bất thiện chừng nàng. Đường Quả Nhi mới không sợ, chỉ vào Đường Xương nói, ngươi mới là Tiểu Chư Chư, sau đó nhanh chân liền hướng về đồ uống lạnh trong cửa hàng chạy. Đường Xương ôm nàng lên đến, vứt lên lại tiếp được, Đường Quả Nhi một điểm không sợ, trái lại cảm thấy chơi vui, ha ha ha, nâng cao cao. Ngươi không phải Tiểu Chư Chư, vậy tại sao cùng vừa nãy người kia đi? Ngươi biết nàng. Giáo dục thời khắc đến rồi. Đường Quả Nhi lắc đầu, giòn tiếng nói rằng, ta không nhận thức A-Z, thế nhưng A-Z nhận thức Đường Quả Nhi. Đường Xương sững sờ, hỏi, làm sao ngươi biết nàng nhận thức ngươi? Nàng biết ngươi tên là gì? Đường Quả Nhi ngây thơ nói, A-Z nói nhận thức ta nha. Đường Xương hỏi, nàng kêu tên của ngươi? Đường Quả Nhi lắc đầu, Đường Xương hỏi, liền bởi vì nàng nói nhận thức ngươi. Ngươi liền thật cho rằng nàng nhận thức ngươi. Đường Quả Nhi nói, A-Z nói nhận thức ta nha. Đường Xương nghiêm túc nói với Đường Quả Nhi, người kia là lừa ngươi, nàng căn bản không nhận thức ngươi, nghĩ lừa ngươi cùng với nàng đi, sau đó đem ngươi nắm lên đến, nàng là người xấu. Đường Quả Nhi kinh ngạc hỏi, a, là cùng Tiểu Xương đồng dạng người xấu sao? Đường Xương, nàng là thật xấu, đại đại xấu, nàng sẽ không cho ngươi cơm ăn, đói bụng xem ngươi, khiến ngươi biến gầy. Sau đó còn đánh ngươi mắng ngươi. Đem ngươi mang tới nhà người khác bên trong, để ta cùng ba ba mụ mụ tỷ tỷ cũng không tìm tới ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng gặp không tới chúng ta rồi. Đường Quả Nhi bị Đường Xương miêu tả một màn sợ rồi, thật chặt ôm Đường Xương cái cổ, lớn tiếng nói, à, ta không được. Ta không muốn cùng A-Z đi. Nàng không phải A-Z, nàng là người xấu. Nhớ kỹ, sau đó kẻ không quen biết tuyệt đối không nên nói chuyện cùng nàng, các nàng nói nhận thức ngươi đều là lừa người, nhớ tới thỏ trắng nhỏ cùng sói xám lớn cố sự sao. Không muốn cùng người xa lạ nói chuyện, càng không muốn cùng người xa lạ đi. Sói xám lớn nói thỏ mẹ trở về, nhưng đúng là thỏ mẹ sao? Đường Quả Nhi đâu chỉ là nhớ tới thỏ trắng nhỏ cùng sói xám lớn cố sự, nàng trước đây không lâu liền cho động vật nhỏ con rối nhóm nói cố sự này, Đường Xương còn ở trong đó đóng vai không tốt nhân vật. Là sói xám lớn. Đường Xương lai, thông minh. Là sói xám lớn giả trang, căn bản không phải thỏ mẹ. Vừa nãy người kia chính là sói xám lớn, nàng căn bản không nhận thức ngươi. làm bộ cùng ngươi biết mà thôi. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, vậy ta không cùng với nàng đi rồi. Đường Sương hướng nàng giơ ngón tay cái lên, làm rất khá. Ngươi ngàn vạn không thể cùng với nàng đi, ngươi vừa nãy liền rất thông minh, tuy rằng đi rồi hai bước, thế nhưng lập tức liền dừng lại, nhớ kỹ. Sau đó gặp phải tình huống như vậy, nhất định không nên tin nàng, nếu như ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ không ở bên người, liền hướng những ca ca tỷ tỷ khác cầu viện, ngươi nếu là ngây ngốc dám theo người xa lạ đi, ta bắt lấy ngươi hôn trăm lần, hôn phá ngươi mặt. Chiêu này tàn nhẫn, Đường Quả Nhi nhanh chóng hai tay che mặt, thật lo lắng Đường Tiểu Sương ban ngày ban mặt liền hôn nàng trăm lần a. Ta biết rồi thế nhưng ngươi không thể hôn ta. Đường Sương, ta vừa nay muốn ngươi trực tiếp đi đại bá nhà, ngươi vì sao đi lại rồi? Lại muốn ăn rồi. Ngươi trong túi sách đều là ăn. Nói tới chuyện vừa rồi, Đường Quả Nhi nghĩ tới, hương phấn chỉ vào đồ uống lạnh trong cửa hàng đủ mọi màu sắc đồ uống nói, Tiểu Sương ngươi nhìn, thật là đẹp à, giống hay không cầu vồng? Rất giống. Đường Quả Nhi nuốt nước miếng, Tiểu Sương, Đường Quả Nhi khác. Ta liền biết, cái gì cầu vồng, đều là mượn cớ, chính là muốn ăn có đúng hay không? Đường Sương bất đắc dĩ nói, sờ sờ nàng bụng nhỏ, căng tròn. Thật rất tò mò như thế điểm đại người làm sao có thể ăn như vậy, cái này lời thề lớn rồi muốn cùng Đường chăn sánh bằng người, còn chỉ có 5 tuổi liền cơ bản từ bỏ chính mình. Hi hi hi, Đường Quả Nhi xấu hổ làm nũng, chủ động hôn Đường Sương một khẩu. Xem ở ngươi vừa nãy biểu hiện rất tốt, không có thật biến thành tiểu chư chư, làm khen thưởng, ta liền mời ngươi uống một chén đi. Giáo dục còn chưa đủ, phải dùng khen thưởng đến ra thêm ấn tượng, củng cố thành quả, huấn luyện chó con đều là như vậy làm. Ừ, Tiểu Sương khá lắm. Sao? Tiểu Nữu lại hôn Đường Sương một hồi, sau đó lôi kéo Đường Sương tay hướng về đồ uống lạnh điếm đi đến, sau đó rơi vào lựa chọn tổng hợp trứng, nhiều như vậy nhan sắc, nàng mỗi dạng đều muốn, nhưng nàng biết đây là không thể, một là Tiểu Sương sẽ không đồng ý, hai là nàng cầm không được nhiều như vậy, ba là nàng uống không dưới nhiều như vậy. Sau 5 phút, Đường Quả Nhi ôm một bát lớn hồng nhạt đồ uống, phồng quai hàm cắn ống hút. Đường Sương giúp nàng cầm ba lô, vào lúc này nàng không rảnh quản bảo bối này. Cũng không lo lắng Đường Sương sẽ tư thôn, nàng vội vàng đây, này một chén đồ uống thực sự quá to lớn, nàng có chút trống. Người đi nhanh điểm. Là không phải là không muốn đi rồi. Đường Sương dục chậm gì gì đi ở phía sau Tiểu Nữu, cái tên này một lòng một dạ đều ở đồ uống trên, bước đi so với rùa nhỏ còn chậm hơn. Đường Quả Nhi bất thời gian lẩm bẩm một câu ngươi trở về đi thôi, tiếp theo sau đó cắn ống hút. Đường Sương, ô a ngươi mật phì đúng không, ngươi hiện tại trạng thái này ta quá không yên lòng. Tùy tiện đến con chó con mèo nhỏ đều có thể đem ngươi quẹo chạy, nhanh lên một chút ngươi cái ăn vặt hàng. Đường Quả Nhi kiên trì bụng lớn, đi càng chậm hơn, đây là có căn cứ vật lý học, thể trọng đi lên, tốc độ tự nhiên chậm lại. Đường Sương đi ở phía trước một bước chiều ngang, Tiểu Nữu phải đi 5 bước, Đường Sương không nhịn được lớn tiếng nói, liền 10 mét con đường, nhanh lên một chút. Có tin hay không ta hiện tại hôn ngươi? Đường Quả Nhi không phản ứng, có nghiên cứu cho thấy. Ăn uống bên trong nuôi trong nhà động vật nhỏ đối ngoại giới uy hiếp độ nhạy cảm có mức độ lớn giảm xuống, Đường Quả Nhi hiện tại hẳn là liền nằm ở trạng thái như thế này bên trong. Chương 155, ma quỷ bắp thịt người. Xét thấy Đường Quả Nhi cô nàng này phiền phiền nhiễu nhiễu, bước đi so với rùa đen bò còn chậm hơn, Đường Sương đang muốn đem nàng ôm đi, Tiểu Nữu lại vẫn đề nghị nói muốn công chúa ôm mới được, bằng không đừng hỏng mơ tới. Đường Sương không nói gì, tức giận nói, vì sao muốn công chúa ôm, ngươi nghĩ chịu đòn cứ việc nói thẳng. Đường Quả Nhi mở to hai mắt, lớn tiếng nói, luôn ra là công chúa hải dự, đương nhiên muốn công chúa ôm. Lúc này một cái thanh âm hùng hậu từ phía sau lưng vang lên đến, Đường Quả Nhi. Đường Sương quay đầu nhìn lại, đại bá cửa nhà đứng một vị thể trạng cường tráng ông lão, hắn bản đầu trọc, tóc xám trắng, mặt chữ quốc, đầy mặt cương nghị, mặc một bộ bó sát người màu đen tê sợt, trên người bắp thịt căng phồng, cầm quần áo chống đỡ được cực kỳ no đủ. Giờ khắc này, hắn đang dùng sủng lịch ánh mắt lướt qua Đường Sương. Rơi ở phía xa Tiểu Bất Điểm trên người. Đường Quả Nhi hoan hô một tiếng, đại bạch, sau đó bước chân ngắn nhỏ thật nhanh từ Đường Sương bên người sắt qua, đánh về phía trong ngực lão giả. Không sai, trước mắt vị này trái với sinh lý quy luật ông lão chính là Đường Sương đại bá, Đường Đại Kiếm. Hắn từ nhỏ luyện võ tập thể hình, một thân bắp thịt gạch thẳng, tuy đã qua tuổi 55, thế nhưng vẫn như cũ tinh thần phân chấn, lượng cơm ăn lớn, khí lực đủ, lưng hùn vai gấu, là Đường Sương trong lòng ma quỷ bắp thịt người. Đại bạch ngươi có muốn hay không? Đường Quả Nhi a, Đường Quả Nhi bị Đường Đại Kiếm ôm vào trong ngực làm nũng. Đại bạch đại bài đại bá. Đường Đại Kiếm nhất quán trên mặt nghiêm túc hiếm thấy tràn đầy ôn nhu sắc, cương triều mà nói chuyện với Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi cũng rất yêu thích vị này đại bạch, quyết định cống hiến ra nàng thiên sứ nước mắt, đem cái kia một bát lớn hồng nhạt đồ uống đưa cho Đường Đại Kiếm, giòn tiếng nói, đại bạch uống ngon, cho ngươi uống một hớp. Đường Đại Kiếm là luyện công công nhân, đối với mình ẩm thực có nghiêm khắc yêu cầu, loại này ở trong mắt hắn bị phân thành cấm phẩm đồ uống hắn là không thể uống. Hắn vừa đùa Đường Quả Nhi, vừa nói với Đường Sương, loại này đồ uống không khỏe mạnh, sau đó không muốn lại mua cho Đường Quả Nhi uống, muốn uống thì uống khỏe mạnh, tỉ như trà xanh. Đường Sương, tiểu hài tử đều yêu thích loại này màu sắc rực rỡ, đây là anh đào dịch, khỏe mạnh. Đường Đại Kiếm, làm sao ngươi biết không có tăng thêm sắc tố, nhan sắc càng tươi đẹp liền càng nguy hiểm. Đường Sương, nấm đúng là càng tươi đẹp càng có độc, Đường Sương còn muốn lại nói hai câu, nhưng nhớ tới vị này đại thần nói 102, đặc biệt là tiểu bối nam sinh không muốn cùng hắn tranh luận, không phải vậy chết rất là thảm. Đường Sương từng có máu giao hấn, Đường Hỏa Hỏa lại là ở máu và lửa bên trong lớn lên. Đường Đại Kiếm ôm Đường Quả Nhi về nhà, vừa đi vừa nói với Đường Sương, nghe nói ngươi kiểm tra toàn bộ trở rồi. Có ở nghiêm túc đọc sách sao? Đường Sương căm phẫn sục sôi, đây tuyệt đối là lời đồn, là ai phân tán loại này không chịu trách nhiệm lời nói, ta muốn cùng hắn ngay mặt đối lập. Thực sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, đến cùng là cái nào lắm mồm ra hỏa sau lưng nói huyên thuyên. Bị ta bắt lấy nhất định phải. Ăn miếng trả miếng. Đường Đại Kiếm sắc mặt bất thiện nói, nghe nói ngươi đánh Đường Quả Nhi. Đường Sương nổi trận lôi đỉnh, là ai? Là ai nói? Ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Đường Sương vì sao có chút sợ hai vị này đại ba đây, liền bởi vì hắn quá yêu thích nghe nói, cũng không biết hắn tin tức làm sao như thế linh thông, rõ ràng là quang minh lỗi lạc hảo hắn một cái bên ngoài, nhưng có một viên yêu thích sưu tập bắt quái tâm, trong lòng ở một cô bé. Này nhưng không phải là Đường Sương chính mình nói bừa, hắn đã từng cùng Đường Hỏa Hỏa liền vấn đề này thảo luận dòng dã một buổi tối, kết hợp tự thân bản thân cảm thụ, cùng với mọi người xung quanh phong bình, Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa cuối cùng được ra cái kết luận này. Nếu như chỉ là yêu thích nghe nói, Đường Sương còn chưa để ý, mấu chốt của vấn đề là hắn đối xử nam sinh cùng nữ sinh thái độ quá không công bằng, nữ sinh đều là hắn công chúa, nam sinh tắc đều muốn coi hắn làm chủ công, cũng bị dùng sức thao luyện, chảy máu chảy mồ hôi tuyệt không thể rơi lệ. Hắn có một bộ cường tráng như châu thể trạng, từ nhỏ theo Đường Sương ra luyện bắt cực, cường thế không giống người bình thường. Mỗi lần nghĩ tới đây, Đường Sương đều vì Đường Kim cùng Đường Hỏa Hỏa cảm thấy đau lòng, tuổi thơ của bọn họ. Thiếu niên cùng với chính ở vào thanh niên giai đoạn đến cùng là làm sao vượt qua a? Trước một cái nghe nói, Đường Đại Kiếm cũng có thể thả một chút, nhưng cái thứ hai, liên quan với Đường Sương phải chăng đánh Đường Quả Nhi việc này, xét thấy tình thế tính chất nghiêm trọng cùng ác liệt tính, Đường Đại Kiếm không dự định buông tha. Đây chính là Đường Sương không muốn đến đại bá nhà nguyên nhân, quá nguy hiểm, lúc này mới trong chốc lát, đã hãm sâu hiểm cảnh. Lúc trước hung khóc Đường Quả Nhi thời điểm, Đường Quả Nhi suýt chút nữa cho Đường Đại Kiếm đánh cầu cứu điện thoại. Cũng còn tốt Đường Sương đúng lúc xin lỗi. Đường Sương hoàn toàn tin tưởng, một khi Đường Đại Kiếm nhận được điện thoại, nhất định sẽ tay cầm dao bầu chém dây điện, một đường đốm lửa mang chấp giật, đến đây thanh quân chắc. Đường Đại Kiếm ngược lại tuân hỏi người trong cuộc, cũng chính là đang ngồi ở hắn giày rộng bả vai, ôm đồ uống xì xì hút Đường Quả Nhi. Người gặp người thích, hoa kiến hoa khai, mặt trời thấy cười thoải mái Đường Quả Nhi gặp Tiểu Sương ở Đại Bạch trước mặt thu nhỏ lại một vòng, cảm thấy rất đáng thương, nói đỡ cho hắn nói, Đại Bạch Tiểu Sương là tốt. Không phải xấu, hắn không đánh lại được ta. Hip Hop Đại Bạch dạy Đường Quả Nhi công phu A. Một giây đồng hồ trước còn nghiêm mặt Đường Đại Kiếm lập tức đổi khác một bộ hòa ái dễ gần mặt nạ, đối manh manh đắt Đường Quả Nhi nói, cái kia Đường Quả Nhi có không có thích Đại Bạch. Đường Quả Nhi, nhưng yêu thích rồi sao, hôn một cái. Đường Đại Kiếm vui vẻ ra mặt, đại cất bước vào cửa. Được sùng ái Đường Quả Nhi nằm nhoài Đường Đại Kiếm trên bả vai, đè lên cổ họng đắc y đối Đường Sương nhỏ giọng nói, tiểu Sương, ta thế ngươi nói dối xong nói ai? Khen thưởng một hộp kem có được hay không? Theo đi ở phía sau, nguyên bản thở phào nhẹ nhõm Đường Sương lập tức sững sờ ở tại chỗ, nhìn Đường Quả Nhi con này ngốc trắng ngọt không lời nào để nói. Nàng tự cho là nhỏ giọng, nếu liền Đường Sương cũng nghe được, như vậy lỗ thai ngay ở nàng bên mép Đường Đại Kiếm nơi nào có không nghe thấy khả năng. Quả nhiên, chỉ thấy Đường Đại Kiếm lạnh lùng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó thần tình lạnh lùng ôm Đường Quả Nhi đi rồi. Ta à nha! Một thân này bắp thịt! Tức giận chỉ tăng lên Đường Đại Kiếm phảng phất thân thể đều tráng lớn hơn một vòng. Đường Sương đang lo lắng có phải là lập tức quay đầu lại, rời đi đất thị phi này, Đường Đại Kiếm thanh âm lạnh lùng truyền đến, "Tiểu Sương ngươi tới." Đại nương nhìn thấy nhà mình lão công ra một chuyến cửa liền ôm trở về đến một cái tiểu khả ái, cao hứng nhặt được bảo giống như, Đường Quả Nhi thừa cơ phát động đáng yêu công kích sóng, theo đại nương một khẩu một cái, "Đại nương ta rất nhớ ngươi à, đại nương ta yêu thích ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Đại nương ngươi ôm ôm Đường Quả Nhi có được hay không?" Này một làn sóng đáng yêu ánh sáng đem đại nương hống xoay quanh, thời gian còn sớm cũng đã bắt đầu thu xếp cơm tối, muốn làm một bàn kẹo yến, chính là hết thảy món ăn tất cả đều là Đường Quả Nhi thích ăn, lấy nàng yêu thích vì duy nhất phán đoán tiêu chuẩn. Đường Quả Nhi ở đây có một gian chuyên môn gian phòng, bình thường quét tước sạch bóng, chính là vì Đường Quả Nhi khi đến xem như ở nhà. Đường Sương đem nàng tiểu ba lô phóng tới trong phòng, hâm mộ nhìn một chút, thật nhiều em bé nha, còn tất cả đều là hồng nhạt hệ, đại bá đại nương vì hấp dẫn Đường Quả Nhi thực sự là bỏ ra vốn lớn. Đường Đại Kiếm luôn luôn ham muốn cái con gái, thế nhưng trời bất toại người nguyện, quay đầu lại chỉ có Đường Kim cùng Đường Hỏa Hỏa hai người nam loa, này dẫn đến cùng Đường Sương tuổi tắc còn kém mấy ngày. Đường Hỏa Hỏa tuổi hấu thơ vô cùng đáng thương, cái này đáng thương hoa khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là nghỉ hè nhanh lên một chút đến, như vậy hắn là có thể đến Đường Sương nhà ở. Màn đêm buông xuống, Đường Hỏa Hỏa cùng Đường Kim đều trở về, Đường Kim bên người còn đứng bạn gái của hắn, Lý Mộng. Hai người luyến ái 5 năm, năm nay chuẩn bị kết hôn, không thể không gấp à, tiểu Đường Kim 1 tuổi Đường Điển, nhi tử đều 8 tuổi rồi. Cơm tối bắt đầu trước, Đường Đại Kiếm đem Đường Sương gọi đến trong sân, giờ khắc này đèn đuốc sáng choang. Đại Nương cùng Lý Mộng ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, Đường Kim, Đường Hỏa Hỏa một người nắm Đường Quả Nhi một cái tay, vây xem giữa sân Đường Đại Kiếm cùng Đường Sương. Đường Sương biểu hiện trên mặt sợ hãi, xin khoan dung nói, đại bá, ta chịu thua, không phải đối thủ của ngươi à, đừng đánh ta, sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà trong lòng lại đang nói, ngươi là trưởng bối ta không tốt dưới nặng tay, bằng không ở đâu là đối thủ của ta, ba quyền hai chân ngươi liền muốn ngã xuống, lúc này không giống ngày xưa, tiền bối. Đường Sương ra ra Đường Hồng Quân là chiến tranh niên đại lão binh, một thân công phu là trong máu và lửa luyện ra, Đường Đại Kiếm, Đường Nhị Kiếm cùng Đường Tam Kiếm đều là từ nhỏ tập võ. Chỉ là thiên phú có cao có thấp, có yêu thích có không thích, Đường Đại Kiếm được chân truyền, Đường Nhị Kiếm qua loa, Đường Tam Kiếm không hề hứng thú, cái gì cũng không học được. Đường Sương trong một đời này cũng giống như thế, Đường Hỏa Hỏa, Đường Điền không hề hứng thú, Đường Kim si mê, được chân truyền, Đường Sương có thiên phú, được chân truyền. Dĩ vãng ở nhà, Đường Đại Kiếm mỗi ngày cùng Đường Kim đối luyện, sau đó Đường Kim nói chuyện bạn gái, chuyển đi ra ngoài ở, không còn đối thủ, cao thủ cô quạng, Đường Hỏa Hỏa. Một cái tay liền có thể đánh ngã loại kia, quá không tính khiêu chiến. Vừa mới Đường Đại Kiếm cùng Đường Kim luyện mấy lần, phát hiện không lười biếng, công phu không rơi xuống, phất tay một cái để hắn hạ tràng, đổi Đường Sương tới. Bát cực quyền lại xưng khai môn bát cực, ý vị mãnh lên cứng rơi, cứng mở đối phương chi cửa, liên tục xuất phát. Bát cực hung mãnh, cực thiện mạnh mẽ tấn công, sẽ nói ba quyền phá tan phòng ngự, tiếp mưa rông chớp giật vậy đánh, không ngừng nghỉ chút nào, cho đến đối phương ngã xuống đất. Đường Sương ở giữa sân nhảy nhảy nhót nhót, hoạt động thân thể, Đường Quả Nhi kích động vừa cho hắn cố lên, vừa cho nàng Đại Bạch cố lên, tình cờ xuyên một câu khuyên can lời nói, có thể hay không đừng đánh nha, các ngươi ngồi xuống ăn ăn uống uống có được hay không. Đường Đại Kiếm gặp Đường Sương hoạt động xong, bày ra tư thế, ngoắc ngoắc tay, ngươi công lại đây. Đường Sương cũng không khách khí, một cái bước xa tiến lên, nắm tay trái đối với đầu ném tới, đồng thời hữu quyền từ dưới nách, từ dưới lên trên theo sát, song quyền nhanh tay nhanh mắt. Đường Đại Kiếm không nhanh không chậm, triển khai bắt cực quyền bên trong khai môn chịu, kinh lực rót vào, một khuỷu tay tiếp một khuỷu tay, đem Đường Sương song quyền ngăn trở, sau đó lại một khuỷu tay, đống nhiên đỉnh mở Đường Sương báo giá, đánh thẳng bộ mặt. Chương 156, phim mới công bố, vì hâm trước bay cái trầm vạn thưởng thêm chương. Hoa Hạ có tam đại liên hoan phim, Thịnh Kinh Kim Long liên hoan phim, Ma Đô Sán Tinh liên hoan phim cùng Thiên Châu Bách Hoa liên hoan phim. Hiện nay Thiên Châu Bách Hoa liên hoan phim đang ở khí thế hừng hực cử hành. Khoảng thời gian này Thiên Châu tròm sao óng ánh, to lớn dòng người tuân hướng bên này. Thiên Châu Bách Hoa liên hoan phim hấp dẫn không chỉ là hoa hạ nhãn cầu, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, liên hoan phim sức ảnh hưởng thẩm thấu đến Nam Á một vùng. Những quốc gia này dân chúng cùng truyền thông đối Thiên Châu Bách Hoa liên hoan phim phi thường quan tâm, lại như Đường Sương một đời trước hoa hạ quan tâm Hollywood Oscar đồng dạng. Thế giới này hoa hạ điện ảnh sức ảnh hưởng ở châu Á luôn luôn cường thế, Thiên Châu Bách Hoa liên hoan phim ảnh hưởng Nam Á một vùng. Thịnh Kinh Kim Long liên hoan phim tắc bao trùm đến Hàn Nhật, mà Ma Đô Sán Tinh liên hoan phim tắc càng thêm quốc tế hóa, nhắm chuẩn chính là toàn cầu. Tuy rằng chân chính sức ảnh hưởng có hạn, nhưng vẫn đang hướng phương diện này nỗ lực. Thiên Châu Bách Hoa liên hoan phim đem kéo dài 3 ngày, trong 3 ngày này Thiên Châu xuất hiện rất nhiều Nam Á mặt mũi, còn có ký giả truyền thông. Phía tổ chức vì tiến một bước mở rộng ở Nam Á sức ảnh hưởng, thường thường sẽ mời một ít quốc gia đạo diễn minh tinh tham gia, tỉ như khóa này Bách Hoa thưởng 7 người bình ủy bên trong. Liền có một vị đến từ Thái Lan. Trương Phi gần 2 năm đều không có tác phẩm, lần này là làm bình ủy đi tới Thiên Châu tham triển, hắn là năm nay Bách Hoa liên hoan phim ban giám khảo chủ tịch. Ban giám khảo chủ tịch muốn phối hợp sự tình quá nhiều, từ cùng Đường Sương gặp mặt sau trở về, Trương Phi liền vẫn không ngừng lại quá, tối ngày hôm qua chỉ ngủ không tới 4 tiếng. Cũng may liên hoan phim ngày hôm nay liền đem kết thúc, nếu là lại kéo dài 2 ngày, hắn tinh lực cho dù tốt cũng phải không chịu nổi rồi. Lúc này nghi lễ bế mạc, một đám minh tinh đang ở đi thảm đỏ, phóng viên bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây quanh ở phụ cận, minh tinh, đạo diễn nhóm vì hấp dẫn quan tâm, các hiện thân thủ. Tỷ như vừa mới điện ảnh, bầy chim, đạo diễn, mang theo nam nữ vai chính đi thảm đỏ trước, đặc biệt thả bay 200 con bồ câu, lấy này đến cùng điện ảnh, bầy chim, mảnh tên kêu gọi lẫn nhau. Tỷ như có vị nữ minh tinh, ở thảm đỏ lúc dây treo lướt xuống, đến nỗi cảnh xuân đại tiết, một khắc đó, máy chụp hình răng rắc âm thanh vang vọng một mảnh. Hay là nhìn thấy các minh tinh chơi quá hì, khán giả cùng phóng viên cũng không nhịn được rồi. Làm, danh tiếng, chủ sáng nhân viên đi lên thảm đỏ lúc, có một vị phóng viên đối với bọn họ hô to nát mảnh, không biết xấu hổ. Cuối cùng bị bảo an lôi đi. Mà khi, sửng sốt, chủ sáng nhân viên cười cười nói đi thảm đỏ lúc, đạo diễn phát hiện trong bọn họ nhiều hơn một người, một vị Âu phục dày da, nho nhã lễ độ thanh niên đứng sau lưng hắn, đối với hai bên mê điện ảnh cùng phóng viên mỉm cười vây tay. Cuối cùng xác nhận đây là vị hôn tiến vào khán giả. Những này thú vị trước mắt, ở không ảnh hưởng đại cục tình huống, vì liên hoan phim gia tăng rồi không ít thú vị tính cùng sinh hoạt vị. Làm Trương Phi tuyên bố năm nay Thiên Châu Bách Hoa liên hoan phim chính thức bế mạc lúc, hắn thật sâu thở một hơi, có thể đem hắn mệt muốn chết rồi, lúc trước đáp ứng làm ban giám khảo chủ tịch lúc, nghĩ tới sẽ rất khổ cực, nhưng không nghĩ tới sẽ khổ cực như vậy, quả thực không giống như là người làm ra. Nay không chỉ có là thể lực muốn đầy đủ, hơn nữa còn muốn cân bằng khắp nơi quan hệ, không thể cao hứng hắn, lại ác nàng. Ở nghi lễ bế mạc sau ký giả hội trên, làm đạo diễn bên trong đại hoàn, Trương Phi chịu đến nhiều vô cùng quan tâm. Phóng viên ném qua đến vấn đề, không hoàn toàn là liên quan với năm nay liên hoan phim, trong đó Trương Phi tác phẩm mới là bọn họ quan tâm trọng điểm. Làm hoa hạ số 1 số 2 đại đạo diễn, đã 2 năm không có tác phẩm lấy ra, cũng không có tin tức gì, vẫn nhàn rỗi ở nhà, kết toán, cũng gần như nên tái xuất giang hồ. Có chút hai mắt linh thông phóng viên, ở liên hoan phim trong lúc được một ít tin tức, Trương Phi sắp quay phim một bộ phim, hơn nữa khả năng không phải hắn sở trường hiện thực đề tài. Càng cụ thể liền không biết rồi. Trương Đạo, ngài đã 2 năm không có quay phim, năm nay có hay không điện ảnh mới tin tức, cho chúng ta tiết lộ một chút đi. Một cái nữ phóng viên đề hỏi. Cãi nhau hiện trường, tức khắc yên tĩnh lại, vô số con mắt soạt soạt nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên đài Trương Phi. Liền ngay cả đồng thời dự họp mấy vị đạo diễn cũng nhìn sang. Hắn điện ảnh mới mọi người đều muốn biết. Trương Phi ở muôn người chú ý bên trong, chấn định tự nhiên nói rằng, nhàn rỗi ở nhà 2 năm, sắp thực chuẩn bị mở quay phim, gần nhất vừa mới mua lại một bộ tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, lập tức trở về đến Thịnh Kinh sẽ bắt đầu chu bị. Hiện trường tức khắc cầm ý khắp trốn, phóng viên lại như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập, dồn dập tụ tập lại đây. Trương Đạo! Trương Đạo! Xin hỏi bộ phim mới này là đề tài gì? Nay con dùng hỏi, khẳng định là hiện thực đề tài, Trương Đạo. Xin hỏi ngươi lần này sẽ quan tâm Lưu Thủ Nhi đồng vấn đề sao? Trương Đạo. Xin hỏi nam nữ vai chính là ai? Có phải là dự định Trương Mính Lộ? Trương Đạo. Hồ Trung Viễn ngày hôm trước nói hắn nghị chuyển hình làm diễn viên, các ngươi quan hệ tốt, sẽ xin hắn đến diễn sao? Cãi nhau, Trương Phi bất đắc dĩ, dừng lại không có cách nào nói chuyện, người chủ trì vội vã ý bảo yên lặng, nhiều như vậy vấn đề một hồi ném qua đến, Trương Đạo không có cách nào trả lời, từng cái đến. Trải qua tảng đá kéo vải. Vẫn là cái kia nữ phóng viên nêu câu hỏi, nàng vui vẻ nhếch miệng cười nói, Trương Đạo. Xin hỏi ngươi phim mới là đề tài gì, tên gọi là gì, chuẩn bị cải biên bộ nào tiểu thuyết? Hay lắm, một hơi tung ra 3 cái vấn đề, thực sự là không chịu thiệt tính tình. Cũng may những vấn đề này cũng là đại gia đều bức thiết muốn biết, thật không có người mù hồ nào, lắng xuống chuẩn bị ghi chép Trương Phi. Trương Phi, phim mới không phải hiện thực đề tài, mà là một bộ phim cổ trang, xác thực nói là phim võ hiệp, tên gọi, Anh Hùng. Tiểu thuyết tên cũng gọi là Anh Hùng, tác giả là Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm, hiện nay đang ở toàn quốc tiêu thụ, trên thị trường phản ứng rất tốt. Trương Phi đủ anh em, không quên giúp Đường Sương đánh quảng cáo, cách xa ở Thịnh Kinh Lý Hạo Nam cười miệng đều muốn nứt rồi. Hiện trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, Trương Phi. Võ Hiệp. Trương Phi đập Võ Hiệp điện ảnh. Nếu như không phải hắn bản thân nói, e sợ mọi người đều sẽ cho rằng là tin tức giả tạo, làm sao có khả năng mà, xin nhờ, muốn biên tin tức cũng đi điểm tâm A. Nhưng Trương Phi an vị ở trên đài, đối mặt phóng viên, hắn chính mồm nói đem đập một bộ võ hiệp điện ảnh, tiểu thuyết đều ở bán. Có phản ứng nhanh phóng viên lập tức gọi điện thoại khiến người ta đi hỗ trợ mua một bản, Anh Hùng, muốn Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bả Kiếm viết, người khác không muốn. Liên làm mọi người cho rằng vậy thì xong thời điểm, có phóng viên hỏi Trương Phi nam nữ vai chính phải chăng xác định lúc, Trương Phi lại lần nữa bạo cái đại liêu. Vai nam chính cùng vai nam phụ đã xác định, phân biệt là Lý Ứng cùng Lương Tiểu. Không hủ chết người không bỏ qua. Trương Phi tuân ra Lý Ứng cùng Lương Tiểu, đều là Hoa Hạ đứng đầu nhất nam diễn viên, trong đó Lý Ứng là động tác siêu sao, đánh vào toàn cầu thị trường, Hoa Hạ công phu người phát ngôn. Lương Kiều lại là ảnh đế của ma, Hoa Hạ tam đại thưởng ảnh đế vòng Nguyệt Quế đều bị hắn bắt được quá, thế giới tam đại triển lãm ảnh bên trong hai đại cũng bị hắn công hám rồi. Có người nói hắn không cần lời kịch, chỉ cần thông qua ánh mắt là có thể diễn tốt một bộ phim. Mà như vậy một vị ảnh đế bây giờ lại đi diễn nam phối, đây là vì sao, lẽ nào nhân vật này có như vậy mị lực? Kỳ thực Trương Phi đang cùng Đường Sương trao đổi trước, cũng đã cùng Lý Ứng câu thông quá, đối phương lúc đó liền đáp ứng rồi. Mà Lương Kiều, lại là hôm qua mới quyết định. Trương Phi tuy rằng bận bịu liên hoan phim, nhưng trợ thủ của hắn vẫn không ngừng lại quá, tiền kỳ cùng Lương Kiều công ty liên hệ câu thông, đều là trợ thủ ở làm. Đến cuối cùng quyết định lúc, mới là Trương Phi đứng ra hướng Lương Kiều trực tiếp phát ra mời. Chương 157, khổng lồ tuyên truyền kế hoạch. Mado, ngày hôm nay là thứ bảy, Vương Minh sáng sớm tâm tình thấp thỏm lái xe tới đến một chỗ nhà trọ dưới lầu, thường thường đối với kính chiếu hậu thu dọn tóc, đánh sáp chải tóc, bóng loáng chân bóng, cả người có vẻ phi thường tinh thần, so với bình thường đi làm khi còn trẻ vẫn còn rất nhiều. Rất nhanh phía trước xuất hiện một cái mỹ lệ bóng người, Vương Minh vội vã xuống xe nghênh tiếp. Thật đẹp ai trước đây không phát hiện nha. Lại đây nữ hải là Vương Minh công ty hạng mục tổ Doan Thanh Thanh, cô nương trước tiên đối Vương Minh có chút ý nghĩa, ở mấy lần ám chỉ dưới, Vương Minh cuối cùng phát hiện manh mối, trải qua một đêm suy nghĩ cùng kích động sau, ở nữ hải hướng hắn tới gần đồng thời, cũng chủ động tiếp cận, nữ có tình nam có ý, tiến triển phi thường thuận lợi, ngày hôm nay là hai người lần thứ nhất hẹn hò. Vương Minh vì lần này hẹn hò kế hoạch thời gian rất lâu, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tốt từng bước một thực thi, rất thuận lợi. Doan Thanh Thanh một ngày nụ cười không ngừng lại quá. Cuối cùng ở trạng vạng thời điểm, Vương Minh dắt đến cô nương tay, nếu không phải là bởi vì kích động lòng bàn tay chảy mồ hôi, hắn chuẩn bị vẫn nắm không thả. Cùng đi ăn tối thời điểm, phòng ăn trong TV đang ở truyền ra một đường giải trí tin tức tiết mục, liên quan với đại đạo diễn Trương Phi sắp quay phim phim mới, người chủ trì tay cầm một bản, anh hùng, đang ở nói bốc nói phét. Vương Minh sững sờ, anh hùng, hắn đuổi quá, rất yêu thích, nhưng vẫn không có mua thực thể sách, quên. Lúc này nhìn thấy tin tức mới nhớ tới đến, lại muốn đập thành điện ảnh rồi. Vẫn là Trương Phi đạo diễn. Vương Minh không khỏi vì tác giả cao hứng, đồng thời trong lòng hiện lên một cỗ không tên cảm giác thành công. Lúc trước còn không có mấy người nhìn, anh hùng, lúc, hắn liền con mắt tinh đời, quan tâm đến, là sớm nhất một nhóm độc giả, nguyên lao cấp nhân vật, tinh không hẹp xài trên, anh hùng, trong khu bình luận có hắn nhắn lại ghi chép, đó là chứng minh tốt nhất. Cùng Doãn Thanh Thanh ăn cơm tối xong. Nữ hài một ngày này không ngừng thu hoạch kinh hỉ, không khỏi đối cái kế tiếp tiết mục đầy cõi lòng chờ mong. Vương Minh, Thanh Thanh, có thể hay không trước tiên theo ta đi sách thành? Doãn Thanh Thanh cho rằng Vương Minh chuẩn bị kinh hỉ ở sách thành, quả nhiên là thích xem sách tốt thanh niên, hay lắm. Sau khi Vương Minh nắm Doãn Thanh Thanh đi tới gần nhất sách thành lúc, lại phát hiện, anh hùng, đã đoạn hẳn rồi. Nhân viên cửa hàng giải thích, hiện tại, anh hùng, tốt hỏa, đều là Trương đại đạo diễn mang theo đến, không được. Sáng sớm hôm nay hết thẻ chữ hàng, bị một người mua đi, chúng ta vẫn ở gọi điện thoại thúc hàng, nhưng không có cách nào, xưởng in ấn cũng làm không thắng. Đây là toàn quốc các nơi nhà sách một cái ảnh thu nhỏ, nhận Trương Phi ảnh hưởng, tiểu thuyết, anh hùng, nguyên bản bắt đầu hạ xuống tiêu thụ xu thế, giống đánh kích thích tố đồng dạng, chớp mắt đầu rồng ngẩng lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đuổi sát, xã điêu anh hùng chuyện, cùng, bình tung hiệp ảnh lục. Tinh không văn hóa cùng thịnh kinh nhà xuất bản vội vã tổ chức học ngắn, một mặt toàn diện thêm ấn. Mặt khác nhất định phải một lần nữa lập ra marketing sách lược. Bọn họ không nghĩ tới Đường Sương còn có loại này tao thao tác, dĩ nhiên mời tới Trương Phi quay phim, cái này ngư bài, bọn họ bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ mới vừa lập ra marketing kế hoạch liền muốn lại lần nữa lật đổ. Trương Phi thịnh kinh phi thường văn hóa điện ảnh và truyền hình công ty tìm tới cửa, bọn họ hy vọng, anh hùng, thực thể sách marketing kế hoạch có thể cùng điện ảnh marketing kế hoạch đạt thành nhất trí. Điện ảnh, anh hùng, đã bắt đầu chuẩn bị. Tiền kỳ tuyên truyền cũng sắp triển khai, thực thể sách marketing là cái này khổng lồ marketing kế hoạch một phần. Ở Đường Sương cùng Trương Phi tán thành dưới, mấy phe nhân mã ngồi xuống một lần nữa thương thảo kế hoạch, đương nhiên, thịnh kinh nhà xuất bản chỉ có thể tham dự trong đó có quan hệ thực thể sách kế hoạch định ra, tinh không văn hóa tắc sẽ tham dự toàn bộ quá trình. Cuối cùng đi ngang qua nửa ngày thảo luận sau, anh hùng, thực thể sách một lần nữa xác định marketing kế hoạch, thêm ấn phần đếm từ trước định ra 500.000 bản, gia tăng rồi gấp đôi. Đem trực tiếp thêm ấn 1 triệu bản ném vào thị trường. Điện ảnh, anh hùng, tuyên truyền kế hoạch vô cùng khổng lồ, chia làm tiền trung hậu 3 kỳ. Tiền kỳ sách lược tuyên truyền không chỉ có thực thể sách, còn có thể chế tác manga, game, cùng với điện ảnh tuyên bố, khởi động máy nghi thức, phim tuyên truyền vân vân, xào lên nhiệt độ, để anh hùng, đề tài không ngừng, tỉ như xung kích Oscar, trở thành giải trí tiêu điểm. Trung kỳ sách lược tác chủ yếu ở chiếu lần đầu thức trên phát lực, lập ra bao cơ chiếu lần đầu lễ ký kết nghi thức, âm tượng bản quyền bán đấu giá, nhân dân đại hội đường chiếu lần đầu lễ, ở Thịnh Kinh, Ma Đô, Thiên Châu các loại chủ yếu thành thị tổ chức chiếu lần đầu tuyên bố, cùng với các đại rạp chiếu phim bầu không khí xây dựng, đương nhiên ắt không thể thiếu còn có phô thiên cái địa quảng cáo, TV, phát thanh, mạng lưới, hộp đèn, cột mốc đường, cùng điện thoại di động, máy tính các loại. Sản phẩm tiến hành buộc chặt quảng cáo. Đến hậu kỳ, trừ bỏ đầy đủ lợi dụng trung kỳ sách lược to lớn quán tính ở ngoài, còn đem nắm lấy chủ yếu điểm nóng tiến hành tuyên truyền, tỉ như phòng bán vé, tỉ như đạo văn. Đến hậu kỳ, đã rất khó phòng ngừa CD lậu chảy vào thị trường, thế nhưng có thể thông qua cùng đạo văn đấu tranh, thu được truyền thông kéo dài quan tâm. Vào lúc này, điện ảnh quanh thân sản phẩm sắp trở thành tiền lời chủ yếu khởi nguồn, tỉ như tiểu thuyết, manga, cùng với điện ảnh nhân vật con rối, các loại áp phích vân vân. Lúc này, cần tinh không văn hóa tham dự vào. Ở Thiên Châu Bách Hoa Liên Hoan phim sau khi kết thúc ngày thứ ba, Đường Sương liền đem Anh Hùng cải biên kịch bản giao cho Trương Phi. Trương Phi xem qua sau rất tán thành, nhưng Đường Sương rốt cuộc không phải chuyên nghiệp biên kịch, sở dĩ hắn sẽ tìm chuyên nghiệp biên kịch dựa theo chính quy kịch bản cách thức tiến hành hoàn thiện. Đàm luận định kịch bản, Đường Sương cùng Trương Phi đều thở phào nhẹ nhõm, hai người hàn huyên chút cái khác đề tài. Trương Phi nói cho Đường Sương, Anh Hùng thứ ba vai phụ cũng chính là trưởng không diễn viên đã xác định, để cho công phu minh tinh Chân Lệ đến diễn. Đường Sương trong đầu lập tức hiện lên Chân Lệ hình tượng, thân hình mạnh mẽ, bởi vì quanh năm luyện võ, vóc người phi thường tốt, vạm vỡ, diện mạo gầy gò tuấn tú, mày kiếm vào tấn, ánh mắt kiên nghị, dứt khoát, tóc ngắn lưu loát, là kế Lý Ứng sau, hoa hạ một đời mới công phu minh tinh. Do hắn đến đóng vai trường không, sắc thực phi thường thích hợp, trên người đều có một câu ngút trời ngạo khí. Cho tới vai nữ chính, Trương Phi cùng Đường Sương đều cho rằng ảnh hậu Trương Ngọc thích hợp nhất, thế nhưng Trương Phi ở mọi lúc gặp phải khó khăn, Trương Ngọc không ra đương kỳ, tuy rằng bản thân nàng có ý nguyện, thế nhưng nhất thời không tìm được biện pháp tốt hơn. Trương Phi không thể không làm xỉ cột hẹn chuẩn bị, nếu như Trương Ngọc không có thể tham gia, như vậy hắn nhất định phải có ứng cử viên thứ hai. Vẹn vẹn mấy vị này diễn viên chính, phải hao phí thủ lao phim liền vượt qua hơn nửa điện ảnh toàn bộ thành phẩm, bởi vậy có thể thấy được, Trương Phi là bỏ ra vô lớn, Anh Hùng chính là một bộ đại chế tác. Tiếng Hoa điện ảnh tiến vào đại chế tác hình thức là khó mà tránh khỏi, Hollywood đã hoạt động mấy chục năm, lại không chủ động đi làm, tương lai khả năng liền muốn bị ngoại lai văn hóa xung kích liều xiềng. Trương Phi nói rằng, hắn đối địa thế nhìn ra phi thường rõ, Đường Sương rất tán đồng quan điểm của hắn, một thế giới khác không chính là do Anh Hùng mở ra Tiếng Hoa điện ảnh đại chế tác văn chương sao, thế giới này nhìn dáng dấp cũng đem cũng giống như thế. Điện ảnh phim mới tuyên bố cùng khởi động máy nghi thức hiện nay chính đang chuẩn bị, đây là một cái tuyên truyền điểm nóng, Trương Phi cho văn hóa công ty rơi xuống sáng tỏ yêu cầu, đó chính là muốn đem thanh thế làm lên, đem làng giải trí ánh mắt đều tập trung lại đây, làm thành đương thời điểm nóng. Đường Sương thuận miệng hỏi vài câu cơ bản sáng tạo, tâm thần hơi động, nói với Trương Phi. Ta ngược lại thật ra có cái sáng tạo, Trương Đạo nghe một chút, nếu là cảm thấy thú vị có thể cầm tham khảo. Chương 158, thừa gió mà lên. Nhận Trương Phi phục chế, Anh Hùng, Đề Chấn, tiểu thuyết lượng tiêu thụ tiến triển cực nhanh. Ngày hôm qua đơn ngày lượng tiêu thụ không chỉ có đột phá, Anh Hùng, trước đây 94.111 đơn ngày lượng tiêu thụ ghi chép, hơn nữa đánh vỡ, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, mới vừa duy trì không bao lâu ghi chép, trực tiếp đột phá 11 vạn bản, bỏ xa, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, 100.032 bản, đem tiểu thuyết võ hiệp đơn ngày lượng tiêu thụ ghi chép một hơi tăng lên gần 1 vạn bản. Đường Sương nguyên bản cho rằng có thể đánh vỡ Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, ghi chép, hẳn là Kim Dũng, xã điêu anh hùng chuyện, không nghĩ tới dĩ nhiên là chính mình, Anh Hùng. Hơn nữa chiếu hiện nay xu thế nhìn, 11 vạn bản không phải nó cực hạn, theo điện ảnh tuyên truyền cường độ gia tăng, đem sẽ tiếp tục hấp dẫn toàn dân ánh mắt tập trung, ở điện ảnh quay chụp thời gian dài dằng dặc bên trong, rất nhiều người làm một thấy làm vui, sẽ mua, Anh Hùng, tiểu thuyết. Cái này cũng là Thịnh Kinh nhà xuất bản có can đảm một lần thêm ấn 1 triệu bản sức lực vị trí. Anh Hùng đã sáng lập xuống đơn ngày lượng tiêu thụ ghi chép, thế nhưng ở đơn tuần lượng tiêu thụ trên, vẫn cứ ở vào Bình Tung Hiệp Ảnh Lục cùng Xã Điêu Anh Hùng Chuyện sau. Hoa Hạ nhà sách công bố trên một tuần sách báo lượng tiêu thụ bảng xếp hạng, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục cao cư đệ nhất, lượng tiêu thụ vì 500.021 bản, đánh vỡ Vũ Lâm Ngoại Sử ghi chép. Xếp ở vị trí thứ hai, Xã Điêu Anh Hùng Chuyện, lượng tiêu thụ là 449.030 bản, người thứ ba, Anh Hùng, lượng tiêu thụ vì 448.780 bản, liền kém một chút đuổi theo. Điều này là bởi vì ở tin tức điện ảnh công bố sau, anh hùng vẫn không có trải qua một lần hoàn chỉnh tiêu thụ tuần. Có thể suy ra, ở tuần thứ 2, lấy anh hùng hiện nay biểu hiện ra thế, đầu bảng vị trí cơ bản không làm hắn nghĩ, Lương Ngọc Sinh cùng Kim Dũng đều cũng phải đứng dịch sang bên. Một bản ở ký bán hội trên làm nền tiểu thuyết, kết quả ở một nhóm kia xuất bản sách vở bên trong, xông ra trung đây, sắp đỗ Tráng Nguyên, này ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao quát Đường Xương chính mình. Anh hùng, không chỉ có tin tức điện ảnh nhiệt độ, hơn nữa Hoa Hạ nhà sách ở gia tăng cường độ chủ đẩy, dĩ vãng quyển sách này chỉ là rất phổ thông bị đặt ở không hề bắt mắt chút nào vị trí, nhưng hiện tại, Hoa Hạ nhà sách đã yêu cầu mỗi nhà chi nhánh, nhất định phải đem anh hùng đặt tại chỗ dễ thấy nhất, đến nỗi hiện tại sách mê đi vào Hoa Hạ nhà sách, vào cửa liền có thể nhìn thấy anh hùng, bởi vậy thu được lưu lượng cùng quan tâm độ tên lửa bình thường ngày thăng, kéo truyền thông cùng. Sách mê đối tiểu thuyết tác giả quan tâm. Ngự Tiên thị vệ Tam Bả Kiếm nghiễm nhiên trở thành một đời mới quật khởi tác gia. Đường Xương ở ký bán hội trên bức ảnh bị sách mê lật đi ra, ở diễn đàn, Weibo, hệ chặt vòng bằng hữu các loại trên internet tăng nhanh truyền bá. Đây là một xem mặt thời đại, nếu như đã có tài hoa, lại có nhan trị, vậy hãy cùng mở ra treo đồng dạng, tác gia cũng có thể giống minh tinh đồng dạng, thành làm thần tượng thực lực phái. Đường Xương đã bị gom vào phái này, fans của hắn kịch liệt lớn mạnh, trong đó 6 phần 10 trở lên là fan nữ. Những người này đối võ hiệp không nhất định nhiều cảm thấy hứng thú, nhưng đối tác giả cảm thấy hứng thú. Sách chi với Đường Xương, lại như đồng hồ hiệu chi với nam nhân, nữ nhân nhìn thấy nam nhân tay mang đồng hồ hiệu, đầu tiên liền sẽ cảm thấy có mị lực, bởi vì điều này đại biểu chính là thân phận và địa vị. Đồng lý, những này fan nữ có thích hay không, anh hùng, tiểu thuyết không trọng yếu, sách đại biểu chính là Đường Xương tài hoa, thân phận và địa vị, lại như đồng hồ hiệu. Tác gia thành Đường Xương trên đầu một cái vầng sáng, người khác có thể không thích, nhưng không có cách nào không để ý. Trên internet liên quan với Đường Xương fans chiều còn nơi ở trong quá trình ấp ủ, tạm thời không có bạo phát, nhưng giấy chất truyền thông đã cảm nhận được manh mối, nơi nào có ánh mắt, nơi nào liền có bọn họ. Sở dĩ không ít phóng viên nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ Đường Xương, nhưng mà Đường Xương là cái người mới, liên quan với gốc gác của hắn tin tức, ngoại giới không biết gì cả. Này không chỉ có không có để những phóng viên kia rút lui coi trật tự, trái lại gây nên càng to lớn hơn nhiệt tình, chỉ cần phỏng vấn đến hắn. Chính là độc nhất, phần thứ nhất, đây là một rất lớn manh lưới, đối kéo lượng tiêu thụ rất có ích lợi. Nhưng biết Đường Xương phương thức liên lạc rất ít người, thế là, những truyền thông này dồn dập đem chủ ý đánh tới Tinh Không Văn Hóa công ty trên đầu, nghị thông qua nơi này đến ước thăm Đường Xương. Lý Hạo Nam đã đánh 3 lần điện thoại lại đây, hỏi dò Đường Xương ý kiến. Hắn đối những truyền thông này sàng lọc quá một lần, cho rằng thích hợp mới sẽ đến trưng cầu Đường Xương. Đường Xương cân nhắc luôn mãi, vẫn là từ chối, như không tất yếu. Hắn không thích ở truyền thông trước mặt ló mặt. Nếu như là làm điện ảnh tuyên truyền thủ đoạn một trong, hắn có thể đi làm, nhưng hiện tại còn chưa tới bước đi kia. Đường Xương biết, hắn hiện tại có thể từ chối, sau đó khả năng liền không có cách nào, căn cứ vào tình thế trước mắt nhìn, truyền thông phỏng vấn không tới hắn, không chỉ có sẽ không lùi bước, ngược lại sẽ đuổi chi không muốn. Anh hùng, tiểu thuyết nhiệt tiêu, không chỉ có hấp dẫn truyền thông, sách mê chú ý, hơn nữa liền Kim Dũng bọn họ cũng quan tâm. Ở đánh vỡ đơn ngày lượng tiêu thụ ngày thứ hai, Lương Ngọc Sinh cứ gọi điện thoại tới chúc mừng, hắn phi thường rộng rãi, cũng không có bởi vì bị mà không cao hứng. Sau đó Văn Thủy An bảo an đầu lĩnh điện thoại đến rồi, Kim Dũng điện thoại đến rồi, Cốt Long điện thoại cũng tới rồi. Mọi người xem phải hiểu, đem võ hiệp khối này bánh gà tổ làm càng lớn, đối với bọn họ có lợi mà vô hại, sở dĩ cũng sẽ không bởi làm nhất thời lượng tiêu thụ xếp hạng, mà tâm sinh cái hở, như vậy quá ngốc. Đang cùng Đường Xương liên lạc cảm tình chuyện này trên. Nhất ân cần chính là Cốt Long con này bản lý mỹ tịt hoa hoa hồ điệp, bởi vì hắn có mục đích khác. Con bướm này từ khi được, anh hùng, muốn cải biên điện ảnh sau, hắn liền phi thường nhiệt tình, mục đích đơn giản liền một cái, hy vọng hắn cho đề cử, hắn nghĩ tới trong phim ảnh khách mời một vai, hơn nữa dạ tâm rất lớn. Ngày thứ nhất, hắn cùng Đường Xương mặc lên gần như sau, mở miệng liền nói hắn đến đóng vai Trường Không. Dung hắn nói, Tàng Kiếm cùng Vô Danh hắn diễn không đến, rất hiếm có, hắn tự nhận là đang diễn trò phương diện này. Không sánh được Lý Ứng cùng Lương Tiểu, sở dĩ hắn phạt rơi hai cái này nhân vật sau, vừa ý Trường Không, đều là đại hiệp, khí chất trên rất xứng. Đường Xương liền như thế lẳng lặng mà nghe hắn tự biên tự diễn. Gặp Đường Xương không đồng ý, Cốt Long bắt đầu làm giao dịch, tiểu thuyết của hắn cũng ở cải biên kịch truyền hình. Nếu như Đường Xương để hắn đến trong phim ảnh khách mời, như vậy hắn ngay ở trong kịch truyền hình chuẩn bị cho Đường Xương một vai, vì biểu hiện hào phóng, hắn, đại kỳ anh hùng truyện, đang ở đàm luận điện ảnh và truyền hình bản quyền. Nói cho Đường Xương có thể chọn một cái, nói được lắm giống hắn làm chủ giống như. Ngày thứ hai, hắn không ngừng cố gắng, lui về phía sau một bước, từ bỏ trường không, hắn vừa ý thư quán quán trưởng. Ngày thứ ba, hắn lũ bại lũ chiến, nói Đường Xương nếu như thế không vui, vậy hắn liền hạ mình đến diễn cờ quán người mù nhạc công. Cốt Long Nguyên danh Nguyên Tiểu Minh, là một vị người thất thường, cái gì đều muốn trải nghiệm, này cùng trải nghiệm của hắn có quan hệ, để hắn trở nên phóng đãng bất kham, thiên tính lạc quan, trong xương tràn ngập tinh thần mạo hiểm. Nhân sinh chính là một hồi sung sướng tràng, muốn chơi tận hứng, quá hài lòng. Hắn đối diễn kịch có tình cảm, từng ở Hoành Điếm trải qua quần diễn, nằm thi 3 tháng, bởi vì không có mắt sáng thức mới người, hắn tức giận bất bình, bắt đầu chính mình viết tiểu thuyết. Bây giờ tiểu thuyết của hắn bị tư bản vây đỡ, phàm là muốn mua bản quyền người, nhất định phải đáp ứng một điều kiện, chính là để hắn khách mời. Anh Hùng là đại chế tác, đạo diễn lại là Trương Phi, hắn hưng phấn cực kỳ, cho nên tới tham một cước. Chương 159, Long Xà Cuồng Bạo. Điện ảnh sức ảnh hưởng siêu cấp lớn, không chỉ có kéo Anh Hùng, tiểu thuyết lượng tiêu thụ báo tác, hơn nữa ở tinh không hẹp xài trên, chính đăng nhiều kỳ đến cao trào, Long Xà Diễn Nghĩa cũng trở thành đại lượng sách mê nơi tụ tập. Long Xà Diễn Nghĩa đã liên tục 3 ngày độc bá 24 giờ nhiệt tiêu bảng, mỗi một chương tiết đi ra, đều sẽ gợi ra sách mê nhiệt liệt thảo luận, trong sách thiên mã hành không giả thiết, khiến người ta kinh diễm phi thường. Ở Lý Hạo Nam theo đề nghị, Đường Xương đem gờ nhân vật thẻ mở ra, sở dĩ một ngày này làm các độc giả theo thói quen mở ra. Long Xà Diễn Nghĩa, trang sách lúc, thình lình phát hiện, ở như điên giống như ma phong ma ba bên người, lại xuất hiện một vị nhân vật. Người này toàn thân áo trắng, ngoài miệng không có trồng râu, lông mày hơi dài, vốn lượn ở khoe mắt nơi, cái trán cao mà tỏa sáng, tóc dày đặc, con mắt sáng đến chói mắt, tướng mạo tuổi trẻ, hình như tại 30 tuổi ở giữa, nhưng nhìn kỹ, rồi lại cho người phi thường cổ xưa cảm giác, căn bản không nhìn ra là người nước nào, những này đặc thù nối liền cùng nhau, cấu tạo thành một cái không có loài người khí tức tướng mạo. Người này đang đứng ở trong màn đêm, đỉnh đầu cách đó không xa, là vốn cong như cái liềm huyền nguyệt, sáng sủa ánh trăng nhẹ chiếu vào trên hồ nước, ánh trăng như nước, hồ nước yên tĩnh như ngộng, mà người, chân trần đứng ở trên mặt hồ, như giẫm trên đất bằng. Bóng người của hắn ở trong màn đêm giống như ẩn giống như hiện, thật giống ở nơi đó, lại thật giống đó chỉ là một cái tàn ảnh, chân thân từ lâu không biết đi đâu. Trên mặt hắn biểu tình mơ hồ không rõ, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Hắn mắt nhìn phía trước, thân hình cũng không hề cao to, nhưng cho người cảm giác, nhưng là cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh, ánh mắt hờ hững, lại tràn ngập thương xót. Nay không phải loại kia quyền thế, tiền tài, sức mạnh mang đến uy phong và khí thế, mà là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo, chủng tộc trên chênh lệch. Đây chính là G.H.G. Thần bí khó lường nhân trung chi thần. Hắn không bằng phong ma ba cuồng ngạo, tựa hồ muốn chọc thủng trời, đạp xuyên đất, thế nhưng hắn đứng ở phong ma ba bên người, trên người khí thế một điểm không yếu, thậm chí bởi nó quá mức thần bí phong cách, khiến người ta mơ hồ cho rằng, thật muốn đánh lên, phong ma ba không chiếm được lợi lộc gì. Sách mê nhóm có phong ma ba kinh nghiệm, say sưa ngon lành thưởng thức một trận nhân vật tranh minh hòa sau, điểm kích thẻ, quả nhiên xuất hiện một đoạn văn tự, là liên quan với G.H.G. Ở trong mắt của ta, đều là một bầy khỉ giống như bộ lạc. Giống ta cường đại như vậy người, ở thời cổ, chính là thần tiên. Đối với thần tiên đến nhìn người, chẳng khác nào người nhìn giống như con khỉ. Nhân loại ràng buộc, quốc gia, dân tộc, ở trong mắt hắn, chỉ là giống như con khỉ bộ lạc đoàn thể. Hắn đem người đời coi như hầu tử, hơn người một bậc. G.H.G. ngôn luận, lại như ở trong nhân tâm ném vào một cái bom nổ dưới nước, lập tức quấy gió sinh nước lên. Có lẽ rất ngông cuồng, có lẽ rất hoang đường, nhưng đây chính là G.H.G. Nếu tự xưng là thần, cái kia nói ra lời nói như vậy, cũng không kỳ quái. Ta ở thế giới này tìm kiếm cùng chung chí hướng người, đến cùng ta đồng thời thành lập thần quốc độ. Cái gì là thần? Do quyền pháp luyện vào đan đạo, người liền bước vào thần con đường, người liền trở thành thần, từ cổ chí kim không ai không như thế, ở trong con mắt của ta, chân chính có thể trở thành thần người, không có mấy cái, bởi vì bọn họ bên trong đại đa số, có thần bình thường thực lực, nhưng không có thần bình thường tâm cảnh, bọn họ chỉ là ngụy thần. Đây là bọn hắn bi ai? Tên của ta? Quá lâu, ta đã quên đi rồi. Nhưng các ngươi có thể gọi ta là thần. Cõi đời này, có thể trở thành là ta kẻ địch, trước đây chỉ có Đường Tử Trần, nàng từng bị ta ngàn dặm truy sát 3 ngày 3 đêm, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nàng không phải là đối thủ của ta. Liền xem ta cho rằng muốn độc cô cầu bại thời gian, Đường Tử Trần tìm tới vương triều người như vậy, hắn là ta số mệnh an bài đối thủ, ta chặn đánh giết hắn, tìm kiếm võ đạo đường phía trước. Một vầng minh nguyệt thăng lên trung thiên, sau đó dần dần rớt xuống, đêm lạnh như nước, thâm trầm rồi. Khổng lồ di hỏa viên bên trong, chỉ còn dư lại liên tiếp trùng kêu to, trên hồ Côn Minh bịt kín một tầng mỏng manh sương mù. Ngay lúc này, Ba Lập Minh nhẹ nhàng đứng lên thể, đầu hướng về trên trời mặt trăng, chậm rãi phun ra một hơi. Một hơi này nôn đến cực kỳ sâu xa, chung quanh hắn cây cối thật giống bị cuồng phong thổi qua đồng dạng, cành lá một trận loạn rung, đồng thời một trận như hết châu vậy u cục âm thanh từ trong thân thể của hắn truyền ra, sinh cơ dạt dào. Cùng lúc đó, cách Ba Lập Minh 2 km xa, cách Côn Minh Hồ Gờ lỗ thai hơi động, cũng chậm rãi đứng lên. Hắn khẽ thở dài một cái, bên khỏe mắt thật dài lông mày trở nên thẳng tắp, ban đầu đen kịt lông mày, hiện tại lại thật giống sung máu giống như, lúc gần lúc hiện có một tia đỏ như máu, đã biến thành hai cái xích mi. Nay cũng không phải lông mày của hắn biến đỏ, mà là hắn dưới lông mày mí mắt tụ tập khí huyết, như vệt tươi đẹp chu sa, đem lông mày đều chiếu rọi đỏ. Một vận khí huyết, mi tóc đều đỏ. Đây là G.O.G. trong lòng sản sinh tất sát ý niệm. Không phải Vương Triều cùng G.O.G. chiến đấu đoạn ngắn, dĩ nhiên là Ba Lập Minh cùng G.O.G. long tranh hổ đấu. Trong lòng mọi người cả kinh. Vừa mới còn đang suy nghĩ, đến cùng là phong ma ba cuồng ngạo lợi hại, vẫn là G.O.G. thần bí khó lường càng nguy hiểm. Không muốn đảo mắt hai người liền muốn đấu cùng nhau, không ít người không nỡ một hồi xem xong văn tự, nhảy trở lại lại nhìn kỹ một chút phong ma ba cùng G.O.G. tranh minh họa, chỉ lo để sót cái nào tình tiết, để vừa nhìn văn tự, vừa ở trong đầu tưởng tượng hình ảnh, suy đoán hai người chiến đấu nhất định kinh thiên động địa, bộ bộ kinh tâm. Ba Lập Minh bước chân về phía trước bước ra một bước nhỏ, bùng nổ ra một trận cười ha ha, cười đến không kiêng dè chút nào, ở này dạng sáng sâu tịch di hòa viên bên trong, càng đình thai nhức óc. Bước chân của hắn trên mặt đất giẫm một cái, hai cái chân lại thô lại lớn, khác nào voi lớn, trên mặt đất mềm mại một điểm, thân thể thật giống lớp nước xuân yến, trên mặt đất cắm xuống mà qua, cự ly 100 mét, nháy mấy cái mí mắt công phu, liền đã trở nên không có khoảng cách. Đây là hương tượng độ hà tuyệt đỉnh thân pháp. Ba Lập Minh một thức hương tượng độ hà chớp mắt lướt đến G.O.G. trước người 1 mét địa phương xa, mang theo lực xung kích cực lớn, đột nhiên một quyền đánh ra. Cú đấm này, không có bất luận cái gì quỷ dị biến hóa, đường đường chính chính, thẳng thắn thoải mái, công kích vị trí cũng phi thường ổn chính, là G.O.G. ngược huyệt đàn trung. Quỷ dị chính là, Ba Lập Minh ở bắn vọt thời điểm, không hề có một chút thanh âm xé gió, không khí cũng tựa hồ không có dâng trào. Liền như thế đột nhiên đến G.O.G. trước mặt, đấm ra một quyền, âm thanh lập tức bạo phát. Cùng phong gào thét, cắt đá kinh bay, khí lưu lao nhanh, kịch liệt xoay tròn. Phong ma ba vẫn là trước sau như một uy mãnh, ra tay thành thế phi phạm. Đối mặt Ba Lập Minh như điên giống như ma kéo tới, G.O.G. không tránh cũng không né, chỉ là lồng ngực về phía sau co rụt lại, một vận chuyển. Ở trong chứa một thước, vừa mới tránh thoát khỏi Ba Lập Minh nắm đấm chính diện đánh. Cùng lúc đó, hông của hắn vận chuyển, tay phải đột nhiên nổ ra, quyền làm hỏa diễm hình, chỉ lóe lên, liền xuất hiện tại Ba Lập Minh cái cổ bên trái. Vừa ra tay giáng trả, G.O.G. hay dùng lên hỏa lý tài liên tuyệt sát chi chiêu. Hai người vừa ra tay, hay dùng ra tuyệt sát chiêu số, Ba Lập Minh hương tượng độ hà có thể mang người va nát, G.O.G. hỏa lý tài liên có thể đem người nổ nát, không có thăm dò, không có anh hùng tỉnh táo nhung nhớ lưu thủ, hai người phảng phất có thủ không đợi trời chung, đều quyết tâm phải đem đối phương một quyền đấm chết. Nay không phải thế tục thù hận, nếu như nghĩ như vậy, cái kia không duyên cớ kéo thấp hai người đẳng cấp. Đến Ba Lập Minh cùng G.O.G. loại tầng thứ này, danh lợi, quyền thế đều là vật ngoại thân, bọn họ truy cầu chính là võ đạo cực hạn, là đả phá hư không, kiến thân bất phôi, trở thành vĩnh viễn nhân trung chi thần. Mà bây giờ, võ vận không hưng thịnh, võ đạo đường đã đứt đoạn mất, không nhìn thấy hy vọng, bất luận là G.O.G., Ba Lập Minh, vẫn là Vương Triều, Đường Tử Trần, đều đang tìm kiếm con đường phía trước, con đường này, G.O.G. đã tìm mấy chục năm, hắn quá cô đơn, di thế độc lập, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, thật vất vả. Đi ra một cái Vương Triều, bây giờ lại tới nữa rồi một cái Ba Lập Minh, vừa vặn, đem bọn họ từng cái đánh chết, xác minh võ đạo, đánh vỡ hư không, nhìn phần cuối là cái gì? Đây là thần truy cầu. Là hết thể võ đạo người, mặc kệ cảnh giới cao thấp, cộng đồng trung cực truy cầu. Chương 160, tiểu nữ nữ đến trường đi. G.O.G. thẻ bị mở ra sau, độc giả quần bên trong cấp tốc xuất hiện quy mô khổng lồ thần phấn, cùng Ba Lập Minh ma phấn, địa vị ngang nhau, liền đến cùng ai càng lợi hại. Song phương làm cho không thể tách rời ra. Đến tột cùng G.O.G. cùng Ba Lập Minh ai càng lợi hại, phát sinh ở Di Hòa Viên chàng kia chiến đấu, đến cùng là cái gì kết cục, là lưỡng bại câu thương. Vẫn là trong đó có người chết trận. Đường xương rất xấu, giới thiệu chỉ nói đến hai người các gia tuyệt chiêu đấu võ, sau đó, sẽ không có sau đó, đem một đám độc giả tức giận gào gào gọi. Lại lần nữa ở trong khu bình luận cùng Lâm Thành Thư quán quần bên trong thỉnh nguyện. Chúng ta yêu cầu không nhiều. Liền đem chàng kia chiến đấu bù đắp là tốt rồi. Đường xương bọn họ không tìm được, Lý Hạo Nam thành kẻ thế mạng, không ngừng mà bị người đi ra, thậm chí có cùng hắn hôn quen fans, trực tiếp gọi điện thoại, phát hỏe chặt hỏi dò, tiết lộ điểm đi, liền nói kết quả cũng được à. Lý Hạo Nam khóc không ra nước mắt, kém chút cũng không dám khởi động máy rồi. Đường thiếu, ngươi xin thương xót, đến trong đám hồi phục mọi người một chút đi, không phải vậy ta ở nơi đó muốn không sống được nữa. Những kia áo cơm cha mẹ nhóm đã ban tiếng, trong vòng 2 ngày không cho cái tin tức, bọn họ liền muốn đem điện thoại của ta công bố ở trong đám, thay phiên quấy rầy ta. Lý Hạo Nam chống không được, tìm tới Đường Sương than phiền. Ngươi liền nói, di hỏa viên trận đánh đó, đến cùng là ai thắng, người chết không? Lý Hạo Nam không nhịn được hỏi, hắn cũng hiếu kỳ à, được rồi, thừa nhận, hắn là ma phấn, hy vọng phong ma ba đem giả thần giả quỷ gờ hó giờ đánh chết. Buổi tối, Đường Sương ở, Long Xà diễn nghĩa, trang chủ bên trong, bỏ thêm một tấm tranh minh họa, hình ảnh trên chính là di hỏa viên chẳng kia chiến đấu. Phong ma ba từ trong bóng tối đi tới, long hành hổ bộ, ở bị cười to, một cô cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên bệ nghệ khí tức phóng lên trời. Gần chỗ, là bạch di xích mi gờ hó giờ, hắn vô bi vô hỉ. Sắc mặt bình tĩnh, khí thế lại như là thật, mạnh mẽ khí chàng che trời che trăng, nhân trung chi thần, lục địa thần tiên phong cách vô địch nộ lên bộc phát. Dùng này một tấm tranh minh họa, Đường Sương tạm thời ngừng lại các sách mê kích phẫn. Đường Quả Nhi vườn trẻ muốn khai giảng, so với Đường Sương muộn thật nhiều ngày. Đường Tam Kiếm, ta có hạng quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi. Đường Sương, lại là quang vinh nhiệm vụ. Không muốn a? Ta thật sợ hãi. Đường Tam Kiếm ngoảnh mặt làm ngơ, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sau đó Đường Đường đến trường tan học liền do ngươi đến đưa đón. Đường Sương biến sắc, ta không nhàn à, thật bận muốn đọc sách, viết sách, yêu đương, xử lý nhân tế quan hệ, tránh né fans, không rảnh à. Đường Tam Kiếm cứng rắn như thiết, liền quyết định như thế. Đường Sương tuyệt vọng, tranh thủ nói, trong nhà đại sự không đều là mẹ ta làm chủ sao, chúng ta xin nàng quyết định có được hay không. Đường Tam Kiếm, này không phải đại sự. Đường Sương, làm sao không phải đại sự, quan hệ đến lao đường ra đời kế tiếp giáo dục vấn đề. Đặc biệt trọng yếu, mẹ. Mau tới đây a. Đường Tam Kiếm, đừng mù ổn nào, đây là việc nhỏ, vẽ sự không phải việc nhỏ là cái gì. Liền định như vậy rồi. Nói xong, Đường Tam Kiếm liền triệt. Đường Sương đối bóng lưng của hắn hô to, lão đường ra có còn hay không nhân quyền rồi. Ta đều không đồng ý, ngươi liền cho ta ép trọng trách. Liền như vậy, ở không hề dân chủ cưỡng bức giới, Đường Sương tiếp nhận đưa đón Đường Đường đồng hài đến trường tan học gánh nặng. Sáng sớm ngày thứ hai. Đường Sương mới vừa rời giường, liền nhìn thấy Tương Ninh tỷ đem mắt buồn ngủ mông lung tiểu nữ từ trên giường vớt lên, ạch Đường Sương tới chậm một điểm, kỳ thực không phải từ trên giường vớt lên, mà là từ trên mặt đất nhặt lên đến, tiểu chư chư buổi tối ngủ lại rơi trên đất rồi. Tiểu nữ nghỉ hè chơi điên rồi, mỗi ngày ngủ nướng, rất lâu không dậy sớm như thế quá, rất không thích đứng, rời giường khí lớn đến đáng sợ, ngược lại Đường Sương ở trên bàn cơm là không dám trêu chọc nàng, tự mình ăn tự mình. Tương Ninh tỷ đem Đường Quả Nhi cặp sách nhỏ sách đi ra, Tam Kiếm huynh tắc gánh tiểu nữ chăn gối em bé, đây là giấc ngủ chưa dùng. Đường Quả Nhi bị Đường Sương nắm tay ra cửa, ngồi trên xe, cùng ba mẹ bị sau, thời gian qua đi hơn 2 tháng sau, cuối cùng lại lần nữa xuất phát đi vườn trẻ. Nhìn thấy phờ phạc Đường Quả Nhi, Đường Sương nói rằng, Kỳ Kỳ cùng tiểu bồ đào bọn họ đều ở, ngươi lại có thật nhiều tiểu đồng bọn chơi, nhiều hài lòng sự à, đến, cười một cái. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm. Đường Sương, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không thích đi vườn trẻ sao? Đường Quả Nhi ngẩng đầu lên, nói rằng, yêu thích nha. Đường Sương, vậy tại sao không cao hứng đây? Đường Quả Nhi chu chu mỏ, nhưng là ta muốn cùng Tiểu Sương chơi đây, lên vườn trẻ liền gặp không tới ngươi rồi. Đường Sương kinh hãi, ai nha, không nghĩ tới vô thanh vô tức, địa vị của hắn tăng lên nhanh như vậy, xem ra nghỉ hè tiêu hao tâm huyết, không phải toi công, hẳn là đã vượt qua Tam Kiếm Minh. Đường Sương bớt thời gian đưa tay sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, cười nói, cái kia nói cho ngươi một cái hài lòng sự, sau đó ngươi mỗi ngày đến trường tan học, đều là ca ca đến đưa đón nhà. Đường Quả Nhi hoa nha một tiếng, vui mừng chân ngắn nhỏ nhảy tương. Đường Sương không kìm lòng được cười lên, thật sự có như thế hài lòng sao? Đường Quả Nhi, hì hì, lừa ngươi. Đường Sương. Đường Quả Nhi, cái kia Tiểu Sương ngươi mỗi ngày đều sẽ về nhà rồi, vậy thì có người cùng ta chơi rồi. Dĩ vãng Đường Sương thường thường trọ ở trường, đặc biệt là nói chuyện bạn gái sau, một tuần có thể về một lần nhà là tốt lắm rồi. Đường Quả Nhi tan học sau khi về nhà, không ai cùng nàng chơi, Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ thương yêu nàng, nhưng cho không được nàng đồng thú. Đường Sương là người lớn, lại có thể cùng Đường Quả Nhi hòa mình, ở Đường Quả Nhi trong mắt, là cái đại hải tử. Đường Sương, ngươi đều gạt ta còn chơi với ngươi cái gì, không bồi. Đường Quả Nhi làm nũng, bồi mà. Ta hài lòng nha, vừa nãy là đùa ngươi. Đường Sương. Ngươi đến cùng có phải là tiểu hài tử à, làm sao như thế nhí nha nhí nhảnh, lẽ nào thật sự chính là tiểu nhân tinh biến? Đường Quả Nhi, ta là tiểu công chúa cùng tiểu tiên nữ, không phải tiểu nhân tinh, tiểu Sương ngươi là người lớn tinh.
Đường Sương, muốn ta chơi với ngươi cũng được, kêu một tiếng ca ca tới nghe.
Đường Quả Nhi không nói hai lời, lập tức mở gọi, tiểu Sương ca. Phía trước có đèn đỏ, Đường Sương đỗ xe chờ đợi, bất thời gian xem xét nhìn trơ mắt nhìn hắn Đường Quả Nhi, tức giận nói, đem tiểu Sương xóa.
Đường Quả Nhi, vì sao?
Ngươi gọi tiểu Sương A.
Đường Sương, ngươi có phải là ngốc, ngươi gọi bố lẽ nào cũng gọi là tam kiếm ba sao?
Ngươi có gan như thế gọi thử xem.
Đường Quả Nhi tò mò hỏi, cái gì ba?
Tam kiếm ba.
Đường Quả Nhi, tam kiếm là cái gì?
Đường Sương, tam kiếm là ta ba tên, hắn gọi đường tam kiếm ngươi không biết sao.
Đường Quả Nhi khiếp sợ, ha.
Ba ba gọi tam kiếm.
1 2 3 4, 5 3 sao?
Vì sao gọi tam kiếm?
Đường Sương, ngươi không biết ba ba gọi danh tự này sao?
Đường Quả Nhi còn ở vào mộng bên trong, ngơ ngác lắc đầu, biểu thị trước chưa từng nghe nói nha.
Đường Sương cười nói, ngươi này 5 năm rưỡi là uổng phí, ngay cả mình ba ba tên gọi là gì cũng không biết. Thời gian đều dùng ở ăn ăn uống uống ngủ ngủ lên đi, đến trường cũng không thể như vậy, hiện tại đều là vườn trẻ lớp lá tiểu tỷ tỷ, muốn nhớ lâu một chút.
Cái này Đường Tiểu Sương, nắm lấy cơ hội liền muốn giáo huấn Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi biểu thị có chút không cao hứng, ai cả ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ, gần nhất khoảng thời gian này, nàng ẩm thực gặp phải rất lớn hạn chế, trong ngày thường vô cùng vô tận đồ ăn vặt không biết giấu đi đâu rồi, Tiểu Sương trong phòng cũng không có, thực sự thèm không chịu được, cũng chỉ có thể dựa vào bán manh. Hao tổn tâm cơ lấy lòng Đường Tiểu Sương, mới có thể được một chút. Những ngày tháng này so với cùng Đường Tiểu Sương đồng thời vượt qua cái kia 20 ngày còn thảm.
Ai, Tiểu Nữu Nữu ngày hôm qua còn đang suy nghĩ, cái nhà này khả năng muốn không vượt qua nổi, không có đồ ăn vặt ăn tháng ngày, quả thực không phải người quá.
Nhìn dáng dấp sau đó muốn thường thường đi Đại Bạch cùng Nhị Bạch nhà thăm mới được, thế nhưng, ai nha, vấn đề lại tới nữa rồi, nàng còn quá nhỏ, đi không xong, nhất định phải cầu Đường Tiểu Sương dẫn nàng đi. Thế nhưng Đường Tiểu Sương là cái tên vô lại, không nghe lời.
Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi quyết định, sau đó muốn thường đối Đường Tiểu Sương làm nũng, để hắn càng thêm sủng nàng, nghĩ đến liền làm. Đường Quả Nhi lập tức manh manh đã nói, ca ca, ta là ngươi tiểu bảo bảo có đúng hay không?
Một lời không hợp liền làm nũng bán manh, Đường Sương biểu thị.
Rất hưởng thụ, ha ha.
Thế là Đường Sương cho Đường Quả Nhi một cái yên tâm ánh mắt, yên tâm đi, ta mỗi ngày đều sẽ về nhà, chơi với ngươi rồi.
Đường Quả Nhi cười hì hì. Cuối cùng khôi phục ánh mặt trời tiểu manh hoa dáng vẻ, làm nũng nói, Tiểu Sương kể chuyện xưa, Đường Đường muốn nghe cố sự.
Đường Sương, được, vậy ngươi điểm một cái đi, nghĩ nghe cái gì, đó dạ ẹ mẩn vẫn là thỏ con.
Đường Quả Nhi, ừm.
Liền nghe tiểu thỏ thỏ đi.
Thế là Đường Sương dọc theo đường đi cho tiểu nữu nói một cái rùa thỏ thi chạy cố sự.
So với tiểu thỏ thỏ, Đường Quả Nhi đối rùa nhỏ yêu thích một điểm không kém, 1 năm 365 ngày, mỗi ngày ghi nhớ nhà bà ngoại rùa nhỏ. Bây giờ, trong cố sự lại có tiểu thỏ thỏ, lại có rùa nhỏ, có thể đem nàng vui hỏng rồi, không kìm lòng được liền muốn hát, lúc này hát chính là Đỏ Y Mì.
Hát vang một khúc sau, tiểu nữ vẫn là hưng phấn không thôi, vui vẻ hỏi Đường Sương, Tiểu Sương, ta có thể cho Kỳ Kỳ cùng tiểu Bồ Đào, còn có thật nhiều bạn nhỏ, giảng rùa nhỏ cùng tiểu thỏ thỏ cố sự sao?
Đường Sương, đương nhiên có thể, bất quá ngươi có phải là yêu thích Kỳ Kỳ nhỉ?
Đường Quả Nhi không biết người lớn phức tạp tâm tư. Manh manh đắt gật đầu, đúng nha.
Đường Sương, hắn rất tuyệt sao.
Đường Quả Nhi, cái gì bồng a?
Lại nói yêu thích lại không phải muốn kết hôn.
Đường Sương,
nói được lắm có đạo lý, Đường Sương càng không có gì để nói.
Cửa vườn trẻ ngừng đầy xe, mở không đi qua, thế là Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi xuống xe, cho tiểu nữ lưng tốt cặp sách nhỏ, hắn nhấc theo phim hoạt hình đồ án chăn gối, đem hẻo lộ kỷ tỷ phấn hồng em bé đưa cho Đường Quả Nhi.
Đường Quả Nhi vượt qua ngắn ngủi tâm tình thích đứng kỳ. Hiện tại lần nữa khôi phục lạc quan sáng sủa tính cách, con lấy cặp sách nhỏ ở mặt trước nhảy nhảy nhót nhót, Đường Sương vội vã căn dặn nàng đừng có chạy lung tung, tiểu nữ liền vây quanh ở hắn bên chân xoay vòng vòng, thực sự là một cái tinh lực quá thừa tiểu thỏ thỏ a.
Hoa là Đường Quả Nhi tới rồi.
Nhanh để lão sư nhìn, nghỉ hè có hay không trở nên càng khả ái.
Trương lão sư là cái tuổi trẻ đẹp đẽ cô nương, nhìn thấy Đường Quả Nhi, vây tay làm cho nàng đi qua, các bạn học thật nhiều đã đến đây.
A ngươi là...
Trương lão sư nhìn thấy cao cao xoáy xoáy Đường Sương, nghi ngờ nói, nàng chưa từng thấy Đường Sương, dĩ vãng xưa nay đều là Đường Tam Kiếm đến đưa đón Đường Quả Nhi, tình cờ đến không được, cũng là Tương Ninh tỷ lại đây.
Trương lão sư ngươi tốt, ta là Đường Đường ca ca, ta gọi Đường Sương, nghỉ hè ta đã gọi điện thoại cho ngươi.
Đường Sương cười nói.
Trương lão sư nghĩ tới,
Đường Sương nghỉ hè tìm nàng muốn kỳ kỳ cùng tiểu bồ đào nhà điện thoại, hoa.
Không nghĩ tới ư, Đường Đường ca ca. Thật đẹp trai.
Chương 161, vườn trẻ ngày thứ nhất kỳ sự, 1. Vườn trẻ ngày thứ nhất khai giảng, trường học cử hành lễ khai giảng, mời các gia trưởng một bên quan sát.
Đường Sương có nhiều thú vị nhìn Đường Đường đồng hài đứng ở một đống bạn nhỏ trung gian, tiểu bồ đào ở nàng phía trước, kỳ kỳ ở nàng phía sau, ba kẻ tiểu nhân tụ lại cùng nhau liễu ra liễu díu.
Tiểu nữ là giao hữu rộng khắp người, không chỉ có là tiểu bồ đào cùng kỳ kỳ, hai bên trái phải, hướng đông nam, hướng đông bắc, hướng tây nam. Bốn phương tám hướng đều là bằng hữu của nàng, nàng cũng phải đi tán gẫu hai câu. Thực sự là bằng hữu khắp cả năm hồ, huynh đệ đầy tứ hải. Ở phương diện này, Đường Sương mặc cảm không bằng, Đường Chăn càng bị vung một cái Thái Bình Dương.
Hiện trường la hét kêu gạo, ầm ầm, khắp nơi là tiểu sữa âm, trong đám em bé vang lên liên tiếp tiếng khóc.
Viên trưởng A Di chuyện thường ngày ở huyện, Trấn Định tự nhiên cười híp mắt lên này, đối khắp nơi em bé nói rằng, lớp lá bảo bồi nhóm, các ngươi lớn rồi, chúc mừng các ngươi trở thành vườn trẻ đại ca ca đại tỷ tỷ rồi.
Đường Quả Nhi vui vẻ nói, hoa, ta lớn lên rồi ư, biến tỷ tỷ rồi.
Kỳ Kỳ cũng hưng phấn nói, ta cũng biến ca ca rồi.
Tiểu Bồ Đào chỉ vào bên cạnh tiểu ban tiểu Bất Điểm, nói, ngươi nhìn nha, bọn họ khóc thật đáng thương, khẳng định là nghĩ mụ mụ rồi.
Đường Quả Nhi giơ lên tay nhỏ, lão sư, bọn họ làm sao như thế phiền, vẫn khóc.
Trương lão sư dở khóc dở cười nói, các đệ đệ muội muội còn nhỏ đây, không nỡ ba ba mụ mụ, sở dĩ sẽ khóc, chờ bọn hắn tìm tới bạn tốt, liền sẽ không khóc, mỗi ngày giống như Đường Quả Nhi thật vui vẻ.
Tiểu Bồ Đào tò mò hỏi, lão sư, viên trưởng mụ mụ ở nói cái gì đây?
Trương lão sư, viên trưởng mụ mụ đang ở hoan nghênh bạn nhỏ đi tới vườn trẻ đây.
Đường Quả Nhi, ta cũng ở hoan nghênh bạn nhỏ đến vườn trẻ.
Trương lão sư sờ sờ Đường Quả Nhi đầu, khích lệ nói, Đường Quả Nhi là đại hải tử, thật hiểu chuyện nha hiện tại.
Đường Quả Nhi vui vẻ nói, đó là đương nhiên rồi.
Tiểu Sương cũng nói ta là đại hải tử rồi.
Trương lão sư vừa nghĩ, Tiểu Sương chính là Đường Sương, Đường Quả Nhi ca ca, không kìm lòng được nhìn về phía cách đó không xa Đường Sương, vừa vặn Đường Sương cũng đang chăm chú bên này, hai người tầm mắt tụ hợp, Trương lão sư trong lòng không nguyên do hoảng hốt, cường trang chấn định cười cười.
Đường Quả Nhi, lão sư, ngươi biết ta miệng nhỏ có tác dụng gì sao?
Trương lão sư thân kinh bách chiến, quen thuộc đám con nít thiên mã hành không vấn đề, tò mò hỏi, à, có tác dụng đâu?
Kỳ Kỳ sung phong nhận việc nói, ta biết, là dùng tới dùng cơm, ta có thể ăn được nhiều.
Tiểu Bồ Đào không cam lòng lạc hậu, còn có tác dụng đến nói chuyện, ngươi nhìn, ta hiện tại ngay ở dùng miệng nhỏ nói chuyện đây.
Đường Quả Nhi, còn có thể dùng để bôi đỏ đỏ ư, Tiểu Bồ Đào ngươi không bôi quá đi.
Nàng nhìn Trương lão sư môi, hưng phấn nói rằng, lão sư liền thoa đỏ đỏ, giống tỷ tỷ đồng dạng đỏ đỏ, lão sư, ta cũng thoa đỏ đỏ đây.
Trương lão sư cười hỏi, cái kia Đường Quả Nhi, trừ bỏ cái này, miệng nhỏ còn có thể có tác dụng đâu.
Đường Quả Nhi nghiêng đầu nghĩ, Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ cũng khởi động suy nghĩ dùng sức nghĩ, ba người đều muốn trước hết nghĩ ra được, cuối cùng vẫn là Đường Quả Nhi càng nhí nha nhí nhảnh, nhảy chân nói rằng, ta biết, ta biết.
Trương lão sư khích lệ nói, cái kia Đường Quả Nhi nói một chút coi.
Đường Quả Nhi chỉ vào tiếng khóc một mảnh tiểu ban bạn nhỏ, nói rằng, dùng để hôn nhẹ khóc bạn nhỏ, hôn bọn họ liền không khóc rồi.
Lễ khai giảng rất ngắn gọn, sau khi kết thúc Đường Sương liền cùng Đường Quả Nhi, Trương lão sư cáo biệt.
Đường Quả Nhi, ngươi ở trong này muốn bé ngoan, muốn nghe lão sư lời nói biết không, sau khi tan học ta sẽ đến tiếp ngươi.
Đường Sương từ nghỉ hè manh mối suy đoán, Đường Quả Nhi rất có thể là lớp học đâm đầu, nhất định phải căn dặn nàng một phen mới yên tâm.
Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi đi đi, ta ở đây tốt nhất, ta có thật nhiều bạn tốt đây.
Đường Sương, liền biết ngươi đi chỗ nào đều ăn mở.
Trở lại trong phòng học, Trương lão sư bắt đầu để những người bạn nhỏ giao bài tập hè, cũng chính là ba bức họa.